Chương 583 kinh hỉ không ngừng, chân long chi uy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, 2, chương 583 kinh hỉ không ngừng, chân long chi uy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, 2, chỉ cần dược tài sung túc, luyện chế đúng phương pháp, chỉ cần mấy tháng thời gian, liền có thể mở ra uống, dược hiệu có thể so với cùng giai đỉnh cấp đan dược. Cái này, đây quả thực phá vỡ lẽ thường. Lời vừa nói ra, liền Phó Trường Sinh cùng Liễu Mi Trình đều động dung. Không cần dài dằng dặc chờ đợi, mấy tháng liền có thể đạt được có thể tăng trưởng kim đan pháp lực tứ giai linh hữu. Chuyện này đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là cấp chiến lược tài nguyên. Mang ý nghĩa chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trèo chống, liền có thể tương đối nhanh chóng bồi dưỡng kim đan tu sĩ, tăng lên trung tầng chiến lực. Trời phù hộ Phó gia. Phó Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía viên kia giàn phiến, "Tam đệ, ngươi khả năng thăng ngộ này phương, luyện chế nhưng có độ khó." Phó Trường Lễ lần nữa đắm chìm tâm thần, cẩn thận phỏng đoán thật lâu, mới trịnh trọng ngẩng đầu, "Gia chủ, này phương cấu tứ tinh diệu, đối hỏa hầu, dược tài pha thuốc, linh trận phụ trợ yêu cầu cực cao, xác thực rất khó." Nhưng hắn hoạch tâm nguyên lý ở chỗ một loại kỳ lạ dược lực chuyển hóa cùng minh chân văn, mà không phải thuần túy thời gian lắng đọng. Chỉ cần cho ta thời gian cẩn thận nghiên cứu, cũng kết hợp ta tự thân tiểu đạo lý giải, nhất định có thể đem nó xuất hiện lại ra. Tốt. Phó Trường Sinh vỗ tay, "Trường Lễ, việc này liền giao cho ngươi toàn lực phụ trách, gia tộc tài nguyên ưu tiên nghiêng, cần phải mau chóng đem này Bách Xuyên Hối Hải tiểu luyện chế ra đến." "Vâng, gia chủ." Trường Lễ định không phụ nhờ vả. Ngoại điện khu vực rộng lớn, bọn hắn xuyên qua mấy cái đổ sụp thiên điện cùng che kín chiến đấu dấu vết hành lang, dần dần tới gần một mảnh tương đối hoàn chỉnh khu vực. Nơi này lối kiến trúc đột nhiên biến đổi, không còn là cung điện hoa mỹ, ngược lại mang theo một loại xưa cũ, thực dụng khí tức. Phía trước rộng mở trong sáng, một cái to lớn, hình nửa vòng tròn trong suốt lồng ánh sáng chặn đường đi. Lồng ánh sáng phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, phù văn như ẩn như hiện, tản mát ra một loại cường đại ngăn cách cùng phòng hộ chi lực, hắn cường độ viễn siêu trước đó gặp phải bất kỳ cấm chế gì. Thật mạnh kết giới. Phó Trường Ly sợ hãi thán nói, cảm giác so chủ điện cửa ra vào cái kia ngũ phương trấn nhạc tỏa linh trận còn muốn phức tạp. Phó Trường Sinh ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được, kết giới này lực lượng cấp độ cực cao. Nếu không phải niên đại xa xưa, năng lượng có chỗ sói mòn, chỉ sợ tuyệt không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Mỗi ngày, khả năng phá giải. Phó Trường Sinh nhìn về phía trong đội ngũ đối trận pháp tạo nghệ cao nhất nữ nhi. Yêu Yêu sớm đã ngưng thần quan sát. Nàng trong hai con ngươi màu bạc trận văn phi tốc lưu chuyển, thanh câu nghệ thiên bản trôi nổi tại trước người, tản mát ra mông lung thanh huy, chậm rãi quét nhìn phía trước to lớn lồng ánh sáng. Lông mày của nàng có chút nhíu lên, hiển nhiên gặp nan đề. "Cha, này kết giới không thể coi thường." Thiết Yêu ngữ khí mang theo trước này chưa từng có nghiêm túc, hắn kết cấu phức tạp vô cùng, tầng tầng cảm bộ. Ẩn chứa không gian pháp tắc cùng phòng hộ pháp tắc đều cực kỳ cao đẳng, hơn xa tiểu Chu Thiên tinh thần trướng. Bày ra này kết giới người, tu vi chỉ sợ viễn siêu Nguyên Anh. Mà lại, này kết giới tựa hồ cùng toàn bộ thủy vân động tiên địa mạch lẫn ẩn liên kết, cưỡng ép công kích, sợ dẫn động toàn bộ động thiên phản kích. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Liên Yêu Yêu đều cảm thấy khó giải quyết, xem ra đường này khó thông. Phó Trường Sinh nhìn chăm chú phía trước kia tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra làm người sợ hai ba động to lớn kết giới, lại nhìn một chút hết sức chăm chú, Thái Dương đã có chút gặp mồ hôi mỗi ngày. Trong lòng biết cưỡng ép phá giải trận này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù có thể thành, cũng tất tốn thời gian thật lâu, lại phong hiểm khó liệu. Trong đầu hắn lần nữa hiện lên đầu kia mấu chốt tình báo thủy vận động tiên công đức đường thiên điện góc đông bắc đất gạch hạ ba thước, có chôn một khối thanh khâu nghệ thiên bản tản phiến. Cùng hắn ở đây cường công, không bằng trước tiên tìm kia tản phiến. Nếu có thể tăng cường Yêu Yêu nghệ thiên bản, phá này kết giới có lẽ sở trường gấp dưới. Phó Trường Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn chuyển hướng đám người, trầm giọng nói, "Này kết giới kiên cố dị thường, cường công không phải thượng sách. Ta có nhất pháp, có thể càng nhanh tìm được phá giải thời cơ." Dứt lời, hắn tay áo dương lên. Chỉ một thoáng, một mảnh nồng đậm như mực mây đen từ hắn ống tay áo bên trong mãnh liệt mà ra, nương theo lấy làm cho người tê cả da đầu, cực kỳ nhỏ lại dày đặc vô cùng sản sản tâm thanh. Đó cũng không phải mây đen, mà là hàng ngàn hàng vạn con móng tay lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, giáp hút dữ tợn, giáp lưng bên trên có thiên nhiên quỷ dị đường vân kỳ dị giáp trùng, đúng là hắn lấy tinh huyết cùng tài nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng đã lâu vệ linh trùng đại quân. Chúng mây giữa trời xoay tròn, lập tức như là nhận vô hình chỉ lệnh, bỗng nhiên phân tán ra đến, hóa thành vô số đạo nhỏ bé màu đen lưu quang, hướng phía ngoại điện từng cái phương hướng, mỗi một cái lối đi, mỗi một chỗ đổ sụp cung điện phế tích màu trắng đuổi theo. Bọn chúng không nhìn vật lý chướng ngại, có thể chui vào nhỏ bé nhất khe hở, đối sóng linh khí, nhất là mang theo đường điện các loại đặc biệt công năng khu vực lưu lại trận pháp vết tích có vượt mức bình thường cảm giác lực. Hàng vạn con phệ linh trùng đồng thời hành động, công hiệu xuất viễn siêu nhân lực tìm kiếm. Đám người chỉ gặp trước mắt hắc quang lóe lên, kia làm người sợ hai trùng mây liền đã biến mất tại các cái lối đi chỗ sâu, chỉ còn lại kia ở khắp mọi nơi. Nhỏ xíu gầm nuốt dò xét thanh âm tại trống trải ngoại điện bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ quỷ dị. Phó Trường Sinh nhắm mắt ngưng thần, thông qua tâm thần liên hệ, cùng hưởng lấy tất cả phệ linh trùng cảm giác. Vô số hình ảnh vỡ nát, tạp nhạp khí tức, yếu ớt năng lượng ba động giống như nước thủy triều tràn vào thức hải của hắn, lại bị hắn cường đại thần thức cấp tốc loại bỏ, phân tích. Thời gian từng giờ trôi qua. Ước chừng một nén nhang về sau, Phó Trường Sinh hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Tìm được. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoại điện tây bắc phương hướng một đầu vắng vẻ hành lang màu trắng bước đi. Đi theo ta. Đám người mừng rỡ, lập tức theo sát phía sau. Xuyên qua mấy cái hoang phế thông đạo cùng mấy chỗ đã nửa sập thiên điện, mọi người đi tới một chỗ tương đối hoàn chỉnh dãy cung điện trước. Mặc dù đồng dạng bị long đong, nhưng nơi đây kiến trúc quy chế rõ ràng cao hơn, trên cửa điện phương treo một khối sớm đã mất đi linh quang, nhưng như cũ có thể nhận ra chữ cổ triện thể tấm biển công đức đường. Chính là chỗ này. Phó Trường Sinh dẫn đầu bước vào trong điện. Trong điện không gian rộng lớn, lại hết sức lộn xộn, kệ ngọc nghiêng đổ, bồ đoàn mục nát, hiển nhiên trải qua hỗn loạn. Phó Trường Sinh không chút nào dừng lại, dựa vào phệ linh trùng truyền đến tinh chuẩn cảm ứng, trực tiếp xuyên qua chủ đường, đi vào một chỗ vắng vẻ hơn chấp điện. Chấp điện góc đông bắc, mặt đất phủ lên ngọc thạch đất gạch cùng cái khác địa phương không khác nhiều. Nhưng Phó Trường Sinh tinh chuẩn đi đến cùng nhau xem giống như phổ thông đất gạch trước, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng gạch một cái. Xuy, đất gạch vô thanh vô tức hóa thành một mịn, lộ ra phía dưới ba thước chỗ sâu thổ nhưỡng. Mà tại kia thổ nhưỡng bên trong, thình lình lặng lặng nằm một khối ước chừng bàn tay lớn nhỏ biên giới bất quy tắc, toàn thân hiện lên màu vàng sậm, mặt ngoài khắc rõ so yêu yêu trong tay kia mặt hàng nhái càng thêm cổ lao phức tạp tinh thần đường vân mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia mặc dù đã tan phá, lại tự nhiên toát ra một cỗ thương mang, mênh mông, phản phất có thể thôi diễn chu thiên sao trời vận chuyển huyền ảo khí tức. Nghệ thiên bàn tàn phiến. Yêu yêu đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, lên tiếng kinh hô, nàng trong lực thanh khâu nghệ thiên bản hàng nhái càng là phát ra rất nhỏ bù bù, tới sinh ra mãnh liệt cộng minh. Phó Trường Sinh vẫy tay, viên tiêu tàn phiến liền rơi vào hắn trong tay, xúc tu ôn nhuận, nhưng lại nặng như núi lớn. Yêu yêu, tiếp lấy. Hắn trực tiếp đem tàn phiến vứt cho nữ nhi. Yêu yêu kích động tiếp nhận tàn phiến, không chút do dự đem từ thân pháp lực rót vào trong đó, đồng thời thôi động trong lực thanh khâu nghệ thiên bản hàng nhái. Chương 583 kinh hỉ không ngừng, chân long chi uy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. 3. Chương 583 kinh hỉ không ngừng, chân long chi uy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. 3. Ông. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra sang chói chói mắt tinh thần quang huy. Hàng nhái nghệ thiên bản trên tinh thần quỹ tích phản phất sống lại, cùng kia tàn phiến trên cổ lão đường vân điên cuồng xen lẫn, dung hợp, bù đắp. Một cỗ xa so với trước đó bằng bạc, tinh chuẩn, thâm thúy thôi diễn chi lực cẩm vàng khuyết tán ra đến. Yêu yêu nhắm mắt ngưng thần, toàn lực tiếp nhận lấy cỗ lực lượng này, nàng quanh thân khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên, đối trận pháp chi đạo lý giải phản phất tại giờ khắc này lại có bay vọt về trước. Sau một lát, quang huy dần dần liễm. Yêu yêu trong tay thanh khâu nghệ thiên bản bộ dáng lại biến. Mặc dù chủ thể vẫn là hàng nhái, nhưng trên đó khảm nạm khối kia màu vàng sậm tàn phiến, có thể dùng toàn bộ la bàn trở nên càng thêm xưa cũ huyền ảo, tán phát thanh huy càng thêm cô động tinh khiết, thôi diễn chi lực đâu chỉ tăng cường mấy lần. Nàng mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có ước vạn tinh thần sinh diện, tràn đầy tự tin thần thái. Cha, lại nhìn yêu yêu thủ đoạn. Tay nàng cầm rực rỡ hẳn lên nghệ thiên bàn, lần nữa mặt hướng kia to lớn cổ lão kết giới. Lần này, nàng thậm chí không cần quá nhiều thôi diễn, nghệ thiên bàn vương xuống ánh sáng xanh, kết giới phía trên kia nguyên bản vô cùng phức tạp, khó có thể lý giải được phù văn quy tích. Ở trong mắt nàng trong nháy mắt trở nên rõ ràng sáng tỏ rất nhiều, thậm chí liền chỗ kia bởi vì tuế nguyệt mà sinh ra nhỏ bé năng lượng vướng víu điểm cũng làm lớn ra mấy lần, có thể thấy rõ ràng. Phá vọng linh tê, chu thiên tinh dẫn, mở. Yêu yêu quát một tiếng, hai tay kết động càng thêm huyền ảo phát quyết. Hoàn toàn mới nghệ thiên bản bộ phát ra trước nay chưa từng có sáng chói tinh huy, một đạo cô động như thực chất, nhỏ như sợi tóc lại ẩn chứa vô song phá pháp chi lực tinh thần xung điện bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đâm vào chỗ kia năng lượng vướng víu điểm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng rất nhỏ, như là lưu ly vỡ vụn răng rắc cấm thanh. Kết giới phá. Cùng lúc đó, Phó Trường Sinh thức hải bên trong vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, đinh ngươi cùng tộc nhân tìm ra tứ giai trung phẩm tiểu phương cùng tu bộ thanh khâu nghệ thiên bản, gia tộc điểm cống hiến thay đổi là 5 vạn. Đông Hoang, Truy Long Nguyên biên giới. Màu đen sát vụ như cùng sống vật tại thâm nguyên vết nứt lăn lộn phun trào, thê lương tiếng gió từ đáy vực chỗ sâu truyền đến, phản phất vô số oan hồn đang gào khóc. Hai đạo cường đại độn quang không nhìn nơi đây làm cho người hít thở không thông hung lệ khí tức, ngang nhiên giáng lâm tại một chỗ tương đối vững chắc cự nham phía trên. Quang mang tán đi, lộ ra ngao thanh cùng ngao thương thân ảnh. Ngao Thanh vẫn như cũng là một thân đỏ sẫm lưu kim trưởng lão bảo, thần sắc lạnh lùng, dung nham đôi mắt quét mắt phía dưới sâu không thấy đáy, sát khí bước lên thâm nguyên, quanh thân nguyên anh trùng kỳ linh áp tự nhiên hình thành một đạo bình chướng, đem ăn mòn mà đến sát khí cùng oán niệm đều gạt ra. Ngao Thương thì lộ ra khẩn trương rất nhiều, hắn toàn lực vận chuyển công pháp, quanh thân ánh sáng xanh lấp lóe, ngăn cản ở khắp mọi nơi cảm giác các bách, ánh mắt đã hưng phấn lại cảnh giác quan sát đến chu vi. Ngươi xác định là tại mảnh này khu vực? Ngao Thanh thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Tuyệt đối không sai, cô tổ mẫu. Ngao Thương vội vàng chỉ vào thâm nguyên nơi nào đó. Căn cứ những lính đánh thuê kia miêu tả cùng cháu trai dò xét, dị động cùng long ngâm sớm nhất chính là từ mảnh này khu vực phía dưới truyền ra. Ngao Thanh không cần phải nhiều lời nữa, thần thức giống như nước thủy triều hướng phía dưới tìm kiếm. Nhưng mà, Truy Long Nguyên hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, sát vụ cùng hỗn loạn không gian chi lực nghiêm trọng trở ngại thần thức dò xét, cho dù là nàng Nguyên Anh thần thức, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập ngàn trượng tà hưu, liền lại khó mà là kế, mà lại cảm giác được cảnh tượng cũng mơ hồ không rõ, tràn đầy vặn vẹo cùng quái nhiễu. Nơi đây hoàn cảnh quả nhiên quỷ dị. Ngao Thanh nhíu mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, thôi được, liền để lão thân hỏa tỉnh tâm linh thử một lần. Nàng tay háo phất một cái, một đạo hồng quang bắn ra, rơi trên mặt đất hóa thành một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đỏ thâm như diễm, hai mắt như là hai viên thiêu đốt than tinh tiểu thử. Tiểu thử sau khi xuất hiện, sợ hãi nhìn thoáng qua Ngao Thành, lập tức mũi thở điền cuồng run run, trong mắt hồng quang đại thịnh, bắt đầu phân biệt trong không khí cực kỳ yếu ớt khí tức lưu động. Đây cũng là Ngao Thanh lực lượng một trong, cái này dị chủng linh thử đối thiên địa linh vật cùng cường đại sinh linh khí tức có vượt mức bình thường cảm giác lực, nhất là đối long khí dị thường mất cảm. Tiểu hỏa thử tại nguyên chỗ chuyển bài vòng, đột nhiên đối một cái phương hướng chi chi vội gọi bắt đầu, lộ ra hưng phấn dị thường thậm chí. Sợ hãi, có phát hiện. Ngao Thanh trong mắt tình quang lóe lên. Ngao Thương càng là vui mừng quá đỗi, cô tổ mẫu, tất nhiên là kia chân long khí tức. Đi. Ngao Thanh một bà nhấc lên hỏa thử, thân hình hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, không chút do dự hướng phía tiểu hỏa thử chỉ dẫn phương hướng, xông vào kia bốc lên sát vụ bên trong. Ngao Thương vội vàng cắn răng đuổi theo. Hai người một chuột không ngừng hướng phía dưới xâm nhập, trung quanh tia sáng cấp tốc trở tối, sát khí càng ngày càng đậm hơn, thậm chí bắt đầu ngưng tụ thành các loại vặn vẹo giữ tận sát hồn huyết ảnh, phát ra y mắng kêu gào đánh tới, nhưng chưa tới gần, liền bị Ngao Thanh quanh thân tán phát nóng bỏng linh áp thiêu đốt thành khói xanh. Nguyên Bích dốc đứng, hiện đầy khe nước to lớn cùng hang động, thỉnh thoảng có âm lạnh gió từ đó thổi ra, mang theo mục nát khí tức. Theo không ngừng hạ xuống, ước chừng đến 5000 trượng sâu độ lúc, kia tiểu hỏa thử bỗng nhiên trở nên nôn nóng bất an, tiếng kêu thê lương, liều mạng muốn đi Ngao Thanh trong tay áo chui. Ừm. Liền tại phụ cận, Ngao Thanh dừng lại đột quang, lơ lửng tại một mảnh tương đối rộng rãi lon khu vực trước. Nơi này sát vụ tựa hồ mờ nhạt một chút, nhưng trong không khí tràn ngập loại kia làm người sợ hãi uy áp lại đột nhiên tăng cường rất nhiều. Nàng cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát giác được một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường cao quý, cổ lão, mang theo thuần dương cương mạnh ý vị long khí, từ phía trước to lớn vách núi trong cái khe ẩn ẩn lộ ra. Mặc dù yếu ớt, nhưng hắn phẩm chất viễn siêu nàng đã thấy bất luận cái gì giao long. Quả nhiên có long khí, mà lại tinh thuần như thế. Ngao Thanh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, xem ra ngươi lời nói không hoa. Ngao Thương càng là kích động đến khó mà tự kiềm chế, cô tổ mẫu, nhất định là kia chân long. Nó tất nhiên ngay tại cái này khe hở chỗ sâu. Cẩn thận chút, theo sát ta. Ngao Thanh đệ xuống kích động, thần sắc khôi phục nghiêm trọng, tế ra một mặt tiêu đốt lên liệt diễm tiểu thuẫn vẩn quanh quanh thân, đi đầu hướng kia trong cái khe bay đi. Ngao Thương cũng liền bận bịu tế ra pháp bảo hộ thể, theo sát phía sau. Khe hở bên trong bộ khúc gãy tính mịch, càng là xâm nhập, kia cỗ thuần chính long uy liền càng là rõ ràng, mặc dù vẫn như cũ có vẻ hơi suy yếu lại mang theo một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cảm giác các bách. Rốt cục, tại tới trước ước chừng một nén nhang về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Khe hở cuối cùng, đúng là một cái to lớn dưới mặt đất động quật. Trong động quật, có một cái khô cạn hồ giường, mà tại hồ giường chính giữa, thình lình chiếm cứ một bộ vô cùng to lớn màu vàng kim hải cốt. Kia hải cốt cho dù đã mất đi huyết đủ, vẫn như cũ tản ra làm cho người rung động uy nghiêm. Mỗi một căn cốt cách đều như là thuần kim đúc thành, lóe ra hào quang bất hủ, đầu lâu dữ tợn, cốt sống như sơn mạch cố lượng, tứ chi lợi trảo thật sâu khảm vào trong nham thạch. Hắn hình thái, cùng trong truyền thuyết ngũ trảo kim long không khác nhau chút nào. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, ở bộ này to lớn long xương cốt ngực bụng vị trí, xương cốt có diện tích lớn đứt gãy cùng cháy đen vết tích, phản phất bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá hủy sinh cơ. Mà tại long xương cốt phía trên, từng tia từng sợi tinh thuần vô cùng màu vàng kim long khí đang không ngừng tiêu tán ra, dung nhập trong không khí, hình thành kia như có như không uy áp nơi phát ra. Cái này, đây là. Ngao Thương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia to lớn long xương cốt, tim đập loạn, đã có rung động, cũng có một tia không hiểu mất mát nguyên lai không phải còn sống chân long, mà là một bộ di hải. Nhưng Ngao Thanh trưởng lão kiến thức xa không phải hắn có thể so sánh. Nàng đầu tiên là nao nao, lập tức trong mắt đống nhiên bộc phát ra so trước đó càng thêm nóng bỏng, càng thêm tham lam quan mang. Long xương cốt, mà lại là bảo tồn như thế hoàn hảo, long khí chưa từng hoàn toàn tan hết ngũ trảo kim long di hải. Thanh âm của nàng bởi vì cực độ hưng phấn mà trở nên bén nhọn, trời ạ, cái này so một đầu còn sống trọng thương chân long, giá trị có lẽ cao hơn. Nàng kích động đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, sống long tuy tốt, nhưng thuần phục gian nan, hơi không cẩn thận liền sẽ phản phệ thậm chí tự hủy. Mà dạng này một bộ di hải, long nguyên long khí mặc dù tản mát hơn phân nửa, lại càng thêm ôn hòa, dễ dàng thu lấy luyện hóa. Hắn long cốt, long lân, xương rồng đều là không thể thay thế chí bảo, nhất là cái này long châu. Chương 583 kinh hỉ không ngừng, chân long chi uy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, 4. Chương 583 kinh hỉ không ngừng, chân long chi uy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, 4. Nàng nóng bỏng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía long xương cốt đầu lâu phương hướng, nơi đó ẩn ẩn có một viên nắm đấm lớn nhỏ, ảm đạm nhưng như cũ tản ra kinh khủng năng lượng ba động màu vàng kim viên châu hư ảnh chỉ nổi. Chỉ cần được cái này long châu cùng di hải, lão thân lo gì không thể đột phá nguyên anh hậu kỳ, thậm chí hóa thần cũng có thể mong đợi. To lớn mừng rỡ trong nháy mắt vỡ tung Ngao Thanh cuối cùng một tia cảnh giác. Nàng rốt cuộc kìm nén không được, hóa thành một đạo hồng quang, đột nhiên nhào về phía cố kia long xương cốt, mục tiêu trực chỉ viên kia như ẩn như hiện long châu. Ngay tại Ngao Thanh đầu ngón tay sắp chạm đến long châu trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia to lớn kim long di hải cùng ảm đạm long châu như là ảo ảnh trong mơ bỗng nhiên vặn mèo, tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Thay vào đó, là dưới chân khô cạn hồ giường trung quanh bỗng nhiên sáng lên vô số quỷ dị phù văn. Những này phù văn vô cùng phức tạp, trong nháy mắt cấu kết thành một tòa to lớn quang trận, đạo đạo màu vàng sẫm tường ánh sáng phóng lên tận trời, đem toàn bộ động quật phủ kín đến cực kỳ chặt chẽ, một cỗ cường đại phong cấm chi lực bỗng nhiên đè xuống, liền không gian đều phảng phất bị đông cứng. Cảm ấy, Ngao Thanh mặc dù ham cuốn cảnh, nhưng Ngao Thanh thân là thú liệp thần điện trưởng lão, kinh nghiệm bay động, cũng không chân chính bối rối. Chỉ gặp nàng cổ tay khẽ đảo, một viên long nhãn lớn nhỏ, mặt ngoài che kín xoắn ốc đường vân màu xám bạc bảo châu xuất hiện tại lòng bàn tay, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Ngao Thương, cầm ta pha cấm châu toàn lực oanh kích góc đông nam chỗ kia phủ văn thiết điểm. Này châu có thể tạm thời xé rách tuyệt đại đa số ngũ giai trở xuống cấm chế. Ngao Thương luôn cuống tay chân tiếp được phá cấm châu, cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng, trong lòng an tâm một chút, không dám thất lễ, lập tức cổ động toàn thân giả ánh pháp lực, điên cuồng rót vào châu bên trong. Phá! Ngao Thương hét lớn một tiếng, đem màu xám bạc bảo châu hung hăng đánh tới hướng góc đông nam tường ánh sáng. Ông! Phá cấm châu bộc phát ra chói mắt mơn màng, một cỗ bạt mèo, xé rách lực lượng bộc phát ra, cùng ám kim tường ánh sáng kịch liệt va chạm, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Chỗ kia tường ánh sáng quả nhiên bắt đầu kịch liệt ba động, hiện ra đạo đạo vết dạng. ngay tại cấm chế bị mãnh liệt xung kích trong nháy mắt giống. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang long ngâm bỗng nhiên từ lòng đất chỗ sâu nổ vang. Cái này âm thanh long ngâm không còn suy yếu, tràn đầy uy nghiêm, phẫn nộ cùng một tia khó mà che giấu cảm giác suy yếu, nhưng trong đó ẩn chứa thuần khiết long uy lại làm cho Ngao Thanh toàn thân chấn động, trong mắt trong nháy mắt bị vô tận tham lam cùng hưng phấn thay thế. Quả nhiên còn sống, mà lại trạng thái không tốt. Ngao Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng không chút do dự, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, quanh thân lửa hồng linh lực điên cuồng phun trào, ở sau lưng hắn hóa thành một đạo to lớn, tương tự vuốt rồng lại che kín hỏa diễm phù văn màu đỏ trảo ảnh thú liệp thần điện bí truyền, chuyên môn khắc chế long trúc huyết mạch bảo thuật phần long trảo. Đồng thời, nàng há mồm phun một cái, một đạo hồng quang bay ra, đón gió liền dài, hóa thành một thanh toàn thân đỏ thẫm, cuốn quanh lấy đạo đạo hỏa long hư ảnh giữ tận cự phủ ngũ giai linh bảo viêm long phách sơn phủ. Lưỡi búa rung động ở giữa, nóng dực khí lãng quét sạch ra, liền không gian đều có chút bặm mẻo. Nghiên xúc, cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngao Thanh hét lớn, phần long chảo mang theo xé rách long lân kinh khủng khí tức, dẫn đầu chụp vào long ngâm chuyển đến lòng đất phương hướng. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, đá vụn bay tán loạn bên trong, một viên to lớn vô cùng, kim lân sáng chói đầu rồng bỗng nhiên từ dưới đất nô ra. Nó sừng rồng đứt gãy một cây, hốc mắt chỗ có một đạo đáng sợ vết sẹo, màu vàng kim long đồng bên trong tràn đầy mọi mệnh, phẫn nộ cùng bị buộc đến tuyệt cảnh điên cuồng. Hán khí tức mặc dù bằng bạc, lại chập trùng không chừng, xác thực chỉ ở nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ ở giữa ba độ. Sâu kiến, sao dám ngấp nghé long tộc chi uy? Đối mặt chộp tới phần long chảo, nó bỗng nhiên há miệng, phun ra một đạo cô đọng đến cực hạn màu vàng kim long tức. Cái này long tức cũng không phải là hỏa diễm, mà là ẩn chứa vô tận phong mang cùng phá diệt khí tức kim hành bản nguyên chi lực. Suy, màu vàng kim long tức cùng đỏ thấp nuốt rồng ngang nhiên đụng nhau, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Thuộc tính tương khắc, lực lượng đối xông, phần long trên nuốt hỏa diễm phủ văn kịch liệt lấp lóe, lại bị tia sắc bén vô song long tức sinh sinh xé rách, tan rã. Nhưng long tức cũng bởi vậy uy lực giảm nhiều. Ngao Thanh con ngươi co rụt lại, tay bấm búa quyết, chém. Treo ở đỉnh đầu viêm long phách sơn phủ phát ra một tiếng rung trời long âm, hóa thành một đầu dài trăm thước hỏa diễm cự long, mang theo bổ khai sơn nhạc kinh khủng ý thế, ngang nhiên chém về phía chân long đầu lâu. Chân long trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng cùng đau lòng, đỉnh đầu cây kia hoàn hảo sừng rồng đông nhiên bộc phát ra sáng chói kim mang, một đạo nhỏ bé kim sắc thiểm điện từ đó bắn ra, đón lấy hỏa diễm cự phủ. Cái này đúng là nó hao phí bản mệnh nguyên khí luyện chế bản mệnh linh bảo nứt vũ sừng trôi hóa thần thông. Bèn, lần thứ hai càng thêm kịch liệt va chạm một phát, toàn bộ động vật điên cùng rung động, vô số đá vụn rì rào rơi xuống, phản phất tùy thời muốn đổ sụp. Hỏa diễm cùng kim quang điên cùng xen lẫn, chôn bụi, sóng xung kích đem vừa mới phá tan cấm chế, đang muốn xông ra Ngao Thương hung hăng tung bay ra ngoài. Ngao Thương phun ra một ngụm tiên huyết, cũng không dám có chút dừng lại, mượn lực trùng kích hóa thành một đạo ánh sáng xanh, liều mạng hướng phía khe hở bên ngoài bỏ chạy. Hắn muốn biệt binh, nhưng mà vừa xông ra khe hở, còn không có bay ra bao xa, một đạo hắc ảnh như là như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn phía trước. Kia là một cái toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, ánh mắt ngốc trệ lại tản ra kim đan đỉnh phong khí tức người. Long nô. Ngao Thương trong lòng mắt lạnh. Trong động quật, Ngao Thanh cùng chân long chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Viêm long búa cùng nứt vũ sừng thần thông lần lượt va chạm, bảo thuật đối hoành, từng hồi rồng gầm. Chân long mặc dù trạng thái không tốt, nhưng huyết mạch cường đại, thần thông tinh diệu, nhục thân cường hành, lại cùng trang bị tinh lương, tu vi cao ra một tuyến, Ngao Thanh đánh đến lực lượng ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn bằng vào thiên phú bản năng áp chế Ngao Thanh. Ngao Thanh càng đánh càng là kinh hãi, cái này chân long pháp lực phảng phất giả dích không dứt, tốc độ khôi phục nhanh đến mức kinh người. Các loại long tộc huyết mạch thần thông hạ bút thành văn, tinh diệu tuyệt luân, để nàng mệt mỏi ứng phó. Đánh lâu phía dưới, nàng lại cảm giác từ thân pháp lực tiêu hao to lớn, ngược lại dần dần rơi xuống hạ phong, không thể kéo dài nữa. Ngao Thanh trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thực sẽ vẫn lạc nơi này. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, đang thao túng viêm long búa rời ra chân long một cái thần long bãi vĩ trong nấy mắt, cực kỳ mịn mở bóp nát trong tay áo một viên màu đỏ sầm ngọc phù kia là cùng thú liệp thần điện tam trưởng lão đưa tin phù. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra không gian ba động trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Giống, ngươi đang triệu hoán đồng bạn. Chân long linh giác cỡ nào nhạy cảm, lập tức phát giác. To lớn long đồng bên trong hiện lên vẻ lo lắng cùng nổi giận, vốn định chậm rãi mài chết ngươi, đã ngươi muốn chết, vậy liền không oán ta được. Nó biết rõ một khi dẫn tới càng nhiều người, chính mình thoát khốn cuối cùng hy vọng đem triệt để phá diệt, thậm chí khả năng lần nữa bị trấn áp cầm tù. Chân long đống nhiên ngửa mặt lên trời trường âm, quanh thân kim lân từng mảnh đứng đấy, bàng bạc huyết mạch chi lực điên cuồng tiêu đốt, tại hắn trong miệng ngưng tụ thành một viên hạch đào lớn nhỏ, lại tản ra hủy diệt tính khí tức màu vàng sẫm quang cầu. Quang cầu trung quanh, không gian đều tại có chút sụp đổ. Đây là nó liều mạng nguyên khí đại thương cũng muốn vận dụng bản nguyên huyết mạch thần thông tịch diệt long bảo. Ngao Thanh cảm nhận được quả cầu ánh sáng kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tê cả da đầu, vong hồn đại mạo. Nàng hét lên một tiếng, rốt cuộc không lo được rất nhiều, đột nhiên vô đỉnh đầu, một mặt tàn phá không chịu nổi, phản phất từ vô số mai rùa mảnh vỡ chắp vá mà thành xưa cũ tiểu thuẫn bay ra, trong nháy mắt phóng đại, ngăn tại trước người nàng. Trên mặt thuẫn phủ văn cổ sơ, chạy xuôi một tia yếu ớt tiên thiên chi khí, cái này đúng là một kiện hậu thiên linh bảo huyền quy giáp hàng đái, mặc dù tàn phá, nhưng vẫn là nàng áp đáy hòm bảo mệnh chi vật. Cho lão tử đi chết. Chân long gào thét, ám kim quang cầu hóa thành một đạo xé rách hết thảy vị diệt hồng lưu, ầm vang bắn ra. Huyền quy ngự tiên, Ngao Thanh gào thét, đem toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào rót vào tàn thuẫn bên trong. Ầm ầm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng bạo tạc tại trong động quật bộc phát. Màu vàng sập hủy diệt hồng lưu cùng huyền quy thuẫn bài trên sáng lên nặng nề hoàng quang hung hăng đụng vào nhau. Giang giác, vẹn vẹn chống đỡ mấy tức, huyền quy thuẫn bài trên quang mang liền đội kịch cảm đạm, mặt ngoài hiện ra càng nhiều vết rạn, cuối cùng phát ra một tiếng gào thét, thu nhỏ bay ngược về Ngao Thanh thể nội. Ngao Thanh như gặp phải trọng kích, tiên huyết cuồn cuộn, cả người như là phá bút bê vải bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại vách đá phía trên, toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, khí tức trong nháy mắt hề vải tới cực điểm, đã trọng thương. Mà Chân Long tại phun ra một kích kia về sau, thân hình cũng lắc lư một cái, kim quang ảm đạm, hiển nhiên tiêu hao to lớn. Nhưng ngay tại nó chuẩn bị tiến lên bổ sung một kích cuối cùng lúc, to lớn đầu rồng đống nhiên nâng lên, nhìn về phía trên vực sâu, trong mắt tràn đầy cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Nguyên Anh hậu kỳ, đáng chết sâu kiến, làm hỏng đại sự của ta. Nó cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ vô cùng cường đại, viễn siêu Ngao Thanh kinh khủng khí tức chính lấy tốc độ kinh người từ Vương Đỉnh phương hướng đột đến. Chuyện không thể làm, như bị cuốn lấy, tất hãm chỗ vạn kiếp bất phục. Chân Long phát ra một tiếng biệt khuất đến cực điểm gầm thét, to lớn đầu rồng hung tợn chừng toi thóp Ngao Thanh một chút, đột nhiên bại xuống đuôi, thân hình cấp tốc lùi về dưới mặt đất chỗ sâu kia phức tạp trong thông đạo. Theo nó lùi bước, trên mặt đất kia phức tạp phủ văn cấp tốc cảm đạm, biến mất, tính cả kia cố long khí uy áp cũng trong nháy mắt biến mất vô tung tích, phản phất hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nó một lần nữa lui về thâm viên dưới đáy kia vô cùng cường đại thượng cổ phong cấm bên trong, lần nữa đem chính mình thật sâu ẩn tàng. Cái này phong cấm huyền diệu vô cùng, không chỉ có phong khốn, càng có thể vặn bẹo thời không, che đậy thiên cơ. Nó hao tốn mười mấy vạn năm tâm huyết, mới miễn cưỡng cậy mở một tia khe hở, đem viễn ảnh cùng yếu ớt khí tức lộ ra, bây giờ vì tự vệ, không thể không lần nữa triệt để phong bế, hết thảy cố gắng thay đổi đồng lưu, phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng cơ hồ muốn đem nó thôn phệ. Cơ hồ tại Chân Long biến mất sau một khắc, một đạo kinh khủng độn quang giáng lâm độc vật, hóa thành một tên thân mang thú liệp thần điện trưởng lao phục sức, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt lại sắc bén như ứng lão người. Hắn chính là tiếp vào đưa tin chạy tới Tam trưởng lão. Nhìn thấy trong động một mảnh hỗn độn, bên dưới vách đá trọng thương ho ra máu, khí tức yếu ớt Ngao Thanh, Tam trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Ngao Thanh trưởng lão, người nào có thể đưa ngươi tổn thương đến nỗi này tình trạng? Kia Chân Long ở đâu? Ngao Thanh khó khăn giơ tay lên, chỉ hướng Chân Long biến mất mặt đất, thanh âm càng giọng, trốn, trốn về phong ấn, mau đuổi theo. Tam trưởng lão cao mày, cương đại thần thức như là thủy ngân chạy tra xét rõ ràng lấy mỗi một tấc thổ địa, thậm chí vận dụng bí pháp cảm ứng thời không ba động. Nửa ngày, hắn lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, tốt cao minh phong cấm, cơ hồ cùng địa mạch hòa làm một thể, vặn mèo thời không, biến mất vô tung tích. Trừ khi nó chủ động lại xuất hiện, nếu không, lấy hiện chu kỳ suy tính, lần sau lại nghĩ tìm tới vết tích, sợ là không biết bao nhiêu năm sau. Nghe được Tam trưởng lão, Ngao Thanh bỗng nhiên lại phun ra một ngụm tụ huyết. Sớm biết cái này Chân Long giả hoạt như vậy khó chơi, còn có quỷ dị như vậy phong cấm thủ đoạn, nàng ngay từ đầu liền không nên tham công độc chiếm. Nếu là nhiều liên lạc mấy vị thần điện trưởng lần trước cùng đến đây, bày ra thiên la địa võng, cái này dội thiên đại cơ duyên như thế nào lại từ đầu ngón tay chạy đi. Đáng tiếc, thế gian này chưa từng thuốc hối hận có thể ăn. Nàng không chỉ có trọng thương sắp chết, còn triệt để đã mất đi cái này tuyên cổ khó gặp tạo hóa. Chương 584 ngũ phẩm khánh điện, màu máu chi biến, liên tiếp tiến hóa, 1, chương 584 ngũ phẩm khánh điện, màu máu chi biến, liên tiếp tiến hóa, 1, La gia tấn thăng ngũ phẩm gia tộc khánh điện, tại Đông Hoang cứ điểm tổ chức đến cực kỳ long trọng, tân khách tụ tập, ăn uống linh đình, một phái vui mừng cảnh tượng. Phó gia làm cùng La gia quan hệ mật thiết minh hữu, phái gia lấy trầm ổn gia dặn lấy Dương Âu Dương Phi làm đại biểu có mặt. Khánh điện kéo dài mấy ngày, mới dần dần tan đi. Ngay tại Âu Dương Phi chuẩn bị hướng La gia chào từ biệt, trở về phó gia phục mệnh lúc, Phi gia gia, xin dừng bước. Phó Vĩnh Huyền đem hắn gọi lại. Vĩnh Huyền, chuyện gì? Âu Dương Phi một mặt hiền hòa nhìn xem Phó Vĩnh Huyền. Phó Vĩnh Huyền mỉm cười, dùng tay làm dấu mời, nghĩa mẫu xin ngài rời bước nghị sự điện một lần. Trong lòng Âu Dương Phi khẽ nhúc đích, biết rõ La Hải Đường lúc này mời, tất có chuyện quan trọng, liền gật đầu nói, phía trước dẫn đường. Đi theo Phó Vĩnh Huyền xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi vào La gia thủ vệ nghiêm ngặt nghị sự đại điện. Trong điện, La Hải Đường sớm đã ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn thấy Âu Dương Phi tiến đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Âu Dương trưởng lão, lần này khánh điện, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ. La Hải Đường hàn huyên nói. La đạo hưu nói quá lời, khánh điện long trọng vi phạm, Âu Dương Phi cảm giác sâu sắc La gia thịnh tình. Âu Dương Phi cung kính đáp lễ. Song phương lại đơn giản tự thoại vài câu, nói đến một chút Đông Hoang thế cục cùng hai nhà hợp tác công việc. Đương nhiên, La Hải Đường lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, "Âu Dương trưởng lão, hôm nay mời ngươi đến đây là có một cuộc chuyện quan trọng tương lượng." La đạo hữu thỉnh giảng. Âu Dương Phi biến sắc, biết rõ chính để tới. La Hải Đường ánh mắt sắc bén, trực tiếp tiết lộ ý đồ của mình, "Ta La gia muốn cùng Phó gia liên thủ, tập trung lực lượng, nhất cử cầm xuống Thiên Âm bộ lạc. Không biết Phó gia định như thế nào?" Âu Dương Phi nghe vậy, chấn động trong lòng. Thiên Âm bộ lạc là Đông Hoang một cái lịch sử lâu đời, thực lực không kém Kim Đan bộ lạc, chiếm cứ một phương, lấy quỷ dị công pháp và kiên cố hộ sơn đại trận lấy sừng, là một khối khó gặm xương cứng. Không đợi Âu Dương Phi trả lời, La Hải Đường liền tiếp theo phân tích nói, "Âu Dương trưởng lão, theo ta được biết, Phó gia bây giờ tấn thăng ngũ phẩm thế gia, chỉ kém hai đại điều kiện, một là triều đình công nhận đầy đủ công văn, hai là còn cần chí ít 10 tên tứ giai chế nghệ sư. Nếu có thể cầm xuống Thiên Âm bộ lạc, hắn tích lũy nhiều năm tài phú, tài nguyên cùng tiêu diệt này bộ lạc mang đến công văn, đủ để cho Phó gia tại công văn một hạng bên trên cơ hội đạt tiêu chuẩn. Đây là cơ hội trời cho." Âu Dương Phi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm ngâm nói, "La đạo hữu lời nói rất đúng, Thiên Âm bộ lạc đúng là một tảng mỡ dày. Nhưng là, xin thứ cho ta nói thẳng, Thiên Âm bộ lạc hộ sơn đại trận hung danh bên ngoài, nghe nói không phải Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ, rất khó công phá. Hai ta nhà tuy có không ít Kim Đan tu sĩ, nhưng quyết thiếu đỉnh tiêm phá trận thủ đoạn, chỉ sợ khó mà dùng chuyển cái kia xác rùa đen cưỡng ép tiến đánh, sợ tổn thất nặng nề. Đây cũng là Phó gia cho tới nay đối Thiên Âm bộ lạc có chỗ kiêng kỵ chủ yếu nguyên nhân. La Hải Đường tựa hồ sớm đoán được hắn có câu hỏi này, trên mặt lộ ra một tia tính chất kỹ càng tiêu dung. Âu Dương trưởng lão lo lắng chính là mấu chốt, nếu không có nắm chắc, ta cũng sẽ không tùy tiện đưa ra này nghị. Liên quan tới phá trận chi pháp, ta La gia thật có mấy phần thủ đoạn, chỉ là nàng chuyện có chút dừng lại, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Việc này liên quan đến trọng đại, cụ thể chi tiết cùng hai nhà như thế nào phối hợp, lợi ích phân chia như thế nào, còn cần cùng Phó gia người chủ sự tinh tế thương nghị. Còn xin Âu Dương trưởng lão sau khi trở về, cần phải tự mình đem ta ý tứ chuyển đạt cho Trường Sinh gia chủ. Như hắn rảnh rỗi, mời hắn cần phải đến ta La gia một chuyến, ta cùng hắn ở trước mặt nói chuyện. Âu Dương Phi gặp La Hải Đường nói đến như thế khẳng định, trong lòng tin 7-8 phần. Hắn biết rõ La Hải Đường cũng không phải là bắn tên không đích người, đã dám nhắc tới ra liên thủ, tất nhiên có chỗ cậy vào. Hắn lúc này nghiêm túc đáp ứng, La đạo hữu yên tâm, Âu Dương Phi nhất định truyền lời lại. Ta sẽ lập tức đưa tin về gia tộc, báo cáo việc này. Vừa có tin tức, lập tức trả lời La gia. Tốt. Vậy ta liền lặng chờ Trường Sinh gia chủ hồi âm. La Hải Đường thỏa mãn gật gật đầu. Cảnh Châu, Vân Sơn quận Phó gia. Trong tĩnh thất, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình ba động chậm rãi thu liễm, Phó Vinh Chiêu mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, góc miệng khó mà ức chế hướng dương lên lên. Nghe hoàng cung, mở. Nửa bước tử phủ. Hắn cơ hồ là lập tức từ bồ đoàn bên trên bắn lên, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở trong viện, hứng thú bừng bừng tìm tới ngay tại dưới cây tĩnh tọa thượng trà Phó Vinh Chu. Sư phó, ta thành công. Phó Vinh Chiêu trong thanh âm mang theo không đè nén được hưng phấn, ngài đáp ứng rồi, ta như tại trong vòng 10 năm thuận lợi mở ra Nghe hoàng cung, lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, liền dẫn ta đi cái kia địa phương. Phó Vinh Chu đặt chén trà xuống, nhìn trước mắt đã trưởng thành tuấn lãng thanh niên, nhưng đáy mắt chỗ sâu kia phần dị dạng hào quang cũng không hoàn toàn mẫn diệt đồ đệ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Mấy chục năm qua, hắn tận mắt nhìn xem đứa nhỏ này như thế nào kiềm chế bản tính, như thế nào tuân theo những cái kia khô khan giới luật, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Làm sư phó, hắn tự nhiên nói là làm. Ừ, ta đáp ứng ngươi. Phó Vinh Chu thanh âm bình ổn, chuẩn bị một cái, 3 ngày sau xuất phát, tiến về huyết sắc cấm địa bên ngoài. Phó Vinh Chiêu trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ, nụ cười kia thuần túy đến cơ hồ để cho người ta quên hắn khi còn nhỏ quái đản. Phó Vinh Chu nhìn xem hắn, ngữ khí trở nên nghiêm túc, nhưng Chiêu Nhi, ngươi cần ghi nhớ, gần vài chục năm nay, huyết sắc cấm địa dị biến càng kịch, tà ma sinh sôi, không gian kẽ nứt thường có xuất hiện, xa so với điển tịch ghi lại càng thêm hung hiểm kỳ dị. Chúng ta chuyến này chỉ ở bên ngoài tích ngoài rìa khu vực hoạt động, tuyệt đối không thể xâm nhập. Đồng thời, vô luận có hay không thu hoạch, trong vòng 7 ngày nhất định phải rời khỏi. Sư phó yên tâm, Đồ Nhi rõ ràng, tuyệt không chạy loạn, hết thảy đều nghe sư phó. Phó Vinh Chiêu đáp ứng cực kỳ sảng khoái, ánh mắt thanh tịnh, một bộ đồ đệ ngoan bộ dáng. Huyết sắc cấm địa truyền thuyết hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng thiên tài địa bảo, cổ tu di hải, nghịch thiên đại cơ duyên. Nhưng những này đều không phải là hắn cảm thấy hứng thú nhất. Hắn chân chính hướng tới là những cái kia kỳ quái, thôn vệ sinh mệnh kinh khủng truyền thuyết, là những cái kia hình thái quỷ dị, lấy lòng người sợ hãi làm thức ăn quỷ thần cùng quái vật. 3 ngày sau, một đạo kiếm quang trở sư đồ hai người ly khai Vân Sơn quận Phó gia, hướng phía kia phiến làm cho người nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu mau chóng đuổi theo. Càng đến gần huyết sắc cấm địa, quanh mình hoàn cảnh càng phát ra hoang vu tĩnh mịch, bầu trời phảng phất đều bị kín một tầng nhàn nhạt huyết vụ, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một loại như có như không dị sắc vị cùng mục nát cảm giác, làm lòng người thần không yên. Phó Vinh Chiêu lại sâu hít sâu một hơi, đáy mắt quang mang càng ngày càng sáng. Rốt cục, một mảnh nhìn không thấy bờ, bao phủ tại vạn bèo trong vầng sáng màu đỏ sậm sơn mạch xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Phía trên không dãy núi, huyết vân buông xuống, ngẫu nhiên có quỷ dị thiểm điện im ắng xẹt qua, xé rách trời cao, lộ ra phía sau càng thêm u ám hư không. Phó Vinh Chu điều khiển phi kiếm tại một chỗ tương đối ổn định bách núi rơi xuống. Phía trước, một mảnh vặn vẹo màn sáng như là to lớn bắt móc ngược ở trên mặt đất, màn sáng nội cảnh tượng mơ hồ không rõ, mơ hồ có thể thấy được lợm chầm quái thạch cùng khô héo vặn vẹo thực vật, đó chính là huyết sắc cấm địa bên dưới. Theo sát ta, thu liễm khí tức, thời khắc cảnh giác. Phó Vinh Chu tế ra một mặt xưa cũ gương đồng, kính quang tung xuống, đem hai người bao phủ, trình độ nhất định ngăn cách kia vô cùng bất nhập ô hế khí tức. Hắn dẫn đầu đi vào tầng kia vặn vẹo màn sáng. Phó Vinh Chiêu không chút do dự đuổi theo, bước vào màn sáng. Trước mắt nhoáng một cái, giống như tiến vào mặt khác một phương tiên địa. Đây cũng là huyết sắc cấm địa lối vào. Phó Vinh Chiêu mơ hồ có chút hưng phấn. Trước mắt là to lớn, không biết loại sinh vật nào biến thành đầu rồng thạch điêu sừng sững đứng vững, miệng rồng mở lớn, hình thành thông hướng kia phiến nơi chẳng lành cửa ra vào. Long nhãn bên trong tích xúc huyết sắc quang mang cơ hồ muốn chạy tràn xuống tới, nồng nặc tan không ra, tản ra làm người sợ hãi tà dị ba động, phản phất tại xem kỹ lấy mỗi một cái ý đồ bước vào trong đó sinh linh. Giờ phút này lối vào lại sắp xếp lên một đầu không tính ngắn đội ngũ. Chương 584 ngũ phẩm khánh điện, màu máu chi biến, liên tiếp tiến hóa. 2. Chương 584 ngũ phẩm khánh điện, màu máu chi biến, liên tiếp tiến hóa. 2. Mặc dù huyết sắc cấm địa hung danh hiển hách, quái sự liên tiếp phát sinh, nhưng bí quá hóa liều từ này đến không ít. Trong đội ngũ tu sĩ cách ăn mặc khác nhau, tu vi cũng từ tử phủ đến kim đan không giống nhau, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong hoặc là tuyệt vọng sâu điên cuồng, hoặc là được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Hiển nhiên, trong đó không ít là kẻ liều mạng, hoặc là bị buộc đến tuyệt cảnh, tới đây tìm kiếm một tuyến xa vời sinh cơ hoặc kinh thiên cơ duyên bên ngoài châu tu sĩ. Phó Vinh Chiêu an tĩnh sắp xếp sau lưng sư phó. Đúng lúc này, một cỗ không che giấu chút nào tử phủ hậu kỳ uy áp từ bên cạnh đánh tới, một nam một nữ hai tên tu sĩ trực tiếp cắm đến Phó Vĩnh Chiêu sư đổ phía trước. Nam tu thân mang cẩm bào, khuôn mặt kiêu căng, nữ tu tư thái xinh đẹp, khóe mắt mang theo cay nghiệt. Trong đội ngũ vang lên vài tiếng trầm thấp bất mãn lẩm bẩm, nhưng ở cảm nhận được hai người cường đại tu vi về sau, lại cấp tốc yên tĩnh lại. Cái kia nam tu chen ngang về sau, thậm chí còn trở về khinh miệt liếc qua bị hắn gạt mở Phó Vĩnh Chiêu, trong lỗ mũi phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ lạnh. Kia nữ tu càng là trực tiếp trên dưới quét Phó Vĩnh Chiêu một chút, phát giác được hắn vẹn vẹn nửa bước tử phủ tu vi, môi đỏ cong lên, không khách khí chút nào thấp giọng cười nhạo, nửa bước tử phủ cũng dám đến sông huyết sắc cấm địa. Thật là sống ngán chăn sống, một phế vật. Phó Vĩnh Chiêu bắp thịt trên mặt tựa hồ cực kỳ nhỏ co rúm một cái, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Phó Vĩnh Chu đem đây hết thể thu hết vào mắt, hắn gặp Phó Vĩnh Chiêu như thế bảo trì bình thản đối mặt như vậy nhục nhã có thể ẩn nhẫn không phát, trong lòng chẳng những không có cảm thấy bế quất, ngược lại dâng lên một cô vui mừng cảm giác. Xem ra cái này mấy chục năm dạy bảo không có uổng phí, Chiêu Nhi là thật biết thu liễm phong mang. Sau gần nửa canh giờ, một đoàn người bước vào kia to lớn miệng rồng, phảng phất xuyên qua một tầng băng lãnh sền sệt màng nước, quanh mình cảnh tượng đông nhiên vặn vẹo biến ảo. Kia đối chen ngang nam nữ tu sĩ hiển nhiên đối mảnh này khu vực có chút quen thuộc, hoặc là chí ít mục tiêu rõ ràng. Bọn hắn không có chút nào ở ngoại vi dừng lại ý tứ, phân biệt một cái phương hướng, liền vận khởi thân pháp, trực tiếp hướng phía cấm địa càng chỗ sâu được xưng là vòng trong nguy hiểm khu vực bước nhanh. Cấm địa bên trong có cường đại cấm bay phát tắc, không cách nào phi hành, cho nên bọn hắn mặc dù là tử phủ hậu kỳ tu vi, nhưng tốc độ không nhanh. Phó Vĩnh Chiêu đầu ngón tay cực kỳ bí ẩn búng ra hai lần, hai sợi so sợi tóc còn nhỏ hơn hơi, cơ hồ cùng chúng quanh em ế khí tức hòa làm một thể khí xám, lặng yên không một tiếng động bám vào tại kia đối sắp đi xa nam nữ tu sĩ góc áo bên trong chính là ám đường bí truyền truy tung ấn ký. Làm xong đây hết thảy, trên mặt hắn vẫn như cũng là bộ kia mang theo khẩn trương cùng mới lạ biểu lộ. Đi về phía trước ước chừng thời gian một nén nhang, đi ngang qua một mảnh tre kín quỷ dị màu máu rêu rừng đá lúc, Phó Vĩnh Chiêu đông nhiên ôi một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, tựa hồ bị cái gì đẩy ta một cái, tay vô ý thức đặt tại một khối màu sắc phá lệ diễm lệ máu rêu bên trên. Chiêu Nhi, Phó Vĩnh Chu lập tức quay đầu, thần sắc siết chặt. Chỉ gặp Phó Vĩnh Chiêu đặt tại máu rêu trên cái tay kia, trong nháy mắt trở nên sưng đỏ bắt đầu, đồng thời cấp tốc lan tràn lên phía trên, một cỗ âm lãnh khí tức thuận cánh tay của hắn kinh mạch vọt lên. Sư phó, cái này rêu có độc. Phó Vĩnh Chiêu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thanh âm mang theo kinh hoàng. Phó Vĩnh Chu lập tức tiến lên, một phát bắt được cổ tay của hắn, tinh thuần linh lực tràn vào, dò xét cũng áp chế kia cỗ âm lãnh độc tố. Cao mày, đây là thực mạch máu rêu độc tính không nhẹ, cần lập tức bức ra. Ngươi làm sao như thế không xem chừng? Hắn ngữ khí mang theo trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lập tức viện Phó Vĩnh Chiêu đến một bên tương đối sạch sẽ trên hòn đá ngồi xuống, toàn lực vận công giúp hắn bắt đầu. Phó Vĩnh Chiêu cắn môi, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, một bộ cố nén thống khổ, hối tiếc không thôi bộ dáng. Đỗ Nhi, Đỗ Nhi chỉ là nhìn kia rêu nhan sắc kỳ dị, nghĩ xích lại gần nhìn xem, không nghĩ tới. Nín hơi ngưng thần, dẫn đạo linh lực của ta. Phó Vĩnh Chu quá khẽ, toàn tâm vùi đầu vào làm đồ đệ bức độc quá trình bên trong. Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau, Phó Vĩnh Chiêu cánh tay sưng đỏ dần dần biến mất, hắn thở ra một hơi, yếu ớt nói, đa tạ sư phó, cảm giác tốt hơn nhiều. Phó Vĩnh Chu cũng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi linh lực, nghiêm túc nói, nơi đây khắp nơi nguy cơ, một ngọn cây quặng cỏ đều có thể chí mạng, tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Chúng ta cần càng. Hắn im bặt mà dừng, bởi vì đúng lúc này, bên cạnh rừng đá chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một trận tích tích tắc tắc quái dị tiếng vang, ngay sau đó, mấy cỗ trên thân còn mang theo rách dưới quần áo, động tác cứng ngắc, hốc mắt buốc lên hồng quang cô lâu, loạn trà loạn choạng mà từ đó đi ra, phát hiện bọn hắn, lập tức gào thét đánh tới. Ờ cô. Phó Vĩnh Chu sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt đem Phó Vĩnh Chiêu bảo hộ ở sau lưng, vừa bạn lấy chúng nó cho ngươi thử tay nghề, củng cố một cái cảnh giới. Xem chừng ứng đối. Dứt lời, hắn tế ra pháp bảo đón lấy trong đó hai cố mạnh nhất khô lâu, cố ý lưu lại ba bộ khí tức yếu kém cho Phó Vĩnh Chiêu. Phó Vĩnh Chiêu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bực bội, nhưng trên mặt lại lộ ra khẩn trương lại vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, sư phó. Hắn rút ra trường kiếm, cùng kia ba bộ khô lâu gian nan địa chu xoáy bắt đầu. Chiêu thức nhìn có bài bản hẳn hoi, nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt kém một chút liền có thể đánh chúng muốn hại, lộ ra có chút mạo hiểm. Phó Vĩnh Chu vừa hướng giao trước mắt ấm khô, một bên vân thần chú ý đồ đệ, gặp hắn luống cuống tay chân hiểm tượng hoàn sinh không thể không thường xuyên lên tiếng chỉ điểm, thậm chí ngẫu nhiên bắn ra một đạo khí kình giúp hắn giải vây. Ngay tại Phó Vĩnh Chu lực chú ý bị Phó Vĩnh Chiêu vụng về biểu hiện cùng mặt khác mấy cô ấm khô hoàn toàn hấp dẫn lấy trong nháy mắt, Phó Vĩnh Chiêu trong mắt tình quang lóe lên, dưới chân hắn bộ pháp đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị, thân ảnh như là như quỷ mị uốn éo, nhìn như là bị một bộ ấm khô cốt chảo làm cho chật vật trốn tránh, kỳ thực xảo diệu lợi dụng một bộ cao lớn huyễn ảnh cột đá chặn Phó Vĩnh Chu ánh mắt. Ngay tại thân thể bị viễn ảnh cột đá che chắn một sát na kia, hắn trong tay sớm đã chế trụ một chương màu vàng đất phù lục trong nháy mắt bị kích phát. Thổ độn ảnh gì? Phúc. Một tiếng cực nhẹ hơi trầm đục, thân ảnh của hắn trong nháy mắt chui vào lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên điệu trích lưu lại một đạo nhàn nhạt thổ hệ linh lực ba độ, rất nhanh bị âm khô tử khí cùng chiến đấu dư ba tách ra. Kia ba bộ ngay tại công kích hắn âm khô lập tức đã mất đi mục tiêu, đứng chết chân tại chỗ. Cơ hồ tại đồng thời, Phó Vĩnh Chu huy kiếm chém vỡ cuối cùng hai của âm khô, trở về hô, Chiêu Nhi, không có sao chứ? Những này âm khô nhược điểm tại. Hắn kẹt tại trong cổ họng, nhìn xem kia ba bộ mở mịt tứ phương âm khô cùng chống không một người tại chỗ, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chiêu Nhi, Phó Vĩnh Chu thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, lại chỉ bắt được một kia cấp tốc đi xa, cực kỳ mịt mở thổ độn ba động, phương hướng rõ ràng là kia đối nam nữ tu sĩ rời đi đường đi. Hắn lập tức hiểu rõ ra, cái gì trúng độc, cái gì gặp địch thủ bận bịu chân loạn, tất cả đều là cái này tiểu tử diễn xuất tới. Mục đích đúng là vì hao hết chính mình linh lực, từ đó hất ra chính mình, để cho mình truy không lên. Hồ nháo. Phó Vĩnh Chu vừa sợ vừa giận, tức giận đến xanh mặt, lập tức đuổi theo. Bóng đêm thôn phệ huyết sắc cấm địa vốn là mờ tối tia sáng, các loại khó nói lên lời tiếng sột soạt âm thanh cùng nói nhỏ tại xung quanh bốn phương tám hướng vang lên, làm cho người dùng mình. Chương 584 ngũ phẩm khánh điện, màu máu chi biến, liên tiếp tiến hóa, 3, chương 584 ngũ phẩm khánh điện, màu máu chi biến, liên tiếp tiến hóa, 3, kia đối nam nữ tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn vì mau chóng đuổi tới vòng trong nơi nào đó, đem hết toàn lực đi đường, cuối cùng vẫn là bỏ qua trên một chỗ có thể cung cấp nghỉ chân rách nát miếu thờ. Tại huyết sắc cấm địa ban đêm, không có miếu thờ che chở, bại lộ ở trong vùng hoang dã, cơ hồ giống như là tự sát. Nhanh, tìm tương đối ẩn nấp địa phương bày trận mình kháng. Nam tu lo lắng gầm nhẹ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đúng lúc này, một trận không linh, mờ mịt nhưng lại băng lãnh thấu xương tiếng ngâm sướng, không có dấu hiệu nào tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm quanh quẩn bắt đầu. Thanh âm này phảng phất trực tiếp tác dụng tại linh hồn, để nam nữ tu sĩ toàn thân lông tơ đứng đấy. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ gặp nguyên bản không có vật gì đất hoang bên trên, cảnh tượng vặn vẹo biến ảo, một đầu đục không chịu nổi, chảy xuôi u ám nước sông lớn trống rỗng xuất hiện, mặt sông tĩnh mịch, không dậy nổi sóng nhỏ, lại tản ra câu hồn vạn phách hàn ý chính là trong truyền thuyết minh hà hình chiếu. Bờ sông, một lưng gù lấy lưng, mặc cổ lao áo liệm lao hầu, đưa lưng về phía bọn hắn, chính máy móc điện, từng lần một chồng chất lấy trắng bệnh thuyền giấy. Mỗi xếp lại một cái, liền nhẹ nhàng để vào minh hà. Thuyền giấy vào nước trong nháy mắt, u quang lóe lên, hóa thành một chiếc chỉ chứa một người cổ xưa thuyền nhỏ. Mà mỗi chiếc trên thuyền nhỏ đều sẽ vô thanh vô tức xuất hiện một cái ánh mắt đờ đẫn, cái chán rán màu vàng phụ triện hư ảo bị ảnh, an tính theo thuyền nhỏ phiêu hướng minh hà chỗ sâu, biến mất ở mảnh này nồng đậm hắc ám bên trong. Minh hà đứa đỏ. Nữ tu dọa đến cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, xong, chúng ta xong. Nam tu cũng là mặt không có chút máu, cố nén sợ hãi, gắt gao che nữ tu miệng, dùng khí tiếng nói, đừng lên tiếng. Chậm rãi lui lại, tuyệt đối đừng kinh động nàng. Lách qua, hai người ngừng thở, thể nội pháp lực gần như ngưng kết, một chút xíu hướng về sau xê dịch bước chân, ý đồ rời xa cái này một màn kinh khủng. Một mực tiềm phục tại chỗ tối, như rắn độc chờ đợi thời cơ Phó Vĩnh Chiêu, thấy cảnh này, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh mà tàn nhẫn đường cong. Cơ hội tới. Đầu ngón tay hắn hơi gãy, hai đạo cực kỳ nhỏ linh lực tinh chuẩn bắn ra, cũng không phải là công kích kia đối nam nữ, mà là đánh vào bọn hắn bên cạnh mấy khối phong hóa nghiêm trọng đống cốt bên trên. Giang giác. Soạt. Đống cốt bỗng nhiên sụp đổ vỡ vụn, phát ra tiếng vang tại tĩnh mịch trong đêm như là như kinh lôi chói tai. Kia ngay tại chiếc chỉ thuyền lão hầu, động tác bỗng nhiên dừng lại. Cứ ngắc cái cổ phát ra ken két rợn người tiếng vang, nàng chậm rãi, một chút xíu xoay đầu lại kia là một trường che kín thật sâu nếp hốn, không có chút nào tức giận, hai mắt chỉ có trắng bệnh tròng trắng mắt mặt, chính nhìn hướng kia đối dọa đến hồn phi phách tán nam nữ tu sĩ. Không. Nam tu phát ra tuyệt vọng gào thét, kéo nữ tu liền muốn phi nước đại. Nhưng đã quá muộn. Hiu. Hiu. Thư không bên trong, hai đầu đen như mực, tản ra tuyệt đối băng lãnh cùng tĩnh mịch khí tức xiển xích vô thanh vô tức bắn ra, tốc độ nhanh đến siêu việt thần thức phản ứng. Căn bản không dung bất luận cái gì phản kháng, trong nháy mắt liền tinh chuẩn mà mặc lên chúng nam nữ tu sĩ cái cổ. Quỷ dị chính là, xiềng xích cũng không thương tới bọn hắn nhục thân mảy may, lại cứ thế mà đem hai đạo hơi mở, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng hồn phách từ bọn hắn đỉnh đầu bên trong tách rời ra. Hai cỗ nhục thân lập tức ngã xuống đất, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, mà bị kéo ra hồn phách trên trán, tự động hiện ra cùng trên thuyền quỷ hồn như lúc đồng dạng màu vàng phụ triện, tất cả cảm xúc trong nháy mắt bị san bằng, ánh mắt trở nên trống rỗng mờ mịt, ngơ ngơ ngắc ngác, không tự chủ được trôi hướng minh hạ, riêng phần mình leo lên một chiếc mới xuất hiện thuyền nhỏ. Phó Vĩnh Chiêu ẩn thân chỗ tối, thấy nhìn không chuyển mắt, trong mắt lóe ra cực độ hưng phấn cùng thỏa mãn quan mang, thậm chí còn vô ý thức liếm môi một cái, phảng phất tại thưởng thức vừa ra tuyệt diệu hí kịch, không có chút nào sợ hãi. Nhưng mà vui quá hóa buồn. Ngay tại hắn hết sức chăm chú tại phía trước lúc, sau lưng băng lanh tiếng xé gió bỗng nhiên băng lên, lại một đầu đồng dạng đen như mực xiềng xích, vô thanh vô tức xuất hiện, mang theo câu hồn đoạt phách lực lượng phát tác, thẳng tắp hướng phía cổ của hắn quấn quanh mà đến. Đổi lại bất luận cái gì tu sĩ, giờ phút này sớm đã tâm thần đều đức, hoặc hốt hoảng chạy trốn, hoặc tuyệt vọng chống cự. Nhưng Phó Vĩnh Chiêu phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn chẳng những không có kinh hoàng, trong mắt ngược lại hiện lên một vòng điên cuồng cùng tỉnh táo xen lẫn quang thải kỳ dị. Hắn không lùi mà tiến tới, dưới chân bộ pháp quỷ dị khẽ động, thi triển ra ám đường bí truyền đũ ảnh bộ không phải hướng về sau trốn, mà là đông nhiên hướng về phía trước hướng phía kia kinh khủng lao hậu phương hướng vội sông mà đi. Ngay tại kia băng lãnh xiềng xích sắp chạm đến hắn làn da sát na, Phó Vĩnh Chiêu cổ tay khẽ đảo, hai cái biên giới tổn hại hiện ra cổ lao u quang, tản ra tinh thuần âm khí tiền giấy minh tệ, mang theo một tia kỳ dị cùng kính ý vị, tinh chuẩn nhìn về phía bà lão kia dưới chân. Nhắc tới cũng kỳ, khí thế kia rào rạt, tác hồn đoạt mệnh đen như mực xiềng xích, tại minh tệ rơi xuống đất trong nháy mắt, phản phất như gặp phải một loại nào đó không thể vượt qua quy tắc, đống nhiên đình trệ, sau đó như là khinh yên tiêu tán ở không trung, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Kia một mực mặt không thay đổi lão hầu, kia trống rỗng bạch nhãn tựa hồ cực kỳ nhỏ động một cái, đảo qua hai cái kia minh tệ. Soạn. Minh hà thủy nhẹ văng lên, một chiếc trống không, cổ xưa thuyền nhỏ vô thanh vô tức trượt đến Phó Vĩnh Chiêu bên chân, đầu thuyền có chút trên dưới lắc lư, phản phất tại chờ đợi hắn. Phó Vĩnh Chiêu trên mặt không có bất cứ chút do dự nào, ngược lại mang theo một tia được như nguyện kỳ dị mỉm cười, bước ra một bước, vững vàng đứng ở kia trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái, chờ hắn, chậm rãi phiêu hướng kia sương mù tràn ngập, không biết mà quỷ dị minh hà chỗ sâu, biến mất ở mảnh này nồng đậm hắc ám bên trong. Một bên khác, Phó Vĩnh Chu lần theo kia tơ yếu ớt thổ độn ba động đuổi theo ra hơn 10 dặm, lại cuối cùng tại một mảnh hỗn loạn năng lượng khu vực triệt để đã mất đi Phó Vĩnh Chiêu tung tích. Hắn thực hiện trên người Phó Vĩnh Chiêu bí ẩn truy tung ấn ký, cũng như bị lực lượng nào đó cưỡng ép xóa đi, trong nháy mắt tiêu tán. Chiêu Nhi, Phó Vĩnh Chu sắc mặt trắng bệnh, trong lòng lộn bột một cái, triệt để hoảng hồn. Phó Vĩnh Chiêu không chỉ có là đồ đệ của hắn, càng là gia chủ Phó Trường Sinh cùng chủ mẫu Liêu Mi Trình con vợ cả hữu tử, thân phận vô cùng tôn quý. Nếu là thật sự tại cái này hung danh chiêu lấy huyết sắc cấm địa bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mãnh liệt lo nghĩ cùng sợ hãi trong nháy mắt che mất hắn. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm lão đạo, ép buộc chính mình cấp tốc tỉnh táo lại. Không được, không thể loạn. Huyết sắc cấm địa to lớn như thế, vị dị khó lường, ta một người mù quáng tìm kiếm, không khác nào bỏ kim đáy biển. Kéo dài đến càng lâu, Chiêu Nhi liền càng nguy hiểm. Hắn mới nửa bước tử phụ tu vi. Phó Vĩnh Chu lòng nóng như lửa đốt, biết rõ mỗi chỉ hoãn một khắc, Phó Vĩnh Chiêu còn sống tỷ lệ liền nhỏ mang một phần. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, quyết định thật nhanh, nhất định phải cầu viện. Rốt cuộc bất chấp gì khác, Phó Vĩnh Chu quay người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía huyết sắc cấm địa lối ra phương hướng liều mạng tiến đến. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Phó Vĩnh Chiêu kia tiểu tử mệnh đủ lớn, có thể chống đến viện binh đến. Một đường không nói chuyện, hắn bằng nhanh nhất tốc độ xông ra huyết sắc cấm địa, thậm chí không kịp điều tức, liền hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Cảnh Châu Vân Sơn quận phó gia đất phong. Đại quản gia, xảy ra chuyện lớn. Phó Vĩnh Chu trực tiếp xâm nhập phủ quận trưởng, tìm tới bây giờ Vân Sơn quận chủ sự, giả đang cảnh giới Phó Vĩnh Kỳ, cũng không lo được lễ tiết, gấp giọng đem tiền căn hậu quả nhanh chóng nói một lần. Phó Vĩnh Kỳ nghe xong, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, Vĩnh Chiêu càng như thế hồn áo. Tự tiện xông vào vòng trong con hất ra ngươi. Lần này phiền toái. Hắn đi qua đi lại, ngữ khí trầm trọng, gia chủ sớm tại đếm xem 10 năm trước liền có nghiêm lệnh, ta Phó thị tộc nhân không tất yếu không được bước vào huyết sắc cấm địa, nhất là nghiêm cấm xâm nhập. Ở trong đó nước quá sâu, biến số quá nhiều. Ta biết rõ. Phó Vĩnh Chu lo lắng nói, nhưng hôm nay Chiêu Nhi hãm ở bên trong, sinh tử chưa biết, chúng ta phải đi cứu. Gia chủ cùng chủ mẫu ở xa Ngô Châu xử lý chuyện quan trọng, trước đó đưa tin nói ngắn bên trong sẽ không trở về, nước xa không cứu được lửa gần a. Phó Vĩnh Kỳ dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa. Một bên là gia chủ nghiêm lệnh cùng cấm địa to lớn phong hiểm, một bên là gia tộc dòng chính đệ tử tính mạng an nguy. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán, thôi, quy củ là chết, người là sống. Vĩnh Chiêu tuyệt không thể có việc. Hắn nhìn về phía Phó Vĩnh Chu, trầm giọng nói, ngươi lập tức điều tức khôi phục, một nén nhang sau chúng ta xuất phát. Ta đi mời Khô Đằng tiền bối tương trợ. Phó Vĩnh Kỳ trong miệng nói tới Khô Đằng tiền bối cũng không phải là nhân loại, mà là một gốc sống sót không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tu vi đạt tới Kim Đan kỳ Khô Lâu yêu đằng. Nay yêu đằng linh trí đã mở, thực lực mạnh mẽ, lại đối huyết sắc cấm địa bên trong một ít khí tức có chút mẫn cảm, là phó gia trấn thủ Vân Sơn quận một lớn át chủ bài. May mắn, tự đi năm đến nay, huyết sắc cấm địa quy tắc tựa hồ có chỗ bưng lỏng, Kim Đan kỳ tu sĩ đã có thể tiến vào, chỉ là nguyên anh tu sĩ vẫn như cũ sẽ bị bài xích bên ngoài. Nếu không, bọn hắn liền đi vào tìm kiếm tư cách đều không có. Một nén nhang về sau, trạng thái hơi phục Phó Vĩnh Chu, cùng sắc mặt ngưng trọng Phó Vĩnh Kỳ, cùng một gốc rút nhỏ hình thể, quấn quanh ở Phó Vĩnh Kỳ trên cánh tay, toàn thân như là tái nhợt xương cốt, đỉnh có một cái nho nhỏ khô lâu hoa bao yêu đằng, lần nữa đi tới kia làm cho người nhìn mà phát khiếp huyết sắc cấm địa lối vào. Chương 584 ngũ phẩm khánh điện, màu máu chi biến, liên tiếp tiến hóa, 4, chương 584 ngũ phẩm khánh điện, màu máu chi biến, liên tiếp tiến hóa, 4, đi. Cần phải mau chóng tìm tới Vĩnh Chiêu. Phó Vĩnh Kỳ khẽ quát một tiếng, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, rứt khoát xông vào kia miệng rồng cửa ra vào, lần nữa dấn thân vào tại kia phiến nguy cơ tứ phía màu máu thế giới. Thủy Vân Động Tiên, kết giới bài trừ. Trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng lại một tòa cung điện, mà là một mảnh cực kỳ rộng lớn, tự thành thiên địa không gian. Bầu trời là nhu hòa màu vàng sáng, không có nhật nguyệt, lại tản ra đều đều mà sáng tỏ quang huy. Trên mặt đất, sông núi, dòng sông, cánh rừng, dược viên xen vào nhau tinh tế, mặc dù rất nhiều địa phương lộ ra hoang vu, nhưng vẫn có thể nhìn ra đã từng tỉ mỉ quy hoạch vết tích. Mà làm người khác chú ý nhất là dựa vào thế núi, gặp bờ nước, xen vào nhau phân bố mấy chục tòa lớn nhỏ không đều, kiểu dáng xưa cũng động phủ. Những này động phủ hiển nhiên niên đại cực kỳ lâu đời, đại bộ phận cửa ra vào đóng chặt, động phủ trước còn lưu lại bàn đá, vang ghế đá, lò luyện khí, đan lô hải cốt, thậm chí có chút địa phương còn tán lạc sớm đã mất đi linh quang pháp khí mạnh mẽ. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão, yên lặng, nhưng lại mang theo nhàn nhạt linh vận khí tức. Nơi này là một cái to lớn tu luyện đạo tràng. Liễu Mi Trinh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mà lại là cho rất nhiều người đồng thời sử dụng đạo tràng. Nhìn những này động phủ phân bố cùng quy chế, tựa hồ đẳng cấp rõ ràng. Phó Mặc Lan tỉnh táo phân tích nói, tới gần trung ương khu vực vài tòa động phủ rõ ràng càng thêm hùng vĩ, phòng hộ cấm chế lưu lại ba động cũng càng mạnh. Đám người ánh mắt không tự chủ được thuận nàng chỉ, nhìn về phía mảnh này chính giữa đạo trường. Ở nơi đó, cũng không phải là kiến trúc, mà là đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ nguy nga, cao ngất trong mây to lớn bia đá. Bia đá kia toàn thân hiện lên màu xanh đậm, chất liệu không phải vàng không phải đá, phía trên hiện đầy phong vũ ăn mòn vết tích, nhưng như cũng cho người ta một loại tuyên cổ trường tồn, trấn áp hết thảy khí thế bằng bạc. Bia đá mặt ngoài tựa hồ khắc đầy lít nha lít nhít cổ lao văn tự cùng huyền ảo đồ án, chỉ là bởi vì cự ly cùng độ cao, nhìn không rõ ràng. Một cỗ thế lương, mênh mông, phản phất gánh chịu vô tận tuế nguyệt cùng đại đạo huyền bí khí tức, từ cái này bia đá phát ra, bao phủ toàn bộ đạo tràng, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Phó Trường Sinh con mắt chăm chú tập trung vào chính giữa đạo trường kia nguy nga đứng vững to lớn bia đá. Càng đến gần, kia cỗ thê lương mênh mông, phản phất nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang khí tức liền càng là nồng đậm, ép tới người cơ hồ thở không nổi. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời đạo vận, cổ lão mà tối nghĩa. Ngay tại hắn cự ly bia đá còn có trăm trượng xa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn đang điền khí hải chỗ sâu, gốc kia một mực yên tĩnh cắm rễ cựu diệp kiếm chi, lại không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Một cỗ vô cùng nóng rực, vô cùng khát vọng, gần như tham lam ý niệm thuận lấy kinh mạch tuôn ra mà lên, xông thẳng Phó Trường Sinh thức hải. Vứt, thôn vệ, nó. Kia ý niệm mơ hồ lại vô cùng mãnh liệt, tràn đầy đối phía trước tòa kia bia đá nguyên thủy nhất lòng ham chiếm hữu. Phản phất bia đá kia là nó thất lạc vạn cổ một bộ phận, là nó tấn thăng thuế biến không thể thiếu chí bảo. Phó Trường Sinh chấn động trong lòng. Cựu Diệp kiếm chi chính là thiên địa kỳ vật, linh tính cực cao, nhưng như thế chủ động lại mãnh liệt biểu đạt thôn vệ dục vọng, còn là lần đầu tiên. Tấm bia đá này đến tột cùng ra sao lai lịch? Mi Trinh, Mạc Lan, Yêu Yêu, Tam Đệ, tứ muội các ngươi đi đầu thăm dò còn lại độc phủ, ta trước nghiên cứu một hai tấm bia đá này phải năm người ly khai sau. Phó Trường Sinh cưỡng chế kiếm chi truyền đến sao động, bộ pháp trầm ổn, tiếp tục từng bước một tới gần. Càng là tới gần, trên tấm bia đá những cái kia mơ hồ cổ lão văn tự cùng đồ án liền càng là rõ ràng, bọn chúng cũng không phải là đứng im, mà là tại chậm rãi lưu chuyển, ẩn chứa khó mà tưởng tượng lực lượng phát tác. Rốt cục, Phó Trường Sinh đi tới dưới tấm bia đá. Ngước nhìn cái này kình thiên cự vật, càng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Hắn hít sâu một hơi, tuần hoàn theo thể nội cựu diệp kiếm chi kia cơ hồ muốn phá thể mà ra khát vọng, chậm rãi duỗi ra tay, lòng bàn tay tiếp hướng về phía kia lạnh buốt thô ráp bia thân. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến bia đá sát na hoành, một cỗ băng lãnh, bá đạo, tràn ngập mục nát cùng tĩnh mịch khí tức cường đại lực lượng thần hồn, như là vỡ đê hồng hoang manh thú, thuận cánh tay của hắn, ngang nhiên xông vào thức hải của hắn. Ha ha ha, vô tận tuyết nguyệt, rốt cục đợi đến một bộ hoàn mỹ nhục thân, hỗn độn đạo cơ, trời cũng giúp ta. Một cái bén nhọn, điên cuồng, tràn đầy vô tận tham lam cùng bán độc lão giả thanh âm tại Phó Trường Sinh thức hải bên trong nổ vang. Kia xâm nhập thần hồn chi lực ngưng tụ thành một cái mơ hồ không rõ, vẻ mặt dữ tợn lão giả hư ảnh, dương nhanh múa đuốt liền muốn nhào về phía Phó Trường Sinh thần hồn bản nguyên, muốn đi kia đoạt xá sự tình. Cái này biến cố tới quá nhanh quá mạnh. Cái này sợi tàn hồn có thể giấu giếm được tất cả mọi người cảm giác, một mực tiềm phục tại trong tấm bia đá chờ đợi lấy một cái đầy đủ cường đại đục thân tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, Phó Trường Sinh mặc dù kinh lại không loạn. Tại kia tàn hồn hư ảnh đánh tới trong nháy mắt, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, trong lòng mặc niệm, minh địa, mở. Ông. Một cỗ xa so với kia tàn hồn càng thêm cổ lão, càng thêm uy nghiêm, phản phất chấp trưởng vạn vật luân hồi sinh tử thần lực từ Phó Trường Sinh thể nội chỗ sâu ẩm vàng một phát. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có một tòa hồng vi thần miếu hư ảnh sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đến từ Minh Địa Thiên Long thần miếu vô thượng thần lực, hóa thành vô số đầu màu xám đen pháp tắc xiển xích, trong nháy mắt tràn đầy Phó Trường Sinh thức hải, như là bắt giữ con mồi, vô cùng tinh chuẩn quấn quanh mà lên, đem kia giữ tận cuồng tiếu lão dự tàn hồn buộc chặt chẽ bước vàng. Cái gì? Đây là thần đạo chi lực? Không, không có khả năng. Ngươi một cái kim đan tiểu tu, như thế nào thân phụ như thế thần lực? Lão giả tàn hồn trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng này màu xám đen xiển xích không thể phá vỡ, càng là gắt gao khắc chế hết thể hồn thể mà hắn như thế nào xung kích đều không núc ních tí nào, ngược lại càng thu càng chặt, siết đến hắn hồn thể xì xì rung động, không ngừng trở nên trong suốt. Tha mạng, thượng thần tha mạng. Là tiểu lão nhi có mắt không tròng và chạm thượng thần. Cầu tới thần niệm ta còn sót lại không dễ, thả ta lần này, ta nguyện dâng lên tất cả truyền thừa, làm nô tài. Cảm nhận được kia nguồn gốc từ bản chất khắc chế cùng hủy diệt uy hiếp, lão giả tàn hồn lại không nửa điểm phách lối khí diễm, chỉ còn lại triệt để nhất sợ hãi cùng cầu khẩn. Phó Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, căn bản lười nhắc tới nói nhảm. Đối với loại này vừa thấy mặt liền muốn đoạt xá diện hồn hung lệ hạng người, hắn không có bất luận cái gì thương hại có thể nói. Chấn áp, hắn tâm niệm khẽ động. Minh điệu thần lực biến thành xiềng xích đột nhiên kéo một cái, cứ thế mà đem cái này sợi dây rủa kêu rên tàn hồn từ tự mình thức hải bên trong lôi kéo mà ra, sau đó trực tiếp đánh vào đan điền chỗ sâu kia phương thần bí minh không gian bên trong. Minh điệu, Thiên Long thần miếu chi bên cạnh, kia mặt chuyên môn dùng để phong ấn tù phạm băng lãnh trên vách đá, ánh sáng xám lóe lên, thứ 16 tấm thống khổ bặm bẹo khuôn mặt nổi lên, cùng cái khác 15 cái bị phong ấn thần hồn làm bạn, triệt để lâm vào vĩnh hằng yên lặng cùng giam cầm. Xử lý xong bất thình lình đoạt xá nguy cơ, Phó Trường Sinh ý niệm chìm vào minh điệu. Thu Thiền, nô tỳ tại. Quỷ bộ Thu Thiền thân ảnh lặng yên hiện, cung kính hành lễ. Rút ra vừa rồi kia sợi tàn hồn ký ức, nhìn xem có gì hữu dụng tin tức. Tuân mệnh, chủ nhân. Thu Thiền phiêu đến kia mới phong ấn thứ 16 tấm gương mặt trước, duỗi ra tái nhợt ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại hắn mi tâm, nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau, nàng mở mắt ra, hồi báo, chủ nhân, này tàn hồn ký ức sói mòn cực kỳ nghiêm trọng, phần lớn đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ có một đoạn liên quan tới như thế nào luyện hóa trưởng không chấn phủ đạo địa pháp môn tương đối hoàn chỉnh. Ngoài ra, chỉ lẻ tẻ đề cập nơi đây tên là Thủy Vân Biệt Phủ từng thuộc một cái cực kỳ cổ lão tông môn, tựa hồ tao ngộ qua đại kiếp. Còn lại đều mơ hồ khó phân biệt. Chấn phủ đạo địa, luyện hóa pháp môn. Phó Trường Sinh ánh mắt sáng lên, truyền cho ta. Vâng. Thu Thiền đầu ngón tay bay ra một sợi hơi mang, không có vào Phó Trường Sinh ý niệm bên trong. Chỉ một thoáng, một đoạn huyền ảo phức tạp luyện hóa quyết khiếu tràn vào Phó Trường Sinh não hải. Hắn cấp tốc lý giải tiêu hóa, trong mắt tinh quang càng ngày càng thịnh. Thì ra là thế. Này bia đúng là trưởng khống mảnh này đạo tràng khu vực hạch tâm đầu mối then chốt. Càng là một đạo hiếm thấy kim nguyên tổ khí biến thành. Khó trách kiếm chi như thế khát vọng. Hắn không do dự nữa, lập tức dựa theo vừa mới đạt được pháp môn, hai tay kết động ấn quyết, thể nội hỗn độn đan lực hỗn hợp có một tia minh địa thần lực, hóa thành vô số mai huyền ảo phù văn, liên tục không ngừng đánh vào to lớn trong tấm bia đá. Ông long long long, cả tòa bia đá bắt đầu kịch liệt chấn động, mặt ngoài những cái kia cổ lão văn tự đồ án bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, phản phất từ bạn cổ trầm ngủ bên trong thức tỉnh. Tương đạo tinh thuần vô cùng, sắc bén tuyệt luân tiên thiên kim nguyên chi khí bị từ thân bia chỗ sâu để luyện ra, như là bách xuyên quy hải, tràn vào Phó Trường Sinh thể nội. Trong đan điền, cựu diệp kiếm chi hưng phấn đến điên cuồng chập chờn, chi lá rung động, phát ra réo rắt kiếm minh thanh âm. Nó như là hạn hán đã lâu gặp mưa giảm mạn, tham lam hấp thu cái này quần quần không dứt tiên thiên kim nguyên tổ khí. Giang giác, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ lại phảng phất nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên giòn vang, cựu diệp kiếm chi kia ba mảnh nguyên bản đã thần dị phi phàm chi lá bên cạnh, một điểm sáng chói như kim, phong mang vô song mầm non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ra, giãn ra, sinh trưởng. Cuối cùng, hóa thành mảnh thứ 4 chi lá. Mảnh thứ 4 lá cây, toàn thân giống như đạo kiếp hoàng kim đúc thành, gân lá đường vân tiên nhiên hình thành huyền ảo kiếm văn, nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, cắt chém hư không, tản ra kiếm ý so trước đó ba mảnh lá cây cộng lại còn kinh khủng hơn mấy lần. Cùng lúc đó, Phó Trường Sinh cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng cái này thứ 4 lá ở giữa sinh ra vô cùng liên hệ chặt chẽ, thông qua nó, mình cùng kia thượng cổ danh kiếm ở giữa triệu hoán thông đạo trở nên càng thêm thông thuận, đại giới kịch liệt giảm xuống. Trước đó triệu hoán một hơi, cần tiêu đốt 1 năm thọ nguyên. Mà bây giờ, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền cảm giác được trọn vẹn 5 hơi, mới cần tiêu hao 1 năm thọ nguyên. Hiệu suất tăng lên gấp 5 lần. Ý vị này, tại thời khắc mấu chốt, hắn có thể động dụng thượng cổ danh kiếm thời gian đem thật to kéo dài, chiến lược ý nghĩa phát sinh bay vọt về trước. Phó Trường Sinh chậm rãi thu hồi bàn tay, luyện hóa chấn phủ lạc địa, tâm niệm vừa động, liền cùng mảnh này cổ lão đạo trận sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống hắn tất cả cấm chế biến hóa, nhưng đại khái cảm giác các nơi động phủ tình huống, mở ra một chút cơ sở phòng hộ cũng đã có thể miễn cưỡng làm được. Chương 585 hải biến, diệt tộc, thu hoạch không ngừng, 1, chương 585 hải biến, diệt tộc, thu hoạch không ngừng, 1, Cảnh Châu, huyết sắc cấm địa. Phó Vĩnh Kỳ cùng Phó Vĩnh Chu mang theo tôn này kim đan kỳ khô lâu yêu đằng, vừa bước vào huyết sắc cấm địa kia to lớn miệng rồng cửa ra vào, thậm chí còn không kịp cảm thụ nội bộ kia ố bế đè nén khí tức, liền bị trước mắt hỗn loạn điên cuồng cảnh tượng sợ ngây người. Nguyên bản coi như có thứ tự lối vào khu vực, giờ phút này triệt để sôi trào. Đến mai không hết tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, giờ phút này đều giống như bị sự sợ hãi vô hình chiếm lấy trái tim, từng cái sắc mặt hoảng sợ mơn dạng, giống như nước thủy triều liều mạng hướng phía lối ra vào tới. Tiếng hô hoán, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một mảnh tuyệt vọng ồn ào náo động. Không ít người thậm chí vì vượt lên trước một bước gạt ra miệng rồng mà ra tay đánh nhau, linh quang bùng lên, tăng thêm hỗn loạn. Chạy mau a, bên trong đổ vật ra, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Hỗn loạn biển người bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc thấy được Phó Vĩnh Kỳ hai người, đúng là thôi ra tại phụ cận thành trấn đóng quân một vị tử phủ trung kỳ trưởng lão. Hắn giờ phút này ống tay áo vỡ tan, búi tóc tán loạn, trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhìn thấy Phó Vĩnh Kỳ, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một bên bị dòng người lôi cuốn lấy sông ra ngoài, một bên khẳng cả giọng hô to, "Phó chủ sự, Phó giáo tập, đi mau, đừng đi vào, mau trở lại đầu." Thanh âm hắn bởi vì sợ hãi cực độ mà biến điệu, không biết rõ là cái nào trời đánh vương bắt đạn trêu chọc không nên dây vào đồ vật. Cấm địa chỗ sâu có cực kỳ khủng bố tà ma đã bị kinh động, chính hướng phía lối ra bên này. Sát khí trung thiên, uy áp kinh khủng tuyệt luân. Kim đan chân nhân tới chỉ sợ đều ngăn không được. Trốn, mau trốn a. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị biển người xông xa, chỉ còn lại kia tràn ngập tuyệt vọng cảnh cáo còn tại trong không khí quanh quẩn. Phó Vĩnh Kỳ nghe vậy, sắc mặt đột biến. Hắn thần thức vô ý thức hướng cấm địa chỗ sâu tìm kiếm, quả nhiên cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi, băng lãnh tĩnh mịch nhưng lại cuồng bạo vô cùng kinh khủng khí tức ngay tại phi tốc tiếp cận, những nơi đi qua, liền vùng không gian kia màu máu tựa hồ cũng trở nên càng thêm nồng đậm cùng bặm mẻo. Nguy cơ trước mắt, thân là một quận chúa sự tình, hắn trong nháy mắt làm ra nhất lý trí phán đoán. Đi. Phó Vĩnh Kỳ quyết định thật nhanh, kéo lại còn có chút sững sờ Phó Vĩnh Chu, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại, đi ngược dòng người, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra huyết sắc cấm địa miệng rồng cửa ra vào. Nhưng mà, vừa thoát ly kia hỗn loạn cửa ra vào, Phó Vĩnh Chu lại bỗng nhiên tránh thoát Phó Vĩnh Kỳ tay, hai mắt đỏ thẫm, liền muốn lần nữa đi đến sông, không. Đại quản gia, Chiêu Nhi còn tại bên trong, là ta không coi chừng hắn, ta được đi đem hắn tìm trở về, không phải ta như thế nào hướng ra chủ bàn giao, để cho ta đi. Hắn giờ phút này bị áy náy cùng tinh thần trách nhiệm làm choáng váng đầu óc, lại không muốn để ý kia đủ để uy hiếp kim đan kinh khủng tà ma, khăng khăng trở về. Hồ đồ, ngươi bây giờ đi vào chính là chịu chết, liền nhát xác cho Hàn Ở đều làm không được. Phó Vĩnh Kỳ trong mắt hàn quang lóe lên, không do dự nữa, trong tay pháp quyết biến đổi, yêu đằng chói lại hắn. Một mực trầm mặc theo sau lưng khô lâu yêu đằng, trong hốc mắt màu xanh lá u hỏa bỗng nhiên đại thịnh, thân hình như điện, trong nháy mắt nô ra vài gốc màu vàng sẫm tiên nhận đằng mạn, như là linh hoạt xúc tu, bá một cái đem Phó Vĩnh Chu một mực chói lại. Đại quản gia, thả ta ra. Chiêu Nhi. Phó Vĩnh Chu liều mạng dãy rủa, nhưng hắn tử phủ trung kỳ tu vi, tại cái này chuyên môn luyện chế mà thành kim đan khôi lỗi trước mặt, căn bản bất lực tránh thoát. Không phải do ngươi làm ẩu. Phó gia đệ tử mệnh chân quý giống nhau, không thể không công chịu chết. Phó Vĩnh Kỳ sắc mặt tái xanh, không chút nào mềm lòng, trực tiếp mệnh lệnh khô lâu yêu đằng cầm cố lại Phó Vĩnh Chu tất cả năng lực hành động, cưỡng ép kéo lấy hắn, hóa thành một đạo đột quang, bằng nhanh nhất tốc độ rời xa huyết sắc cấm địa lối vào, hướng phía Vân Sơn quận Phó Gia Phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Phó Gia Vân Sơn quận đất phong vốn là cùng huyết sắc cấm địa tiếp giáp, cự ly cũng không xa xôi. Tại trở về độn quang phía trên, Phó Vĩnh Kỳ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn một bên toàn lực lao vùn vụt, một bên không chút do dự lấy ra một viên có khắc Phó Gia tộc huy khẩn cấp đưa tin ngọc phù, lấy thần thức phi tốc ghi vào tin tức, đơn giản nói rõ huyết sắc cấm địa phát sinh kinh thiên dị biến, có không biết kinh khủng tà ma tới gần lối ra, uy hiếp khả năng tác động đến xung quanh, bao quát Phó Gia đất phong. Cũng nhấn mạnh Phó Vĩnh Chiêu hư hư thực thực rơi vào trong đó, tình huống vạn phần nguy cấp. Sau một khắc, hắn đột nhiên bóp nát ngọc phù. Ông, một đạo vô hình, cực kỳ dồn dập ba động trong nháy mắt vượt qua không gian, trực tiếp truyền về Cảnh Châu Phó Gia tộc địa hải tâm. Cơ hồ tại đồng thời ô, nặng nề, thê lương, tràn đầy cảnh cáo ý vị tiếng chuông, một tiếng tiếp lấy một tiếng, đột nhiên từ Cảnh Châu Phó Gia tộc địa chỗ sâu vang lên. Tiếng chuông gấp rút vô cùng, liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tộc địa, thậm chí hướng về càng xa xôi Phó Gia phạm vi thế lực quyết tán mà đi. Một cấp cảnh cáo chuông vang, là tối cao cấp bậc cảnh cáo. Xảy ra chuyện gì? Tất cả nghe được tiếng chuông phó thị đệ tử, vô luận là tại tu luyện nhiệm vụ vẫn là nghỉ ngơi, đều biến sắc, nhao nhao kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Căn cứ tộc uy, chuông này một vang, mang ý nghĩa gia tộc gặp khả năng nguy hiểm cho căn cơ to lớn uy hiếp. Không có bất cứ chút do dự nào, tất cả thân ở Cảnh Châu phạm vi bên trong phó thị đệ tử, vô luận trong tay ngay tại làm cái gì, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ quên đi tất cả, không chút do dự quay người, hóa thành từng đạo đột quang, như là bách xuyên quy hải, điên cuồng hướng phía gia tộc trọng yếu nhất thành Lũy Ngự Yêu Thành phương hướng hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, sừng sững tại đường biên giới trên hùng thành Ngự Yêu Thành, trên tường thành phủ văn trong nháy mắt toàn bộ sáng lên, một đạo to lớn vô cùng, dày đặc ngưng trọng màu xanh quang cháo vụ vụ lấy phóng lên tận trời, như là một cái móc ngược cự bát, đem chọn toàn Ngự Yêu Thành một mực bao phủ trong đó. Hộ sơn đại trận toàn diện mở ra, toàn bộ Phó Gia bởi vì bất thình lình huyết sắc cấm địa dị biến, trong nháy mắt tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phó Vinh Kỳ mang theo bị Kim Đan yêu đằng cưỡng ép trói buộc, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng áy náy Phó Vĩnh Chu, bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về Phó Gia Vân Sơn quận đất phong hoạch tâm Ngự Yêu Thành. Vừa bao thành, hắn liền lập tức ngựa không dừng vó thẳng đến hậu sơn cấm địa. Phía sau núi một chỗ thanh lưu động phủ trước, Phó Vinh Kỳ cung kính đứng thẳng, nhanh chóng đánh ra một đạo đưa tin pháp quyết. Một lát sau, động phủ cửa đá im ắng trở ra, một đôi khí chất bất phàm trung niên đạo lữ chậm rãi đi ra. Nam tử thân mang áo bào xanh, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt lại sắc bén như ứng, chính là Kim Đan trung kỳ khách khanh Trần Phong. Nữ tử thân mang trắng thuần váy dài, dung mạo tú lệ, sắc mặt mang theo một tia thiên nhiên cẩn thận, chính là hắn đạo lữ Tô Uyển, đồng dạng có Kim Đan trung kỳ tu vi. Vợ chồng bọn họ sớm đã lập xuống thiên đạo lời thề, nhận Phó Trường Sinh làm chủ, nguyện vì Phó gia hiệu lực, trấn thủ nơi đây. Vĩnh Kỳ gặp qua Trần Tiền Bối, Tô Tiền Bối. Phó Vĩnh Kỳ không mình hành lễ, ngữ khí gấp rút nhưng không mất cung kính. Phó chủ sự chuyện gì vội vàng như thế? Trần Phong khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, tự mang một cỗ Kim Đan chân nhân trầm ổn khí độ. Tô Uyển cũng quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Phó Vĩnh Kỳ không dám trì hoãn, lập tức đem Phó Vĩnh Chiêu mất tích tại huyết sắc cấm địa, cùng bọn hắn tiến về tìm kiếm lúc tao ngộ lối vào bạo loạn, nghe nói có kinh khủng tà ma tới gần tin tức một năm một mười, giản lược nói tóm tắt báo cáo. Nghe xong Phó Vĩnh Kỳ tự thuật, Trần Phong nuốt dâu cười một tiếng, sắc mặt hơi có chút lơ đễnh, ta nói là bực nào đại sự, nguyên là như thế. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, Phó chủ sự không cần quá kinh hoàng. Huyết sắc cấm địa tuy có chút tà dị, nhưng chung quy là tử vật chiếm cứ chi địa, có thể nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Cái gọi là kinh khủng tà ma, có lẽ chỉ là chút nghe nhầm đồn bậy quyết đại chi từ thôi. Hắn dừng một chút, tự tin nói, chương 585 thải biến, diệt tộc, thu hoạch không ngừng, 2, chương 585 thải biến, diệt tộc, thu hoạch không ngừng, 2, còn nữa, cho dù thật có cái gì không có mắt đồ vật dám đến xâm phạm biên giới, có hai vợ chồng ta ở đây, lại thêm trong thành cô kia Kim Đan yêu đằng khôi lỗi, chính là ba vị Kim Đan chiến lược. Ngự Yêu Thành trải qua gia tộc nhiều năm kinh doanh, trận pháp kiên cố, vững như thành đồng, há lại bình thường tà ma có thể dung chuyển. Lượng nó cũng lật không nổi cái gì bọn nước tới. Một bên Tô Huyền Tâm có chút nhíu mày, mở miệng nói, Phong ca, lời tuy như thế, nhưng xem chừng luôn luôn không sai lầm lớn. Cấm địa dị động, dù sao không hề tầm thường. Nàng chuyển hướng Phó Bích Kỳ, phân phó nói, Phó chủ sự, ngươi lập tức đi làm hai chuyện. Thứ nhất, truyền lệnh linh thú cốc, đồn công an có am hiểu ẩn nấp cùng cực tốc tham tiếu linh thú, như phong hành chim cắt ảnh trốn các loại, thay phiên không gián đoạn giám thị huyết sắc cấm địa lối ra phương hướng động tĩnh, hơi có dị thường, lập tức trở về báo, không được sai sót. Thứ hai, lấy Ngự Yêu Thành danh nghĩa, lập tức đưa tin cho ta Phó gia danh nghĩa tất cả phụ thuộc thế gia, thông báo cho bọn hắn huyết sắc cấm địa có lẽ có dị động, làm bọn hắn đề cao cảnh giác, tăng cường đề phòng, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng cũng không cần quá độ kinh hoàng, hết thảy chờ đợi chủ nhà điều lệnh. Phó Vĩnh Kỳ liền vội vàng không người đáp, vâng. Văn bối cần tuân tô tiền bối dụ lệnh, cái này liền đi an bài. Cự ly huyết sắc cấm địa gần nhất bát phẩm thế gia Cam gia, trước tiên nhận được đến từ chủ nhà Phó Vĩnh Kỳ khẩn cấp đưa tin. Cam gia gia chủ không dám thất lễ, lập tức phái ra mấy nhóm tinh anh thám tử, tiến về huyết sắc cấm địa phương hướng tìm hiểu tin tức, xác nhận tình huống. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Tất cả phái đi ra thám tử, một khi ly khai Cam gia hộ tộc đại trận phạm vi, bước vào thông hướng huyết sắc cấm địa con đường, tựa như cùng đá chìm đáy biển, lại không bất luận cái gì tin tức truyền về. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, trong từ đường, đại biểu những thám tử kia tính mệnh hồn đăng, theo thời gian chuyển rời, một chiếc tiếp một chiếc cấp tốc dập tắt, không có dấu hiệu nào, phản phất bị lực lượng vô hình trong nháy mắt bóp tắt sinh mệnh chi hỏa. Cam gia lấy bồi dưỡng linh thực, luyện đan lập nghiệp, trong tộc đệ tử nhiều tính tình ôn hòa, am hiểu một hệ pháp thuật cùng bồi dưỡng chi đạo, chiến đấu cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Liên tiếp tổn thất làm cho cả gia tộc tràn ngập lên một cỗ tâm tình bất an. Cam gia tộc trưởng lập tức triệu tập tất cả gia tộc trưởng lão, cử hành khẩn cấp nghị hội. Trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng. Một vị tương đối tuổi trẻ trưởng lão trước tiên mở miệng, mang trên mặt mấy phần xem thường, "Tộc trưởng, các vị trưởng lão, theo ta thấy, Phó gia lần này phải chăng có chút nói chuyện giật gân. Kia huyết sắc cấm địa vị dị không giả, nhưng cách mỗi 10 năm 8 năm, chắc chắn sẽ có các loại dị động nghe đồn chạy ra, cuối cùng lần nào không phải sấm to mưa nhỏ, tự hành lắng lại rồi. Chưa từng nghe nói thật có bên trong tà ma có thể chạy đến làm hại một phương. Vì cái này tin đồn thất thiệt tin tức, liền tự loạn trận cước, không khỏi quá mức cẩn thận. Ngày mai chính là chúng ta Cam gia 10 năm một lần tộc bị đại hội, như thường lệ cử hành là được, cũng tốt ổn định tộc nhân chi tâm." Một vị khác râu tóc đều trắng, nếp nhăn khắc sâu lão trưởng lão chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra trải qua gian nan vất vả trí tuệ, "Không phải, lão phu sống hơn 200 năm, biết rõ một cái đạo lý, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Phó gia chủ nhà thực lực cỡ nào? Kim đan chân nhân liền có mười mấy vị nhiều, liền bọn hắn đều đối với chuyện này coi trọng như vậy, thậm chí đóng chặt sân môn, mở ra đại trận, cái này đủ để chứng minh lần này dị động tuyệt không phải thường ngày, nhưng so sánh, vì gia tộc gan nguy mà tính, lão phu cho rằng, dù là dốc hết gia tộc một nửa tích xúc, cũng nên lập tức hướng phó gia thỉnh cầu, mời một vị kim đan chân nhân đến đây tộc ta tọa trấn một thời gian, để phòng bất chắc." Trẻ tuổi trưởng lão lập tức phản bác, "Một nửa tích xúc, liền vì một cái khả năng, cái này đại giới cũng quá lớn. Những cái kia linh tinh là chúng ta bồi dưỡng mới loại, mua sắm đan phương căn bản." "Tốt." Cam gia tộc trưởng trầm giọng đánh gãy hai người tranh chấp, hắn sắc mặt nghiêm trọng, "Ta đã nếm thử liên hệ phó gia, thỉnh cầu kim đan trợ giúp. Nhưng phó gia hồi phục, bọn hắn bây giờ bế núi không ra, tất cả lực lượng cần bảo vệ chủ thành, rõ ràng cáo chi không sẽ phái kim đan chân nhân đến chúng ta phụ thuộc thế gia đơn độc tọa trấn." Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp, "Bất quá, phó gia cũng nói rõ, nếu ta Cam gia cảm thấy nguy hiểm, có thể lập tức cả tộc rời đi Ngự Yêu thành tìm kiếm che chở." Trẻ tuổi trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần trầm trọng, "Cả tộc di chuyển, cũng bởi vì cái này có lẽ có uy hiếp. Chúng ta Cam gia cái này mấy ngàn mẫu linh điền, mấy trăm năm cơ nghiệp chẳng lẽ cũng không muốn rồi? Những cái kia linh thực thế nhưng là chúng ta mệnh căn tử. Ta nhìn phó gia chính là..." Tiếng nói của hắn chưa rơi, ầm. Phòng nghị sự cửa lớn bị bỗng nhiên phá tan, một tên tộc nhân sắc mặt trắng bệnh, lộn nhào vào, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà bén nhọn biến hình, "Tộc trưởng, các vị trưởng lão, không xong, các ngươi mau ra đây nhìn. Máu, huyết vụ tràn qua đến rồi." Trong sảnh tất cả mọi người quá sợ hãi, lập tức xông ra phòng nghị sự, phi thân cấp trí cao chỗ nhìn ra xa. Chỉ gặp phương xa, kia phiến nguyên bản bao phủ trên bầu trời huyết sắc cấm địa, giới hạn rõ ràng màu đỏ sẫm mê vụ, giờ phút này lại như cùng sống vật, bắt đầu chậm rãi, nhưng lại kiên định không thay đổi hướng lấy Cam gia sơn trang phương hướng tràn ngập, thúc đẩy. Những nơi đi qua, cỏ cây đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tàn lụi, bị nhiễm lên một tầng chẳng lành đỏ sẫm. Trẻ tuổi trưởng lão mặt trên châm chọc tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Cam tộc trưởng con ngươi đột nhiên co lại, nhưng thân là tộc trưởng, hắn cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia mới vừa rồi còn chủ trương như thường lệ cử hành thi đấu trong tộc tuổi trẻ trưởng lão, nghiêm nghị nói, "Cam Vân Lâm, ta lấy tộc trưởng chi danh mệnh lệnh ngươi, lập tức tổ chức tất cả trong tộc tinh anh đệ tử, mang lên gia tộc khố phòng tất cả trọng yếu truyền thừa, đan dược, linh chủng, điện tịch, lập tức thông qua bí mật truyền tống trận, tiến về phó gia Ngự Yêu thành, không được sai sót." Tuổi trẻ trưởng lão Cam Vân Lâm nhìn xem kia không ngừng tới gần màu máu mê vụ, lại nhìn về phía nơi xa kia từng mảnh tình hình sinh trưởng khả quan, linh khí giạt rào linh điện, trong mắt tràn đầy đau lòng cũng không bỏ, "Tộc trưởng, những cái kia linh điện, chúng ta mấy trăm năm tâm huyết, hồ đồ." Cam tộc trưởng nghiêm nghị quát lớn, "Nhân tài cùng truyền thừa mới là gia tộc căn bản, chỉ cần người tại, truyền thừa tại, linh điện tương lai còn có thể lại mở." Thi hành mệnh lệnh. Lúc này, vị tiên niên lão trưởng lao tiến lên một bước, đối Cam tộc trưởng thật sâu bái chào, "Tộc trưởng, ngài cũng cùng đi đi." Cam tộc trưởng sững sờ, "Tam thúc công, ta há có thể?" Niên lão trưởng lao đánh gây hắn, ngữ khí trầm thống lại kiên quyết, "Tộc trưởng, ngài nhất định phải đi. Ngài không chỉ có là chúng ta tộc trưởng, càng là phó gia chủ mẫu một mạch ruột thịt cứu gia. Ngài còn sống, phó gia đối Cam gia tình cảm liền khác biệt, tương lai nếu có vận nhất, phục tộc hưng gia hy vọng cũng toàn hệ tại ngài một thân. Nơi này, từ chúng ta những này lão gia hỏa trông coi, có thể vì gia tộc giữ lại hỏa chủng, là chúng ta Cam gia kéo dài một lát, chúng ta bộ xương già này cũng coi như đăng giá." Còn lại mấy vị lớn tuổi trưởng lão cũng nhao nhao đứng ra, ánh mắt kiên quyết, mời tộc trưởng lấy gia tộc làm trọng, nhanh chóng rời đi. Cam tộc trưởng nhìn trước mắt những này vì gia tộc dâng hiến cả đời lão nhân, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn biết rõ đây không phải là già mồm thời điểm, đột nhiên dậm chân một cái, dương dương ổn quyền, chư vị thúc bá, bảo trọng, Cam gia tuyệt sẽ không vong. Hắn không do dự nữa, một thanh kéo qua còn đang ngẩn người Cam Vân Lâm, quát tầm lên, "Đi." Cam tộc trưởng mang theo trong tộc tinh anh cùng hạch tâm truyền thừa, thông qua bí mật truyền tống trận ly khai không lâu sau, lấy đại trưởng lão cầm đầu mấy vị râu tóc đều trắng lao trưởng lão, cùng số ít tự nguyện lưu lại, hoặc là hành động bất tiện giả yếu tàn tật, yên lặng tụ tập tại gia tộc từ đường trước trên quảng trường. Chương 585 thay biến, diệt tộc, thu hoạch không ngừng, 3, chương 585 thay biến, diệt tộc, thu hoạch không ngừng, 3, nhìn trời bên cạnh tiết như là huyết triều mãnh liệt mà đến mê vụ, đại trưởng lão trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, khô gầy bàn tay bỗng nhiên đặt tại từ đường lúc trước dễ đại biểu cho hộ sơn đại trận đầu mối then chốt trên trụ đá. Khai trận. Ông. Một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt tự cam gia trang vườn chu vi dâng lên, phía trên lưu quang lấp lóe, ngưng tụ cam gia mấy đời người khổ tâm kinh doanh thảo một tinh hoa chi lực, màn sáng trên dây leo hư ảnh quấn quanh, lộ ra sinh cơ bừng bừng lại cứng cỏi bất phàm. Trận pháp này mặc dù không kịp phó ra ngự yêu thành đại trận như vậy cường hãn, nhưng bằng mượn linh thực thế gia đặc biệt nội tình, đủ để ngăn chặn kim đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích một lát. Nhưng mà, làm kia vô biên vô tận màu máu mê vụ chân chính bao phủ mà khi đến, tất cả mọi người mới minh bạch, mặt bọn hắn đúng đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Mê vụ chạm đến màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt, cũng không có kinh thiên động địa va chạm tiếng vang. Kia đủ để chống cự kim đan công kích màn sáng, lại như cùng nắng gắt hạ băng tuyết, lại giống là bị axit mạnh ăn mòn tơ lụa, phát ra rợn người xì xì âm thanh, cấp tốc trở nên ảm đạm, mỏng manh, sau đó vô thanh vô tức tiêu tán tan rã. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Đầm đặc huyết vụ trong nháy mắt che mất toàn bộ cam gia trang viên. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một cái vô cùng to lớn, vạn mèo không chừng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ cụ thể hình thái bóng ma đang ngọ ngoại, nó phảng phất là từ vô số thống khổ gương mặt, vạn mèo thân thể cùng thuần túy oán độc ngưng tụ mà thành, tản mát ra làm cho người ngạt thở cùng điên cuồng tà ác khí tức. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng hắn tồn tại bản thân chính là lớn nhất kinh khủng. Kết trận, bảo vệ từ đường. Đại trưởng lão râu tóc đều dựng, khan giọng gầm thét, cứ việc biết rõ là châu chấu đa xe, nhưng cam gia không có quỷ chết thứ hèn nhát. Lưu lại cam gia tộc nhân, vô luận là tóc trắng bạc phơ lão giả, vẫn là chống quải trượng người bị thương, giờ phút này trong mắt đều bộc phát ra sau cùng hào quang. Bọn hắn đem thể nội ít ỏi, phần lớn là một thuộc tính linh lực không giữ lại chút nào rót vào dưới chân đại địa, thúc giục gia tộc lưu lại cuối cùng cấm chế, ý đồ ngưng tụ lại từng đạo yêu đất linh quang bích trướng. Càng có am hiểu một hệ nói pháp lão người, liều mạng thôi phát chúng quanh khô héo cỏ cây, để bọn chúng điên cùng sinh trưởng, hình thành từng đạo từng rào, cứ việc sau một khắc những này cỏ cây liền bị huyết vụ triệt để ăn mòn hủ hóa. Trong huyết vụ bóng ma tựa hồ đối với những này nhỏ bé sinh linh chống cự không thèm để ý chút nào, chỉ là chậm rãi, không thể ngăn cản thúc đẩy. Một cái niên lão tộc nhân vừa mới đem linh lực hao hết, liền bị một tia tràn lan huyết vụ chạm đến, hắn liền kêu thảm đều không thể phát ra, cả người tựa như hong khô sa điêu trong nháy mắt đổ sụp, huyết nhục tan rã, hóa thành một bộ trắng bệnh khung xương tàn mát trên mặt đất. Cùng nó liều mạng, một vị lão nhân khác mắt đỏ đốt lên chính mình bản mệnh nguyên khí, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang phóng tới trong xương mù bóng ma, lại tại tiếp xúc sát na, lưu quang dập tắt, thân ảnh biến mất, chỉ còn bạch cốt rơi xuống. Chống cự là thảm liệt, càng là phí công. Huyết vụ lướt qua, sinh mệnh như là bị cao su lau sạch đi. Những cái kia yếu ớt linh quang bích trướng dễ dàng sụp đổ, điên cuồng sinh trưởng cỏ cây trong nháy mắt khô bại thành tro. Các tộc nhân một cái tiếp một cái ngã xuống, bọn hắn huyết đục phảng phất bị lực lượng vô hình trong nháy mắt rút khô, chôn vùi, chỉ ở tại chỗ lưu lại một bộ gỗ tư thái khác nhau mạch cốt, có còn duy trì thi pháp động tác, có dắt nhau đỡ, đến chết chưa từng tách rời. Đại trưởng lão nhìn bên cạnh tộc nhân từng cái hóa thành mạch cốt, nước mắt tuôn đầy mặt, lại vẫn đứng thẳng lên sống lưng, đem cuối cùng một tia sinh mệnh lực rót vào từ đường nền tảng. Cam gia, bất diệt. Đây là hắn sau cùng suy nghĩ. Sau một khắc, huyết vụ triệt để nuốt sống hắn. Kia giàn mua thân thể cấp tốc khô cát, phong hóa, cuối cùng cũng hóa thành một bộ chống quái trượng, ngạo nghễ mà đứng cô lâu. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở, đã từng màu xanh biết giật rào, tràn ngập sinh cơ cam gia trang viên, triệt để tĩnh mịch. Huyết vụ chậm rãi lướt qua, lưu lại chỉ có đầy đất trắng bệnh hài cốt, cùng bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, linh tính mất hết kiến trúc cùng thổ địa. Tất cả sinh mệnh vết tích đều bị xóa đi đến làm sạch sẽ tịnh, phản phất nơi này chưa bao giờ có người ở kia trong sương mù to lớn bóng ma có chút nhuyễn động một cái, tựa hồ hài lòng tại mảnh này khu vực dọn dẹp tiếp tục hướng về càng xa xôi, hướng về phó gia ngự yêu thành phương hướng. Chậm rãi tràn ra. Thủy Vân Động Tiên. Phó trưởng sinh ánh mắt từ nguy nga trên tấm bia đá rời, chậm rãi đảo qua đạo tràng chu vi những cái kia trải qua gian nan vất vả, nhưng như cũng sừng sững không ngã bản lòng trụ đá. Những này cột đá chạm chỗ xưa cũ, cự long quay quanh, đầu rồng hướng lên trời, tựa hồ tại im lặng nói đã từng huy hoàng. Đương nhiên, trong đầu hắn hiện lên trước đó hao tổn hối đoái tới trong đó một đầu tình báo, Thủy Vân Động Tiên tu luyện đạo tràng cái thứ ba bản lòng trụ đá đỉnh miệng rồng bên trong, có dấu một viên bị ẩn nấp tu di giới cái thứ ba. Phó trưởng sinh thần thức trải rộng ra, trong nháy mắt khóa chặt ở vào đạo tràng đông nam phương vị cây kia của đá. Cùng cái khác cột đá so sánh, nó nhìn như cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù, miệng rồng khẽ nhếch, nội bộ tinh mịch, tích đầy tuế nguyện bụi bặm. Thân hình hắn nhoáng một cái, như khói nhẹ phi thân lên, lơ lửng tại kia đầu rồng trước đó. Lấy tay mà vào, đầu ngón tay chạm đến một tầng cực kỳ bí ẩn ngăn cách cấm chế, nếu không phải sớm có tình báo chỉ rõ, cho dù lấy hắn bây giờ thần thức cường độ, cũng rất dễ xem nhẹ đi qua. Phó trưởng sinh vận chuyển hỗn độn năng lực, cẩn thận nghiêm túc đem tầng kia cơ hồ cùng bằng đá hòa làm một thể cấm chế hóa giải. Đầu ngón tay lại thăm dò vào lúc, quả nhiên chạm đến một cái lạnh buốt cứng rắn hình cái vòng vật. Lấy ra xem xét, chính là một quả tiểu dáng cực kỳ xưa cũ chất nhẫn, toàn thân hiện lên tối màu xám, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, mặt nhẫn trên không có bất kỳ trang sức gì, chỉ có mấy đạo thiên nhiên hình thành, như là vân thủy đường vân, thần thức dò vào, lại bị một tầng cứng cỏi vô cùng kỳ dị cấm chế ngăn cản ở ngoài. Hắn thử mấy loại thông thường luyện hóa pháp môn, đều không công mà trở lại. Tốt cao minh nhận ngấp cùng phong ấn thủ pháp. Phó trưởng sinh có chút nhíu mày, lập tức hơi suy nghĩ, đã là lao quỷ kia tàn hồn trong trí nhớ nâng lên là hắn đồ vật, mở ra chi pháp tất nhiên cũng tại hắn mảnh vỡ ký ức bên trong. Hắn ý thức chìm vào minh không gian, trực tiếp đối quỷ bộ thu thiền hạ lệnh, tìm kiếm kia tàn hồn liên quan tới mở ra một viên đặc thù tu di giới ký ức. Vâng, chủ nhân. Thu thiền lần nữa đưa tay đặt tại kia thứ 16 tấm thống khổ khuôn mặt bên trên, tinh tế tìm kiếm. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, tìm được, chủ nhân, là một đoạn đặc biệt hồn lực chấn động tần suất cùng mấy cái đối ứng giải cấm thủ ấn. Một đoạn tin tức truyền vào Phó Trường Sinh não hải. Phó Trường Sinh ý thức rời khỏi minh địa, y theo đoạt được pháp môn, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia tinh thuần hồn lực, lấy một loại kỳ lạ vận luật nhẹ nhàng chấn động, đồng thời một cái tay khác bóp ra mấy cái phức tạp cổ quái ấn quyết, điểm hướng viên kia tu di giới. Ông. Chiếc nhẫn mặt ngoài kia vân thủy đường vân đống nhiên sáng lên, tầng kia cứng cỏi ngăn cách cấm chế như là băng tuyết tan rã cấp tốc rút đi. Phó Trường Sinh thần thức thuận lợi thăm dò vào trong đó. Cái này tu di giới bên trong không gian xa so với hắn hiện tại sử dụng bất luận cái gì chữ vật pháp bảo đều muốn to lớn được nhiều, đơn giản giống một cái cỡ nhỏ quảng trường. Nhưng mà bên trong tuyệt đại đa số vật phẩm đều như là bị thời gian đọng lại, bao trùm lấy một tầng thật dày màu xám bụi bặm, linh tính mất hết, hơi dùng thần thức đụng vào, liền hóa thành một mịn. Đan dược, ngọc giản, vật liệu, cơ hồ đều hủ xấu. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong ba cái chất liệu đặc thù, mặt ngoài dán đầy màu vàng kim phù lục hộp ngọc, vẫn như cũ tản ra yêu ớt linh quang, bị cường đại phong ấn bảo hộ lấy, có thể may mắn còn sống sót. Phó Trường Sinh trong lòng hơi động, đem cái này ba cái hộp ngọc lấy ra ngoài. Chương 585 hải biến, diệt tộc, thu hoạch không ngừng, 4, chương 585 hải biến, diệt tộc, thu hoạch không ngừng, 4, hắn lựa chọn trong đó một cái phong ấn tương đối hơi yếu hộp ngọc, lần nữa vận dụng từ kia tàn hồn trong trí nhớ đạt được giải phong pháp quyết, cẩn thận nghiêm túc đem tầng tầng lớp lớp màu vàng kim phù lục để lộ. Nắp hộp mở ra trong nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung kỳ dị mùi trái cây trong nháy mắt tràn ngập ra, thấm vào ruột gan, nghe ngóng làm cho người thần hồn thanh tĩnh, tư duy đều nhanh nhẹn mấy phần. Trong hộp phủ lên mềm mại linh ấm, phía trên lặng lặng nằm bốn cái long nhãn lớn nhỏ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có bảy màu ánh sáng lưu chuyển không ngừng trái cây. Đây là Phó Trường Sinh chính cảm giác này quả phi phàm, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi tên. Đúng lúc này, hắn đan điền ngũ hành không gian bên trong, cái kia ngày bình thường luôn luôn hề bại nằm sấp, đối bất luận cái gì linh đan rượu dược đều yêu dựng không để ý tới thất thải lưu ly thú, lại bỗng nhiên đứng lên. Nó cặp kia như lưu ly con mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm ngoại giới, phát ra vội vàng mà hưng phấn ù ù cùng ù cầm thanh, nhỏ cái đuôi điên cuồng lắc lư, truyền lại ra trước nay chưa từng có khát vọng cảm xúc. Phó Trường Sinh đầu tiên là sửng sở, lập tức đột nhiên nhớ tới trước đó hối đoái một cái khác đầu mấu chốt tình báo, ngươi linh sủng thất thải lưu ly thú như lấy ba viên thông minh quả kích phát, có thể giác tỉnh mặt khác một môn thiên phú thần thông. Thông minh quả? Quả nhiên là vật này. Phó Trường Sinh trong mắt bộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Có thể để cho cái này kén chọn thượng cổ hoang thú kích động như thế, này quả tất nhiên là trong tình báo nói tới thông minh quả không thể nghi ngờ. Hắn không do dự nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức từ trong hộp ngọc lấy ra ba cái hào quang lưu chuyển thông minh quả, trực tiếp đưa vào ngũ hành không gian bên trong. Cô thất thải lưu ly thú phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, chú cái miệng nhỏ, một cỗ hấp lực trực tiếp đem kia ba cái ẩn chứa kỳ dị lực lượng linh quả nuốt vào trong bụng. Lập tức, nó quanh thân bộc phát ra sáng chói thất thải quang mang, như là một cái ánh sáng rực rỡ kén đưa nó bao vây lại, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ đó tản ra. Nó nằm sấp xuống tới, nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực luyện hóa hấp thu thông minh quả lực lượng. Phó Trường Sinh đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem quang kén bên trong thú nhỏ. Thất thải lưu ly thú chính là thượng cổ hoang thú, tiềm lực vô tận, xa không phải bình thường chân thú có thể so sánh. Nó trước mắt thức tỉnh thần thông lưu ly chúc phúc đã có thể xưng nghịch tiền, có thể trực tiếp đem hắn tu vi lâm thời tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Cái này sắp thức tỉnh thứ hai môn thiên phú thần thông, lại sẽ là cỡ nào kinh người. Cùng lúc đó, tại thăm dò đạo tràng cái khác khu vực lúc, Liễu Mi Trinh bằng vào luyện đan sư đối hỏa nguyên cùng dược khí đặc thù cảm ứng, phát hiện một chỗ bị nửa đậy chôn cung điện. Cung điện cửa ra vào lấy một loại ôn nhuận sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ý lạnh đặc thù ngọc thạch xây thành, trên đầu cửa khắc lấy ba cái xưa cũ chữ lớn đan minh điện. Ngọc minh thạch. Liễu Mi Trinh một chút nhận ra cái này hiếm thấy chất liệu, khối đá này có thể linh tâm tĩnh khí, để thần tỉnh não, đối chống cự luyện đan lúc tâm ma cùng mọi mệt có hiệu quả. Dùng cái này thạch trúc tạo đan phòng, thật sự là đại thủ bút. Đẩy ra nặng nề cửa điện, nội bộ không gian rộng rãi, bày biện lại hết sức ngắn gọn. Toàn bộ đan phòng lại đều là từ ngọc minh thạch chế tạo, vừa tiến vào trong, liền cảm giác tâm thần trước nay chưa từng có thanh tĩnh thấu triệt. Đan phòng mặt đất, trên vách tường khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo trận văn, cấu thành một tòa bao phủ cả phòng to lớn trận pháp. Theo sát phía sau Phó Vinh Yêu chỉ nhìn một chút, liền lên tiếng kinh hô, "Mẫu thân, đây là Huyền Thần Thối Hỏa đại trận." Ta tại Thanh Câu không chọn vẹn trong truyền thừa gặp qua đôi câu vài lời ghi chép. Trận này không chỉ có thể thời khắc ôn dưỡng tăng cường thân ở trong đó người thần thức, càng là thượng cổ đan sư dùng để phụ trợ luyện đan vô thượng pháp trận. Nghe nói có thể cực lớn biên độ tăng lên khống hỏa tinh độ, dung hợp dược lực, thậm chí có thể dẫn động một tia thiên địa đạo vận ra chỉ đan lô. Trong đan phòng ương, một tòa từ cả khối màu đen đoán ngọc chế tạo bộ đoàn bên trên, một bộ bóng ánh như ngọc khô lâu duy trì ngồi xếp bằng tư thế, xương cốt hoàn hảo, phảng phất chỉ là bình yên tọa hóa. Khô lâu trước người đặt vào một cái nhìn có chút xưa cũ túi chứa vật. Liễu Mi Trinh thần sắc trang nghiêm, tiến lên đối Khô Lâu cung kính đi một cái vạn bối đệ tử chi lễ. Vạn bối Liễu Mi Trinh cũng là đang đạo bên trong người, nội nhập tiền bối thanh tu chi địa, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nghỉ về sau, nàng mới cẩn thận nghiêm túc cầm lấy cái kia túi chứa vật. Trên túi chứa vật cấm chế sớm đã tùy thời ở giữa trôi qua mà mất đi hiệu lực. Nàng thân thức dò bảo, sau một khắc, hô hấp đống nhiên gấp rút, trong đôi mắt đẹp bỗng phát ra khó có thể tin sáng chói ánh sáng màu. Đầu tiên ánh vào tầm mắt là một tôn ba chân hai thai, tạo hình xưa cũ khí quyển thanh đồng tiểu đỉnh. Thân đỉnh một bên có khắc thần long quay quanh, một bên khắc có phượng hoàng tử không, long lân phượng vũ rõ ràng rành mạch, tản mát ra một loại hồng hoàng minh ngông, chấn áp vạn vật khí tức. Vẹn vẹn thần thức cảm ứng, hán phẩm giai liền viễn siêu nàng trước mắt sử dụng đan lô. Thái hư long phượng thần đỉnh là chính phẩm. Liễu Mi Trinh thanh âm đều có chút run rẩy. Nàng trong tay tôn này, bất quá là căn cứ không chọn vẹn đồ phổ phòng chế đồ giọm, uy lực không đủ chính phẩm 11. Ngoại trừ thần đỉnh, trong túi chữ vật còn có số mai ngọc giản. Nàng lấy ra trong đó một viên, thần thức chìm vào thất khiếu đan kinh hạ thiên. Nàng đau khổ tìm kiếm, tha thiết ước mơ đến tiếp sau công pháp, vậy mà liền ở chỗ này. Tiếp tục xem xét cái khác ngọc giản, bên trong ghi chép đại lượng tượng cổ đan phương, rất nhiều đều là ngoại giới sớm đã thất truyền, thậm chí chưa bao giờ nghe chân quý đan phương. Đây quả thực là một vị thượng cổ đan đạo tông sư lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Liễu Mi Trinh kích động đến khó mà tự kiềm chế, nàng lần nữa đối cố kia khô cốt thật sâu cong xuống, vạn bối Liễu Mi Trinh, hôm nay đến được tiền bối trọng thượng truyền thừa, ân cùng tái tạo. Xin nhận đệ tử ba bái. Nàng trịnh trọng đi ba quỳ chín lạy đại lễ, đã xem vị này tọa hóa thượng cổ đan sư coi là sư tôn. Sau đó, nàng cùng Phó Trường Sinh bọn người cùng nhau, tại Đan Minh điện bên cạnh tìm một chỗ phong thủy thượng giai chi địa, cẩn thận nghiêm túc mà đem di hài an táng lập địa, lấy đó tôn sùng. Xử lý xong thân hậu sự, Liễu Mi Trinh không kịp chờ đợi trở về Đan Minh điện. Nàng trước lấy ra chính mình tôn này phòng chế Thái Hư Long Phượng thần đỉnh, lại đem từ trong túi chứa vật đạt được chính phẩm thần đỉnh mở ra. Hai tôn đỉnh lô vừa ra, nhưng vẫn đi sinh ra cảm ứng. Hàng nhái phát ra vụ vụ, phản phất người xa quê trở về nhà, hóa thành một đạo lưu quang, chủ động nhìn về phía chính phẩm. Chính phẩm thần đỉnh nắp đỉnh mở ra, đem nó đặt vào đỉnh trong bụng. Lập tức, thần đỉnh ánh sáng xanh tăng vọt, long ngâm tiếng phượng hót vang vọng đan phòng. Một cỗ tinh thuần minh ngông, viễn siêu tưởng tượng năng lượng từ hợp hai làm một bên trong chiếc thần đỉnh trả lại mà ra, tràn vào Liễu Mi Trinh thể nội. Nàng tu luyện thất khiếu đan kinh công pháp tự hành cấp tốc vận chuyển, nguyên bản kim đan tầng 2 bình cảnh tại cỗ này đồng nguyên lại cao cấp hơn năng lượng trùng kích vào, như là giấy mỏng bị tùy tiện xuyên phá. Nước chảy thành sông, kim đan 3 tầng. Liễu Mi Trinh khí tức tăng gọn, quanh thân đan mùi thơm khắp nơi, trong mắt thần quang trầm tĩnh, đối đan đạo cảm ngộ lại sâu một tầng. Tu vi đột phá, thần đỉnh nơi tay, lại có thượng cổ gần thần thối hỏa đại trận gia trì, Liễu Mi Trinh trạng thái đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nàng không do dự nữa, quyết định lập tức khai lò, luyện chế cái kia có thể tăng lên kim đan tu vi cố vấn đan. Nàng lấy ra một viên được từ Nguyệt Quang Thủy Mẫu Tư Gia yêu đan, cùng với khác sớm đã chuẩn bị tốt phụ trợ linh dược. Thủ pháp thành thạo đem vật liệu đầu nhập Thái Hư Long Vượng bên trong chiếc thần đỉnh. Nắp đỉnh khép lại. Liễu Mi Trinh xếp bằng ở Ngọc Minh Thạch Bồ Đoàn bên trên, tay bấm đan quyết, dẫn động địa hỏa, đồng thời toàn lực thôi động ẩn thần thối hỏa đại trận. Ông, cả tòa Đan Minh Điện trận pháp đường vân trong nháy mắt sáng lên, ánh sáng nhu hòa bao phủ đan lô, càng đem Liễu Mi Trinh thần thức cảm giác phóng đại, thay đổi nhỏ đến mức cực hạn tình trạng. Nàng đối trong lò dược dịch mỗi một phần biến hóa đều như lòng bàn tay, điều khiển hỏa diễm như cánh tay sai sử. Thừa cổ luyện đan pháp môn tại trong óc nàng lưu chuyển, cùng nàng kỹ nghệ ấn chứng với nhau. Nàng bứt bỏ rất nhiều rườm rà trình tự, lấy càng trực tiếp, càng hiệu suất cao hơn phương thức chất lọc, dung hợp dược lực. Nguyên bản cần 7-7-49 ngày mới có thể luyện thành cố vấn đan, tại đại trận cùng thần đỉnh vụ trợ dưới, luyện đan thời gian bị trên phạm vi lớn rút ngắn. Bất quá ngắn ngủi 7 ngày, đan lô kịch liệt rung động, long ngâm tiếng phượng hót vang lên lần nữa, nắp đỉnh khe hở chỗ lộ ra sáng chói hào quang, một cố làm cho người kim đan rung động kỳ dị đan hương tràn ngập ra. Đan thành, mà lại không chỉ một viên. Ngay tại đan thành sát na, Đan Minh điện trên không, nguyên bản bình tĩnh nói trận không gian, đột nhiên hội tụ lên một mảnh nhỏ đen nhánh kiếp vân. Trong mây điện xà du tẩu, khóa chặt phía dưới đan lô bên trong linh đan. Đan kiếp. Liễu Mi Trinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng không chút do dự, vận chuyển Phó Trường Sinh truyền lại Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết phi thân mà ra, đón lấy kia đánh rất đạo thứ nhất đan kiếp lôi đỉnh. Lôi đỉnh chi lực có thể, lại bị Thôn Thiên Quyết cấp tốc chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng, ngược lại tập bổ nàng kim đan cùng vừa đột phá tu vi. Đến tiếp sau mấy đạo lôi đỉnh, cũng bị nàng bắt chước làm theo, tùy tiện hóa giải. Kiếp vân tán đi, bầu trời vẩy xuống mưa rào. Liễu Mi Trinh đưa tay mở ra nắp đỉnh, bốn cái long nhãn lớn nhỏ, toàn thân hồn viên, lóe ra vân vân, tản ra bảng bạc dược lực cố vân đan lặng lặng nằm tại đáy lò, mỗi một mai đều đạt đến hạng nhất phẩm chất. Thành công thu hoạch một lò hạng nhất linh đan, Liễu Mi Trinh lòng tin tăng nhiều. Nàng làm sơ điều tức, khôi phục trạng thái tốt nhất về sau, không chút do dự lấy ra cái thứ hai thủy mâu yêu đan cùng nguyên bộ vật liệu. Lò thứ hai cố vân đan bắt đầu luyện chế. Một bên khác, an bài xong thất thải lưu ly thú luyện hóa thông minh quả, Phó Trường Sinh tâm niệm lại cử động. Một đạo ánh sáng xanh từ hắn bên hông túi linh thú bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái da lông bóng loáng như gấm, mặt có màu xanh đường vân, hai con ngươi linh động rào hoạt bạch hồ, chính là am hiểu tìm kiếm thiên địa linh vật thanh diện bạch hồ. Đi, nhìn xem mảnh này đạo tràng, còn có gì ẩn tàng linh vật? Phó Trường Sinh phân phó nói. Thanh diện bạch hồ thân mật cọ sát Phó Trường Sinh ống quần, chợt ngóc đầu lên, cặp kia dị sắc trong con mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt, như là sóng nước linh quang, bắt đầu cẩn thận liếc nhìn chu vi. Nó mũi thở nhẹ đứng thẳng, bắt giữ lấy trong không khí cực kỳ nhỏ sóng linh khí. Nó vòng quanh trung ương bia đá chậm rãi mà đi. Khi thì dừng lại, khi thì gia tốc, cuối cùng tại bia đá cánh bắc ước chừng bên ngoài trăm trượng một chỗ trống trải khu vực dừng lại. Nơi này mặt đất bằng phẳng, cùng cái khác địa phương không khác nhiều, sinh trưởng một chút sớm đã chết héo linh thực dễ cây, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Thanh diện bạch hồ lại tại nơi đây đi qua đi lại, phát ra trầm thấp, mang theo xác nhận ý vị tiếng nghẹn nào, cùng sử dụng móng đuốt nhẹ nhàng đạp đất mặt, ra hiệu linh vật ngay tại phía dưới. Phó Trường Sinh đi đến trước, cường đại thần thức như là thủy ngân chạy cẩn thận quét hình qua mảnh này khu vực, bùn đất, đá vụn, khô rễ, hết thảy bình thường. Căn bản không có mảy may linh khí dị thường hoặc cẩn tàng không gian dấu hiệu. Ừm. Phó Trường Sinh có chút nhíu mày, cũng không hoài nghi thanh diện bạch hồ thiên phú, mà là lập tức vận chuyển thần thông thần thanh mục minh. Hai con người bên trong thanh quang lưu chuyển, trước mắt thế giới biểu tượng trong nháy mắt rút đi, pháp tắc cùng năng lượng mạch lạc trở nên có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên, tại thần thanh mục minh tầm mắt dưới, phía trước kia phiến trống trải chi địa thình lình bị một tòa cực kỳ phức tạp, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể vô hình pháp trận bao phủ. Trận pháp đường vân ảm đạm thâm trầm, không chỉ có hoàn mỹ ẩn nặc tự thân, càng hình thành một đạo cường đại bình chướng, đem nội bộ hết thể khí tức, linh lực ba động triệt để phong tỏa, không có chút nào tiết ra ngoài. Cấm linh ẩn hình pháp trận. Phó Trường Sinh nhận ra loại này thượng cổ trận pháp, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, mà lại phẩm giai cực cao. Loại trận pháp này tại thời kỳ thượng cổ đều cực kỳ hiếm thấy, hắn tác dụng tuyệt không phải bình thường bảo tàng. Nó chủ yếu nhất công năng là hoàn mỹ phong cấm nội bộ linh tính không tiết ra ngoài, bình thường là dùng để cầm tù một ít cực kỳ sinh linh mạnh mẽ, phòng ngừa hắn khí tức tiết lộ dẫn tới phiền phức, hoặc là dùng đến bồi dưỡng một ít cần tuyệt đối ổn định, lại linh khí không thể có mảy may lãng phí nghịch thiên cấp linh thực. Vô luận là loại kia, bị như thế đại trận phong tỏa ở phía dưới, đều tuyệt không phải thứ bình thường. Chương 586 dị mộng, vãng sinh điện, thượng cổ dự viên, 1, chương 586 dị mộng, vãng sinh điện, thượng cổ dự viên, 1, Cảnh Châu. Màu máu mê vụ như cùng sống vật, mang theo chôn vùi hết thể tĩnh mịch cùng tà ác, chậm rãi tràn qua cam gia phế tích, tiếp tục hướng về Phó gia Vân Sơn quận đất phong biên cảnh tràn ngập mà tới. Ngay tại này màu máu sắp chạm đến Phó gia đường biên giới kia tên phim là Thường Lương Sơn Hoàng Vũ Sơn mạch lúc, chân trời bỗng nhiên sáng lên mười mấy đạo sáng chói chói mắt đột quang. Đột quang thu lại, lộ ra hơn 10 vị khí tức bên thầm, phục sức khác nhau tu sĩ. Cầm đầu hai người, một người thân mang có thêu giải trí đồ đằng huyền hắc quan bảo, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Cảnh Châu trấn thế ti ti chủ, một người khác thân mang có thêu bệ ngạn đồ đằng xanh đậm quan bảo, ánh mắt sắc bén như điện, chính là Ngự Thần ti ti chủ. Phía sau bọn họ, đi theo đều là lượng ti bên trong kim đan chân nhân, giờ phút này từng cái sắc mặt ngưng trọng như sắt. Bảy trận, ngăn lại nó. Trấn thế ti ti chủ không có bất luận cái gì nói nhảm, tiếng như hùng trùng, dẫn đầu tế ra một phương xưa cũ đại ấn đón gió liền dài, tản mát ra trấn áp tà ma huy hoàng chính khí, hướng phía kia quần quần huyết vụ hung hăng đập tới. Sắc Ngự Thần Ti Ti chủ đồng thời xuất thủ, một thanh quấn quanh lấy tử sắc điện quang ngọc xích phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kinh thiên lôi đỉnh, bổ về phía trong huyết vụ kia như ẩn như hiện kinh khủng bóng ma. Còn lại kim đan chân nhân cũng nhao nhao gầm hét, bản mệnh phi kiếm, bảo tháp, gương đồng, phất trận. Nhiều loại pháp bảo tách ra lóa mắt linh quang, như là mưa to gió lớn đánh phía màu máu mê vụ. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ đinh tai nhức óc, các loại linh quang cùng kia ô hế màu máu điên cuồng xen lẫn, chôn bụi. Cương đại sóng xung kích đem Thương Lương Sơn mặt đất đều tung bay một tầng. Nhưng mà, khiến cho mọi người đấy lòng phát lạnh chính là bọn hắn công kích mặc dù mãnh liệt, kia huyết vụ chỉ là kịch liệt bốc lên, tốc độ hơi chậm, nhưng cũng không bị chân chính đánh lui. Ngược lại giống như là bị chọc giận, tràn ngập tốc độ càng nhanh, nhan sắc càng thâm thúy hơn, tản ra tà dị khí tức càng khủng bố hơn. Kia trong xương mù bóng ma phát ra y mắng gào thét, một cỗ càng thêm băng lãnh lực lượng cuồng bạo quyết tán ra đến, càng đem không ít pháp bảo linh quang đều ăn mòn ảm đạm đi. Hai vị ti chủ liên thủ, giả anh cảnh giới một kích toàn lực, cũng bèn bèn chỉ là để kia tà ma thân thể khổng lồ hơi chậm lại, rút lui không đủ trăm trượng, lập tức lại lấy càng hung mãnh tư thái thúc đẩy. Không được. Kẻ này có thể thôn vệ sinh cơ lớn mạnh tự thân, càng đánh nó khả năng càng mạnh. Trấn thế ti ti chủ sắc mặt khó coi, cấp tốc truyền âm cho bên cạnh đồng liêu. Bình thường thủ đoạn khó mà diệt sát, nhất định phải đem nó phong ấn. Ngự Thần ti ti chủ ánh mắt quyết tuyệt, ta nhớ được châu phủ kho tàng bên trong, còn có một bộ ngũ giai phong ma trận đồ. Chỉ là, vội vang ở giữa, bày trận chi địa không cách nào tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ có nơi đây Thương Lương Sơn, là ngăn cản tại hắn phía trước cuối cùng một đạo tâm chắn thiên nhiên. Hai vị ti chủ trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Tất cả kim đan tu sĩ, kết trận ngăn địch, là bày trận tranh thủ thời gian. Trấn thế ti ti chủ hét lớn một tiếng, lần nữa thôi động đại ấn. Đồng thời, Ngự Thần ti ti chủ trong tay xuất hiện một viên xưa cũ lệnh bài, chân nguyên quang chú, thanh âm thông qua lệnh bài trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Cảnh Châu các đại thế gia, Trấn thế ti, Ngự Thần ti liên hợp pháp lệnh, Cảnh Châu cảnh nội, tất cả thế gia trận pháp sư, phù lục sư, kiến tạo sư, lập tức tiến về Vân Sơn quận Thương Lương Sơn. Đến chế người, lấy phản châu luận sự. Pháp lệnh vừa ra, Cảnh Châu chấn động. Từng đạo độn quang lập tức từ các đại thế gia thành trì, trong sơn trang dâng lên, tất cả bị điểm tên tu sĩ, vô luận trong tay ngay tại xử lý quan trọng cỡ nào sự vụ, đều không chút do dự bằng nhanh nhất tốc độ đi Thương Lương Sơn. Lưỡng ti uy áp cùng phản châu tội danh, không người dám lãnh đạo. Thương Lương Sơn bên trên, rất nhanh hội tụ mấy trăm tên kỹ nghệ tinh xảo tu sĩ. Lưỡng ti sớm đã phái người đem tòa kia to lớn ngũ giai trận đồ cùng lượng lớn bảy trận vật liệu vận chuyển mà tới. Nhanh, nhanh, nhanh. Dựa theo trận đồ chỗ bày ra, không được sai sót. Một vị trấn thế ti kim đan chân nhân phụ trách đốc công, thanh âm gấp rút. Trận pháp sư nhóm bùi đầu tính toán phương vị, phát họa trận cơ, phù lục sư nhóm điên cuồng vẽ phù văn, khảm vào tiết điểm, kiến tạo sư nhóm điều động đất đá, nền vững chắc cơ sở. Tất cả mọi người tại cùng thời gian thi chạy, ướt đẫm mồ hôi và táo cũng không có người bận tâm, bởi vì phương xa kia kinh thiên động địa chiến đấu oanh minh cùng không ngừng tới gần kinh khủng tà khí, như là tôi mệnh phù đồng dạng treo tại mỗi người trong lòng. Ngay tại đại trận sắp thành hình thời khắc, phương xa chiến đấu phát sinh biến hóa. Kia màu máu tà ma bị ngăn cản đã lâu, tựa hồ triệt để bị chọc giận. Trong xương mù bóng ma kịch liệt vặn bẹo bành trướng, một cỗ viễn siêu trước đó kinh khủng uy năng bộc phát ra. Vậy mà trong nháy mắt xông phá hơn 10 vị kim đan chân nhân kết thành phòng ngự trận tuyến, vài kiện pháp bảo gào thét lấy bay ngược mà quay về, hai tên kim đan sơ kỳ chân nhân càng là miệng phun tiên huyết, bị thương không nhẹ. Không thể đợi thêm nữa. Trấn thế ti ti chủ trong mắt lóe lên một vòng đau lòng cùng quyết tuyệt, vận dụng món kia đồ vật. Ngự Thần ti ti chủ trọng trọng gật đầu. Hai người đồng thời kết động một cái cực kỳ phức tạp cổ lão pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo bọn hắn thi pháp, một mặt biên giới tổn hại, toàn thân huyền hoàng, khắc lấy núi non sông ngòi cùng nhật nguyệt tinh thần đồ án cổ lao gương đồng, từ chấn thế ti ti chủ mi tâm chậm rãi bay ra. Gương đồng xuất hiện trong ngay mắt, một cỗ minh ngông, cổ lão, mang theo nhân đạo hoàng triều uy nghiêm khí vận lực lượng tràn ngập ra, lại tạm thời bước lui quanh mình màu máu mê vụ. Hoàng triều khí vận linh bảo sơn hà kính, có kiến thức bên bắc kim đan chân nhân kinh hô, nhưng lập tức biến sắc, có thể bảo vật này cần nguyên anh pháp lực mới có thể thôi động. Hợp lực giúp ta. Hai vị ti chủ đồng thời hét lớn, dẫn đầu đem toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào rót vào kia mặt xưa cũ trong gương đồng. Còn lại kim đan chân nhân cũng lập tức hiểu được, nhao nhao đưa tay đặt tại trước phía sau một người lưng, như là tiếp sức, đem tất cả pháp lực hội tụ hướng hai vị ti chủ. Tập hơn 10 vị kim đan chân nhân chi lực, kia sơn hà kính rốt cục có chút rung động, mặt kính bắt đầu tản mát ra mông lung huyền hoàng chi quang, một đạo nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô thượng chấn áp chi lực cổ sáng bắn về phía màu máu tà ma. Xuy, huyết vụ như là gặp được khắc tinh kịch liệt tan rã, kia trong xương mù bóng ma phát ra một tiếng bén nhọn thống khổ tê minh, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng lùi bước. Có hiệu quả, dẫn nó vào trận. Hai vị ti chủ mừng rỡ, một bên khó khăn duy trì lấy sơn hà kính chiếu sạng, một bên vừa đánh vừa lui, hướng về Thương Lương Sơn cái kia vừa mới bố trí xong to lớn phong cấm trận pháp phương hướng tối lui. Kia tà ma tựa hồ đối với sơn hà kính quang mang cực kỳ kiên kỵ, lại bị tiếp tục đốt bị thương, giận dữ không thôi, lại thật bị hấp dẫn, ngạo nghệ thân thể cao lớn, theo đuổi không bỏ, từng bước một bị dẫn hướng kia vì đó chuẩn bị to lớn cạm bẫy ngũ giai phong ma đại trận. Ông, theo cuối cùng một đạo trận cơ bị kích hoạt, Thương Lương Sơn chu vi đột nhiên sáng lên vô số đạo thô to phù văn của sáng, bọn chúng phóng lên tận trời, tại không trung xen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt cấu thành một cái to lớn vô cùng phức tạp lập thể ánh sáng lao, đem kia phiến quần quận màu máu mê vụ tính cả trong đó kia kinh khủng bóng ma triệt để bao phủ ở bên trong. Ngũ giai phong ma đại trận thành, ánh sáng lao bên trong, màu máu mê vụ điên cuồng đánh thẳng vào trận bích, kia vặn vẹo bóng ma phát ra y mắng lại rung khắp thần hồn gào thét cùng gầm thét, tràn đầy ngang ngược cùng không cam lòng. Mỗi một lần va chạm, đều để toàn bộ ánh sáng lao kịch liệt rung động, phù văn sáng tối chập chờn, duy trì đại trận các tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch, liều mạng đem linh lực rót vào trận nhãn. Nhưng cuối cùng, cái này đến từ tiền triều kho tàng ngũ giai trận đồ không phải tầm thường, trên đó ẩn chứa phong cấm chi lực cực kỳ cường đại, mặc cho kia tà ma như thế nào xung kích, ánh sáng lao mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung cứng cỏi mà đem khốn tại trong đó, chưa thể đột phá. Trấn Thế Ti Ti chủ lao đi góc miệng bởi vì cưỡng ép thôi động sơn hà kính mà tràn ra tiên huyết, thật dài thoải mái một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cuối cùng tạm thời vây khốn nó. Nhìn hắn dãy rủa cường độ, dùng cái này trận uy năng vây khốn nó hơn trăm năm, nên không thành vấn đề. Chương 586 dị mộng, vãng sinh điện, thượng cổ dược viên 2. Chương 586 dị mộng, vãng sinh điện, thượng cổ dược viên 2. Ngự thần Ti Ti chủ cũng là sắc mặt thương bạch, gật đầu nói, tuy là ngộ biến tùng quyền, nhưng cuối cùng giải cái này khẩn cấp, bảo vệ cảnh châu ngàn vạn sinh linh. Kẻ này quỷ dị cường đại, viễn siêu chúng ta ứng đối phạm chủ, không phải nguyên anh chân quân khó mà triệt để xử lý. Hai vị ti chủ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng nghĩ mà sợ. Việc này đã không phải ta cảnh châu một góc sự tình, càng liên quan đến hoàng triều an uy. Trấn Thế Ti Ti chủ trầm giọng nói, nhất định phải lập tức đem việc này mọn mọn, tính cả cái này tà ma quỷ dị đặc tính, kỹ càng ghi chép, lấy tối cao khẩn cấp đẳng cấp, thông qua truyền thống trận, lập tức báo cáo trong triều đình các. Đúng là nên như thế. Ngự thần Ti Ti chủ đồng ý, mời nội các chư công thẩm nghị, cũng nhanh phái nguyên anh chân quân đến đây xử trí. Giữa lúc này, hai ta ti cần phái ra tinh nhuệ, ngày đêm không ở lại thủ ở đây, bảo đảm phong ma đại trận tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thương nghị đã định, hai vị ti chủ lập tức bắt đầu an bài. Một phần tường tận tấu bị cấp tốc mô phỏng tốt, miêu tả huyết sắc cấm địa dị biến, tà ma xuất thế, cam gia hủy diệt, cùng Thương Lương Sơn phong ấn toàn bộ quá trình, cũng phụ trên bọn hắn đối tà ma thực lực sơ bộ phán đoán cùng vận dụng sơn hà kính, ngũ giai trận đồ tường tình. Phần này khẩn cấp tấu bị bằng nhanh nhất tốc độ đưa vào hoàng đô. Thương Lương Sơn phong ấn sự tình tạm có một kết thúc. Nhưng mà, tại phó gia nội bộ lại phát sinh một kiện không người biết được kỳ quặc sự tình. Phó trưởng sinh chi tử, Phó Vĩnh Vận, tại phong ấn hoàn thành mới bắt đầu, đã từng theo trong tộc trưởng bồi tiến về Thương Lương Sơn bên ngoài xem xét. Trong khi hắn tộc nhân đều đối cái kia phong ấn bên trong tản mát ra từng tia tà ác khí tức cảm thấy tim đập nhanh không đúng lúc, hắn lại mơ hồ từ kia phiến bị phong ấn màu máu mê vụ chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời, như có như không. Cảm giác thân thiết. Cảm giác này cực kỳ vi diệu, phản phất nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu liên hệ nào đó, nhưng lại mờ mịt đến bắt không được vết tích. Phó Vĩnh Vận bị chính mình này quỷ dị cảm giác giật nảy mình, biết rõ kia tà ma kinh khủng cùng quỷ dị, hắn không dám có chút biểu lộ, lại không dám vọng thêm dò xét, trước tiên liền ép buộc chính mình cách xa kia phiến khu vực, trở về trong tộc. Thế nhưng là, có một số việc cũng không phải là rời xa liền có thể phòng ngừa. Là đêm, Phó Vĩnh Vận tại trong tĩnh thất ngồi xuống tu luyện, ý đồ xua tan ban ngày kia tơ không nên có thân thiết cảm giác, lại bất chi bất giác ngủ thật say. Trong động, hắn phát hiện chính mình càng lại lần đi tới kia phiến màu máu mê vụ trước đó, nhưng cùng trước đây cảm nhận được tà ác tính mình khác biệt, trong động mê vụ lộ ra nhu hòa rất nhiều, thậm chí mang theo một tia ấm áp. Ngay sau đó, kia làm cho người nghe đến đã biến sắc tà ma bản thể đoàn kia không cách nào danh chạm bản bèo bóng ma, lại chậm rãi ngưng tụ, hóa hình thành một cái mơ hồ lại có vẻ bình hòa trung niên đạo nhân hư ảnh. Đạo nhân kia hư ảnh đối với hắn mỉm cười, không gây nửa phần ác ý, ngược lại lộ ra bình dị gần gũi, thậm chí mang theo một loại trưởng bối nhìn đối văn bối ôn hòa. Trong động, đạo nhân cũng không ngôn ngữ, chỉ là đưa tay ở giữa, liền có từng điểm huyền ảo phù văn dung nhập Phó Vĩnh Vận thức hải, kia là một môn hắn chưa bao giờ thấy qua, lại cảm giác vô cùng phù hợp hắn thể chất đặc thù tu luyện pháp môn, tinh diệu thâm ảo, hơn xa hắn biết phó gia công pháp. Ngộ cảnh kéo dài, phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Làm Phó Vĩnh Bận từ trong mộng lúc thức tỉnh, ngoài cửa sổ đã là sắc trời sáng rõ. Hắn kinh ngạc nhìn ngồi tại bồ đoàn bên trên, trong mộng tình hình rõ mồn một trước mắt, rõ ràng đến không giống một giấc mộng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn vô ý thức vận chuyển công pháp, phát hiện chính mình mệt nhoài ngồi lâu, chậm chạp không cách nào đột phá trúc cơ trung kỳ bình cảnh, vậy mà tại bất chi bất giác ở giữa, vô thanh vô tức đột phá. Thể nội pháp lực lao nhanh lưu chuyển, thình lình đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Cái này, Phó Vĩnh Bận vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức một cỗ hàn ý từ lưng dâng lên. Cái này đột phá tới quá quỷ dị. Cùng giấc mộng kia, cùng kia bị phong ấn tà ma, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Sau đó mấy ngày, mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ, đều sẽ tiến vào cái kia giống nhau một cảnh. Trong mộng đạo nhân vẫn như cũ bình thản, chăm chỉ không ngừng dạy cái kia đặc thù pháp môn, mà hắn tu vi cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người vững chắc cũng tăng lên, thậm chí hướng về trúc cơ đại viên mãn rảo bước tiến lên. Hấp dẫn cực lớn cùng sợ hãi thật sâu tại Phó Vĩnh Bận trong lòng xen lẫn. Hắn lúc ban đầu từng nghĩ tới đem việc này cáo chi chính mình tín nhiệm nhất hảo hữu, nhưng lời đến khỏe miệng lại cứ thế mà nuốt trở vào. Việc này quá mức quỷ dị ly kỳ, liên lụy đến kia kinh khủng tà ma, một khi tiết lộ phong thanh, hậu quả khó mà lường được. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng gia tộc và Lượng Ti biết do hắn cùng tà ma có chỗ liên lụy về sau, sẽ như thế nào đối lại hắn. Cuối cùng, lý trí áp đảo khuynh thuật dục vọng. Hắn không còn dám tùy tiện đi ra ngoài, đối ngoại tuyên bố bế quan củng cố tu vi, kỳ thực nội tâm hoảng sợ bất an, đã tham luyến kia phi tốc tăng lên lực lượng, lại sợ hãi lực lượng này phía sau ẩn giấu không biết đại giới cùng nguy cơ. Chờ phụ thân trở về, Phó Vĩnh Bận đem chính mình nốt tại trong tĩnh thất, nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà tràn đầy mồ hôi, nhất định phải chờ phụ thân trở về. Việc này, chỉ có tự mình hỏi thăm phụ thân, có lẽ mới có thể minh bạch đến tận cùng. Minh Hà im lặng, thuyền nhỏ từ độ. Phó Vĩnh Chiêu đứng thẳng ở kia cổ xưa minh trên thuyền mặc cho hắn chở chính mình đang tràn ngập lấy nồng đậm âm tử khí trên mặt sông chậm rãi phiêu đi. Chu vi là tan không ra u ám cùng tĩnh mịch, chỉ có đáy thuyền xẹt qua mặt nước nhỏ bé tiếng vang, cùng trong không khí kia băng lạnh thấu xương, phảng phất có thể đồng kết thần hồn âm khí. Không biết qua bao lâu, thuyền nhỏ nhẹ nhàng chấn động, rốt cục tại một mảnh bao phủ tại thảm đạm sương mù xám bên trong bên bờ dừng lại. Nơi này khí tức so Minh Hà trên càng thêm ngưng trệ cùng cổ lão, phảng phất là hết thảy vong hồn cuối cùng nơi hội tụ. Phó Vĩnh Chiêu hít thật sâu một hơi cái này băng lạnh âm khí, không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại dị dạng tư sướng cảm giác. Hắn bước ra một bước, ly khai thuyền nhỏ, bước lên mảnh này không biết thổ địa. Dưới chân là màu xám trắng, phảng phất bộ xương lát thành mặt đất, sụp mà băng lãnh. Hắn đi về phía trước mấy bước, ý đồ thấy rõ chung quanh cảnh tượng, nhưng sương mù xám cực đại trở ngại ánh mắt. Đúng lúc này, nơi xa, một điểm màu u lam quang mang đột ngột sáng lên, như là một chiếc chỉ dẫn vong hồn đèn lồng, tại trong sương mù dày đặc chậm rãi phiêu động. Phó Vĩnh Chiêu trong lòng hơi động, lập tức thu liễm lại tất cả sinh người sống khí tức, cẩn thận nghiêm túc hướng phía kia lam quang phương hướng tới gần. Theo cự ly rút ngắn, hắn thấy được làm cho người rung động một màn, tại kia chén nhỏ yếu ớt trôi nổi lam đèn lồng về sau, vậy mà đi theo một chi mênh mông đung đưa, vô thanh vô tức đội ngũ. Vô số hơi mở, ánh mắt đờ đẫn quỷ hồn, sắp xếp thật dài đội ngũ, chết lặng đi theo kia chén nhỏ lam đèn lồng, hướng về cái nào đó cố định phương hướng chậm rãi tiến lên. Phó Vĩnh Chiêu nhãn tỉnh sáng lên, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn linh cơ khẽ động, lập tức thi triển ra ám đường bí truyền, có thể mô phỏng âm chết khí tức, cải biến tự thân năng lượng ba động bí pháp vũ hồn nghĩ hình thuật. Chỉ gặp hắn quanh thân khí tức cấp tốc trở nên âm lãnh hư ảo, thân thể cũng bày biện ra hơi mở cảm nhận, lẫn vào quỷ hồn đội ngũ cuối cùng, nhìn cùng chung quanh những cái kia ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn không khác nhau chút nào. Hắn cúi đầu, học cái khác quỷ hồn dáng vẻ, chết lặng đi theo đội ngũ di động. Kia chén nhỏ lam đèn lồng tựa hồ cũng không linh trí, chỉ là máy móc dẫn đường. Đội ngũ xuyên qua nồng hậu dày đặc sương mù xám, cuối cùng đi tới một tòa to lớn vô cùng trước cung điện. Cung điện này cũng không phải là gạch đá chỗ xây, mà là từ vô số to lớn, trắng bệnh, hình thái khác nhau đầu lâu xương lũy thế mà thành. Trong hốc mắt nhảy lên lũ lục quỷ hỏa, cấu thành cả tòa âm trầm kinh khủng kiến trúc. Cung điện cửa lớn đóng chặt, phía trên treo một khối bảng hiệu to tướng, đồng dạng từ bạch cốt điêu thành, phía trên viết lấy mấy cái bản mẹo, cổ lão, lại có thể để cho tất cả hồn thể lý giải ký tự vãng sinh điện. Chương 586 dị mộng, vãng sinh điện, thượng cổ dự viên, 3, chương 586 dị mộng, vãng sinh điện, thượng cổ dự viên, 3, Phó Vĩnh Chiêu trong lòng thầm run, vãng sinh điện. Nơi này chẳng lẽ là? Không chờ hắn nghĩ minh bạch, qua một lát, kia phiến từ to lớn xương sườn khép lại mà thành cung điện cửa chính, phát ra kéo kẹt nặng nề tiếng vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một cỗ càng thêm tinh thuần, nhưng cũng càng thêm uy nghiêm âm khí từ bên trong cửa tuôn ra. Sau đó, một tên thân mang trắng thuần váy dài, mái tóc đen xuân dài như thác nước, khuôn mặt thương bạch lại dị thường thanh lệ nữ tử, như là không có trọng lượng từ trong điện bay ra. Nàng thân sắc đạm mạc, ánh mắt đảo qua ngoài cửa mênh mông đung đưa quỷ hồn đội ngũ, không vui không buồn. Nàng duỗi ra thon trắng bàn tay, lòng bàn tay nâng một mặt xưa cũ biên giới khắc đầy huyền ảo phù văn gương đồng một kiện ẩn chứa cường đại luân hồi chi lực cơ bảo. Chỉ gặp nàng ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ mặt kính, gương đồng chậm rãi lơ lửng mà lên, mặt kính chuyển hướng phía dưới quỷ hồn đội ngũ, tản mát ra nhu hòa nhưng không để kháng cự màu trắng quang huy, như là ánh trăng rơi xuống, bao phủ lại toàn bộ đội ngũ. Bị bạch quang chiếu rọi quỷ hồn, thân thể tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thật một chút, nhưng cũng không biến hóa khác. Nhưng mà, làm vệt trắng đảo qua Phó Vĩnh Chiêu cùng trong đội ngũ mặt khác hai cái nhìn thường thường không có gì lạ quỷ hồn lúc, dị biến phát sinh. Bọn hắn ba người đỉnh đầu, kia bảy xuống màu trắng quang huy cũng không tán đi, ngược lại cấp tốc ngưng tụ, co bảo, cuối cùng biến thành ba cái ước chừng đồng tiền lớn nhỏ, sáng chói chói mắt, tản ra kỳ dị luân hồi ba động màu trắng tiên su, nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh đầu bọn họ, như là đặc thù nào đó tiêu ký. Nữ tử áo trắng tựa hồ khẽ bước cằm, đưa tay thu hồi gương đồng âm bảo. Kia bao phủ tất cả quỷ hồn vệ trắng cũng biến mất theo, chỉ có Phó Vĩnh Chiêu các loại ba hồn đỉnh đầu tiền xu vẫn như cũ lấp lánh. Nữ tử áo trắng ánh mắt rơi vào ba người bọn hắn trên thân, thanh lanh thanh âm như là hàng tuyển nhỏ xuống, các ngươi ba người, đi theo ta. Bước vào vãng sinh điện trong ngáy mắt, một cố khó nói lên lời, phản phất có thể đông kết thời không rét lạnh chi ý đập vào mặt, xa so với ngoại giới càng thêm nồng đậm tinh thuần. Trong điện không gian cực kỳ rộng lớn, Viễn Siêu từ ngoại bộ nhìn thấy quy mô, phản phất tự thành một phương thiên địa. Mái vòm treo cao, từ vô số lóe ra lân quang xương cổ sống giao thoa bảo vệ, bỏ ra yếu ớt lấy quang. Chu vi vách tường đều là từ tầng tầng lớp lớp, hình thái khác nhau bạch cốt xây thành, những cái kia trống rông hốc mắt phản phất tại im lặng nhìn chăm chú lên trong điện hết thảy. Nữ tử áo trắng dẫn Phó Vĩnh Chiêu các loại ba tên đỉnh đầu lơ lửng sáng chói tiền xu quỷ hồn dọc theo cánh một đầu từ xương sườn làm thành hành lang hướng chỗ sâu bước đi. Hành lang hai bên, khi thì có thể thấy được một chút thân mang cùng loại áo trắng dẫn hồn làm mặt không thay đổi xuyên toa vắng lai, hoặc là khu động lấy một ít nhìn không ra công dụng, tản ra ánh sáng yếu ớt mang âm bảo. Hành lang cuối cùng là một cái tương đối nhỏ bé cửa ra vào, từ hai mảnh to lớn, bóng loáng như gương xương bả vai cấu thành. Nữ tử áo trắng ở trước cửa dừng lại, duỗi ra tái nhợt ngón tay, tại xương trên cửa vẽ ra một cái phức tạp phù văn. Kết xương môn im lặng hướng vào phía trong trượt ra, lộ ra phía sau một gian càng thêm u tĩnh, âm khí cơ hồ hóa thành thực chất thiên điện. Nơi này bạch cốt vách tường hướng thiên nhiên tạo thành rất nhiều kỳ dị đường vân, như là thiên nhiên trận pháp, chậm rãi hấp thu hội tụ chu vi âm tính năng lượng. Thiên điện trung ương có một cái nho nhỏ ao, trong ao cũng không phải là nước, mà là nồng đậm như thủy ngân tương, chậm rãi chảy xuôi giữa chất lỏng màu trắng, tản mát ra làm cho người thần hồn tư thái khí tức. Nhập tịnh hồn ao, thổi đi các bụi, vững chắc hồn nguyên. Mặt khác hai cái quỷ hồn không có chút nào ý thức, chết lặng, bản năng trôi hướng kia sữa màu trắng ao, chậm rãi chìm vào trong đó. Bọn hắn hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm lương thực, thông thấu, đỉnh đầu viên kia màu trắng tiền xu cũng có chút sáng lên. Còn có chuyện tốt bừng này. Phó Vĩnh Chiêu học bên cạnh quỷ hồn dáng vẻ, chậm rãi trôi hướng tịnh hồn ao. Một cố khó nói lên lời băng hàn cùng thư thái cảm giác đồng thời truyền đến, tinh thuần âm tính năng lượng ý đồ tràn vào hắn hồn thể. Thể nội mê hoàn cung thần hồn trở nên càng thêm lương thực, đỉnh đầu tiền xu cũng tại bình thường sáng lên. Một bên nữ tử áo trắng nhàn nhạt nhìn xem, cũng không phát giác bất cứ gì thường nào. Sau một lát, nữ tử áo trắng tựa hồ cho rằng tẩy lễ hoàn thành, mở miệng nói, "Có thể ra đi." Ba cái quỷ hồn theo lời từ trong ao bay ra. Nữ tử áo trắng ánh mắt đảo qua bọn hắn, nhất là trên người Phó Vĩnh Chiêu hơi dừng lại một cái chớp mắt, tựa hồ cảm thấy hắn hồn thể ngưng thực độ so dự đoán hơi kém một tia, nhưng cũng chưa quá mức để ý, chỉ coi là cá thể khác biệt. Nàng nhẹ gật đầu, "Theo ta đi khách khí quản sự." Nàng quay người, dẫn linh ba người hướng về thiên điện càng chỗ sâu đi đến. Thủy Vân đầu tiên, "Yêu yêu." Phó trưởng Sinh Thế. Tại phía trước động phủ thăm dò Phó Vĩnh Tiên nghe hỏi mà đến, "Cha, ngươi nhìn nơi đây." Phó trưởng Sinh chỉ hướng kia phiến bị thần thanh mục minh thần thông tiêu ký ra vô hình trận pháp khu vực, khả năng phá giải. Phó Vinh yêu khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, thế ra kia mặt đã chữa trị, tản ra mông lung thanh huy thành khâu nghệ thiên bản. Bảo bàn trôi nổi tại không, đạo đạo màu bạc trận văn như là xúc tu mò về kia phiến vô hình khu vực. Tinh tế cảm ứng một lát, Phó Vinh yêu trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, "Cha, trận này thật là thượng cổ cấm linh nhận hình trận, huyền ảo vô cùng, nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, nữ nhi chỉ sợ thúc thủ vô sách." Nhưng trải qua vô số tuyến nguyện, trận này nguồn năng lượng gần như khô kiệt, nhiều chỗ tiết điểm đã có khuyết tổn, uy lực mới không còn một. Cho nữ nhi một chút thời gian, mượn nhờ nghệ thiên bản, có thể tìm tới điểm yếu, chậm rãi thẩm thấu mở ra. Cần bao lâu? Phó trưởng Sinh hỏi. Trận này căn cơ còn tại, cần xem chừng thăm dò, phòng ngừa phát động kỳ phản chế hoặc triệt để sụp đổ tổn hại cùng bên trong chi vật. Phó Vinh yêu đánh giá một cái, nhanh thì mấy ngày, chậm thì một tháng, nhất định có thể mở ra một cái an toàn lối vào. Phó trưởng Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đối với loại này thượng cổ kỳ trận, cái tốc độ này đã cực nhanh, cũng chỉ có thân phụ thanh khâu truyền thừa còn có nghệ thiên bản nơi tay yêu yêu có thể làm được. Tốt, vậy ngươi liền ở đây chuyên tâm phá trận, cần phải xem chừng, an toàn là số một. Phó trưởng Sinh dặn dò. Cha yên tâm, yêu yêu minh bạch. Gặp nữ nhi bắt đầu hết sức chăm chú điều khiển nghệ thiên bản, phân tích trận pháp, Phó trưởng Sinh liền không lại quấy rầy. Thưa này thời gian, hắn vừa vặn có thể thăm dò một cái này trên đạo trường cái khác đạo phủ, có lẽ có khác thu hoạch. Phó trưởng Sinh lựa chọn phía ngoài nhất, nhìn quy chế nhỏ nhất một chút đạo phủ. Những này đạo phủ phần lớn cửa ra vào đơn sơ, thậm chí có chút liền cấm chế đều đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đẩy ra một cái pha tạp cửa đá, đùi bằng gì rào rơi xuống. Bên trong không gian không lớn, chỉ có một giường đá, một bàn đá, một bộ đoàn mà thôi. Trên giường đá có một bộ sớm đã hóa thành bạch cốt di hải, duy trì khoanh chân tu luyện tư thế, bên cạnh đặt vào một thanh vết dị loang lổ trường kiếm cùng một cái nhỏ nhắn túi chứa vật, thần thức dò vào, khẽ lắc đầu, phần lớn là mấy ngày nay thường dùng độ cùng đê giai đang dược, linh thạch cũng đã linh khí mất hết, chỉ có trôi kiếm này. Hắn phủi nhẹ thân kiếm vết dị, lộ ra dưới đáy vẫn như cũ hàn quang lập lòe lưỡi kiếm, chất liệu còn có thể, xác nhận tam giai thượng phẩm, đáng tiếc linh tính đã mất hơn phân nửa. Liên tiếp thăm dò mấy cái tương tự cỡ nhỏ độc phủ, tình huống cơ bản giống nhau. Phần lớn là chút khổ tu chi sĩ, lưu lại đồ vật đối bây giờ Phó gia mà nói, giá trị có hạn. Nhưng cũng thu hoạch một chút đặc thù khoáng thạch, linh hào hạt giống, cùng mấy cái ghi chép khác biệt công pháp ngọc giản, mặc dù phẩm giai không cao, lại có thể phong phú gia tộc tàng kinh các nội tình. Theo dần dần hướng vào phía trong vây xâm nhập, độc phủ quy chế rõ ràng tăng lên, lưu lại phòng hộ cấm chế cũng bắt đầu xuất hiện. Tại một chỗ ở vào dòng suối cái khác độc phủ trước, một tầng nhạt màu lam màn nước chặn đường đi. Phó trưởng Sinh sử dụng thần thanh mục minh thần thông quan sát một lát sau, cười nói, một cái đơn giản thủy vận gợn sóng trận, lâu năm thiếu tu sửa, uy lực 10 không còn 1. Bấm tay bắn ra một đạo linh quang, đánh trúng màn nước nơi nào đó tiết điểm, kia màn nước liền nhộn nhạo tiêu tán. Tòa này động phủ nội bộ rộng rãi rất nhiều, có độc lập luyện đan thất, luyện khí thất. Luyện đan thất bên trong, một tòa cao cỡ nửa người thanh đồng đan lô lặng lặng đứng sừng sững, đáy lò còn có chưa từng đốt hết than xám. Phó trưởng sinh tiến lên xem xét, nhẹ nhàng vô thân lò, nắp lò mở ra, bên trong lại còn có ba cái long nhãn lớn nhỏ, che một tầng xám trắng đan ý đang dược. Chương 586 dị mộng, vãng sinh điện, thượng cổ dược viên, 4, chương 586 dị mộng, vãng sinh điện, thượng cổ dược viên, 4, a. Lại còn có đan dược lưu lại. Phó trưởng sinh xem chừng lấy bình ngọc thu lấy, cẩn thận phân biệt về sau, tiếc nuối nói, đáng tiếc, tuế nguyệt quá lâu, dược lực đã triệt để cố hóa biến chất, không cách nào phục dụng. Nhưng lò luyện đan này lại là tốt đồ vật, tứ giai hạ phẩm pháp bảo, ôn dưỡng thỏa đáng, còn có thể sử dụng. Bên trong phòng luyện khí thì tán lạc một chút chưa từng hoàn thành bán thành phẩm pháp khí cùng rất nhiều linh tài, phần lớn linh quang ảm đạm. Phó trưởng sinh từ nơi hẻo lánh một đống phế liệu bên trong, nhặt lên một khối năm đấm lớn nhỏ, toàn thân đỏ thẫm, lại nặng nề vô cùng kim loại. Đây là sinh luyện hỏa đồng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ, đây chính là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo thượng giai vật liệu, nhìn cái này phẩm tướng, chí ít tứ giai trung phẩm. Như thế một khối to, có giá trị không nhỏ. Rất nhanh, phó trưởng sinh liền tới đến một tòa ở vào giữa sơn núi, rõ ràng càng hùng vĩ hơn động phủ trước. Vừa vặn gặp được phó trưởng Ly cùng phó trưởng Lễ hai người. Tòa này động phủ cửa đồng lớn đóng chặt, trên cửa điêu khắc phức tạp thú văn, ẩn ẩn tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Nơi đây cấm chế rất mạnh, mặc dù trải qua tuế nguyệt, vẫn không thể khinh thường. Phó trưởng sinh thần sắc nghiêm túc, sử dụng thần thanh mục minh thần thông. Chọn vẹn một nén nhang về sau, hắn mới tìm đúng thời cơ, hai tay liền chút, đánh ra mấy chục đạo phá giải linh quyết, kia cửa đồng lớn mới ầm ầm chậm rãi mở ra. Cửa mở trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc cùng trần phong khí tức đập vào mặt. Động phủ nội bộ cực lớn, phân chia nhiều cái khu vực. Làm người khác chú ý nhất chính là chắp điện một mảnh linh điền. Linh điền bên trên có ánh sáng nhạt lấp loé, lại vẫn duy trì lấy đơn giản nhất tụ linh trận pháp. Mà trong linh điền, thình lình sinh trưởng mười mấy gốc toàn thân xanh biếc, hình thái như lan, đỉnh lại kết lấy màu đỏ tiểu quả linh thực. Bích tùy lan, hơn nữa nhìn năm, chí ít 3000 năm trở lên. Phó trưởng Lễ lên tiếng kinh hô, kích động không thôi, vật này là luyện chế nhiều loại tầm bổ thần hồn, chữa trị đạo cơ tứ giai đan dược chủ dược. Ngoại giới sớm đã tuyệt tích. Phó trưởng sinh cũng là sắc mặt vui mừng. Có vật này, kia vu thúc thương thế liền có thể chữa trị 7-8 phần. Tại chủ thất tính thất tu luyện bên trong, bọn hắn lại phát hiện một bộ di hài. Bộ di hài này xương cốt có màu vàng kim nhạt, hiển nhiên khi còn sống tu vi cực cao. Hắn cũng không phải là ngồi xếp bằng, mà là dựa tại trên vách tường, trước ngực xương cốt vỡ vụn, trong tay nắm thật chặt một khối đứt gãy ngọc bội. Phó trưởng sinh tiến lên, nhẹ nhàng lấy ra kia nửa khối ngọc bội, thần thức dò vào, một đoạn không chọn vẹn tin tức chạy vào não hải. Mà tu hiện, tông môn đột nhiên bị đại kiếp. Sư tôn, sư minh, bảo vệ, truyền thừa. Tin tức đứt quãng, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hiển nhiên cái này động phủ chủ nhân là tại tông môn tao ngộ kinh thiên đại biến lúc trọng thương trốn về, cuối cùng tọa hóa tại đây. Phó trưởng sinh than nhẹ một tiếng, đối bị tiền bối này nổi lòng tôn kính. Hắn xem trường rời di hải, ở sau lưng hắn trên vách tường phát hiện một cái hốc tối. Hốc tối bên trong không có đan dược pháp bảo, chỉ có một viên màu tím sầm ngọc giản. Thân thức chìm vào ngọc giản, khúc dạo đầu chính là bốn cái tràn đầy nét cổ xưa chữ lớn kinh chập kiếm quyết. Tinh tế xem, cái này đúng là một môn cực kỳ cao thâm lôi thuộc tính kiếm tu công pháp, có thể trực chỉ nguyên anh đại đạo. Công pháp bên trong không chỉ có bao hàm tu luyện pháp môn, càng bổ sung có mấy loại uy lực cực lớn lôi hệ kiếm đạo thần thông. Thuật công pháp. Phó trưởng sinh trong mắt tinh quang lóe lên. Toàn bộ động phủ lục soát xong xuôi, thu nhập không ít. Bây giờ chỉ còn lại yêu yêu chỗ kia chưa phá giải cấm chế. Phó Vinh Yêu hết sức chăm chú, thanh câu nghệ thiên bản lơ lửng trước người, thanh huy lưu chuyển, vô số tinh mịn màu bạc trận văn như là có được sinh mệnh, không ngừng thăm dò, phân tích, đánh thẳng vào tòa kia vô hình cấm linh nhận hình pháp trận. Nhưng mà, trận này dù sao cũng là thượng cổ kỳ trận, cho dù trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, uy năng 10 không còn một, căn cơ cùng huyền ảo trình độ cũng viễn siêu tưởng tượng. Trận pháp này hảo hảo cổ quái, nội bộ tuần hoàn tự thành một thể, biến hóa vô tận, vậy mà tìm không thấy chân chính đột phá khẩu. Thiết Yêu trên mặt lộ ra một tia vẻ bại cùng lo lắng, nàng không muốn để cho phụ thân thất vọng. Cổ tay khẽ đảo, một trương mỏng như cánh ve, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc quỷ dị mặt nạ xuất hiện tại nàng trong tay, chính là ảnh môn mặt nạ. Nàng đem mặt nạ nhẹ nhàng che ở trên mặt, ý niệm tập trung, nếm thử câu thông ở Sa Vân Sơn quận bí cảnh chỗ sâu tiềm tu Vu tông sư. Một lát sau, trên mặt nạ ánh sáng nhạt lóe lên, một cái giản mua lại mang theo vài phần lười biếng thanh âm trực tiếp tại trong óc nàng vang lên, "À, yêu yêu, sao nhớ tới liên hệ Vu gia gia? Thế nhưng là gặp vấn đề nan giải gì?" Phó Vinh Tiên thông qua ý niệm, đem chính mình gặp phải trận pháp khốn cảnh, thấy đường vân, năng lượng vận chuyển cản trở chỗ, vô cùng rõ ràng chuyển tới. Vu tông sư bên kia trầm mặc một lát, tựa hồ tại thôi diễn tính toán, lập tức thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia sợ hãi thán phục, chợt trợn, cấm linh nhận hình trận. Vẫn là thượng cổ bản đầy đủ. "Yêu yêu ngươi vận khí không tệ, cái đồ chơi này cũng không thấy nhiều." "Ân, ngươi kẻ tại cửu chuyển quanh có tiết điểm lên. Trận này hư thực tương sinh, ngươi lấy ly vị là thật, nó liền hóa thực thành hư, ngươi làm lấy khảm thủy chi khí bạn tốn phong chi văn, hư điểm hắn khôn thổ chi cơ, mới có thể dẫn động hắn chân chính mạch lạc hiện hiện." Vu tông sư giải giác mấy lời, lại trực chỉ hệ tâm, đem tòa này thượng cổ kỳ trận cái nào đó mấu chốt biến hóa phân tích đến rõ ràng. Phó Vinh Thiên vốn là trận pháp một đạo tuyệt đỉnh thiên tài, giờ phút này bị một điểm phát, lập tức hiểu ra, trước đó tất cả cản trở chỗ rộng mở trong sáng. thì ra là thế. Đa tạ Vu gia gia. Yêu yêu hưng phấn đáp lại. Ha ha, việc rất nhỏ. Phá giải trận này đối ngươi trận pháp tạo nghệ rất có ích lợi, hảo hảo nắm chắc. Không có việc gì lão giả ta liền tiếp tục uống rượu. Vu tông sư thanh âm mang theo ý cười dần dần biến mất. Phó Vĩnh Thiên tháo mặt nạ xuống, trong mắt một lần nữa tràn đầy ánh sáng tự tin. Nàng lần nữa thôi động nghệ thiên bản, nhưng lần này thủ pháp đã khác biệt, màu bạc trận văn không lại mạnh mẽ xung kích, mà là hóa thành tia nước nhỏ, dựa vào Vu tổng chỉ điểm đầu kia bí ẩn mạch lạc, như là chìa khóa nhẹ nhàng thăm dò vào. Ông. Một tiếng rất nhỏ, phản phất đến từ viễn cổ vù vù vang lên. Phía trước kia phiến trống trải chi địa, cảnh tượng như là sóng nước lộn nhạo, một đạo chỉ chứa một người thông qua, tản ra nhu hòa bạch quang hình bầu dục lối vào, vô thanh vô tức nổi lên. Lối vào đằng sau là tinh thuần đến làm cho người hít thở không thông linh khí đập vào mặt. Thành công. Phó Vinh Yêu mừng rỡ kêu lên, lập tức thông qua đưa tin phủ liên hệ phụ thân bọn người. Rất nhanh, Phó Trường Sinh luyện chế xong hai lô cố vân đan liễu mi trình, Phó Mạc Lan, Phó Trường Ly, Phó Trường Lễ năm người cấp tốc trở về. Nhìn thấy vậy thành công mở ra lối vào, cùng từ đó chẳng ra viễn siêu ngoại giới tinh thuần linh khí, mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Đi vào xem. Phó Trường Sinh dẫn đầu bước vào quan môn, những người còn lại theo sát phía sau. Một bước vào trong đó, đám người chỉ cảm thấy toàn thân lộ chân lông cũng không khỏi tự chủ mở ra, tham lam hấp thu nơi này linh khí. Nơi đây linh khí không chỉ có mức độ đậm đặc là ngoại giới mấy lần không ngừng, hàm chất lượng càng là tinh thuần vô cùng, hút vào thể nội cơ hồ không cần quá nhiều luyện hóa liền có thể chuyển hóa làm từ thân pháp lực, trong đó càng ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường cao cấp năng lượng thuộc tính, để cho người ta toàn thân thư thái, thần hồn thanh tĩnh. Cái này, nơi này linh khí. Phó Trường Lễ hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là rung động, tựa hồ mang theo một tia trong truyền thuyết linh giới chi khí bất bị, mặc dù kém xa tít tắp ghi chép bên trong như vậy thần dị, nhưng phẩm chất tuyệt đối viễn siêu bình thường động thiên phúc địa. Lúc này, lối vào vệ trắng dần dần ổn định, nội bộ cảnh tượng cũng rõ ràng. Nguyên bản bao phủ nhàn nhạt mê vụ tán đi, lộ ra mảnh này bị phong ấn không gian hình dáng. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là trung ương gốc kia nguy nga đứng sừng sững, thần dị phi phàm đại thụ. Thân cây hiện ra một loại ấm áp màu đỏ thẫm, như là khiêu động hỏa diễm, cành lá lại xanh biếc biếc, tản mát ra nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí cùng sinh cơ bừng bừng. Trên cây lẻ tẻ treo mấy cái năm đấm lớn nhỏ, mặt ngoài có hỏa diễm đường vân quấn quanh, chưa hoàn toàn chín mùi màu đỏ thẫm trái cây chính là Ly Hoàng Lô Đồng. Ly Hoàng Lô Đồng. Đây chính là đã diệt tuyệt 10 vạn năm thần thụ. Phó Trường Ly đôi mắt đẹp sáng lên, nhịn không được kinh hô. Mà nàng lời còn chưa dứt, nàng đầu vai thanh loan phượng điệu sớm đã kìm nén không được, phát ra một tiếng cao vút hưng phấn tê mình, hai cánh mở ra, chủ động bay về phía gốc kia Ly Hoàng Lô Đồng, nhẹ nhàng rơi vào một cây tráng kiện trên cành cây. Một chim một cây tiếp xúc trong nháy mắt, phản phát sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Thanh loan phượng điệu quanh thân màu xanh đỏ quang mang đại thịnh, khí tức bắt đầu kịch liệt ba động, lại ẩn ẩn có xông phá tam giai bình cảnh, thẳng đến tứ giai dấu hiệu. Nó tham lam hấp thu Ly Hoàng Lô Đồng tản ra tinh khiết hỏa linh tinh khí, lộ ra thoải mái dễ chịu vô cùng. Phó Trường Ly cùng Thanh Loan Phượng điệu tâm thần tương liên, trong nháy mắt sáng tỏ, nàng kích động đối Phó Trường Sinh nói: "Gia chủ, Phượng Nhi nói cho ta, nó nếu có thể nuốt một viên này trên cây thành thục Lý Hỏa Ngô Đồng quả liền có thể hấp thu trong đó to lớn hỏa nguyên tinh túy, không chỉ có nhất định có thể đột phá tứ giai, thậm chí có rất lớn tỷ lệ có thể thức tỉnh một tia viễn cổ Thanh Loan huyết mạch." Phó Trường Sinh nghe vậy, khẽ bước cằm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đây hết thể sớm tại hắn hối đoái trong tình báo. "Ừ, đây là nó cơ duyên. Xem ra chúng ta cần tại đây đợi chút thời gian." Hắn nhìn về phía kia mấy cái chưa hoàn toàn chín mùi trái cây, tính toán thời gian. Lúc này, Liễu Mi Trinh ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm đất nhưỡng cẩn thận quan sát. Cái này thổ nhưỡng bày biện ra kỳ dị bạch, thanh, đen, đỏ, hoàng năm màu sen lẫn bộ dáng, tinh tế tỉ mỉ vô cùng, càng ẩn chứa kinh người linh tính. Trong mắt nàng hiện lên sợ hãi thán phục chi sắc, đứng dậy đối Phó Trường Sinh nói: "Trường Sinh, xem ra chúng ta xâm nhập cũng không phải là đơn giản phong ấn chi địa, mà là một tòa bị hoàn chỉnh bảo tồn lại thượng cổ cao giai vườn linh dược." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia tiếc hận, đáng tiếc nhiên lại quá xa xưa, nguyên bản trồng trọt ở đây thượng cổ linh dược, có lẽ là bởi vì không người quản lý, có lẽ là không cách nào thích ứng tuế nguyệt biến thiên, sớm đã toàn bộ khô héo, linh tính mất hết. Nàng mở ra bàn tay, lộ ra được kia ngũ sắc thổ nhưỡng, nhưng ngươi nhìn cái này linh thổ, đây là trong truyền thuyết ngũ sắc thần thổ. Mặc dù đã linh tính tổn hao nhiều, kém xa trong truyền thuyết như vậy có thể thai nghén bật bật, nhưng kỳ đặc tính còn tại. Bình thường linh thực trồng xuống, ngược lại sẽ bởi vì tiếp nhận không được ở hắn còn sót lại bá đạo địa khí mà khoảnh khắc khô héo. Nhưng nếu là bản thân phẩm giai đầy đủ cao, sinh mệnh lực đủ mạnh mẽ linh thực, dùng cái này đất bồi dưỡng, lại có thể cực lớn trình độ gia tốc hắn sinh trưởng. Cái này gốc Ly Hỏa Ngô Đồng có thể tồn tại đến nay, cũng chậm chạp thành thục, này đất không thể bỏ qua công lao. Đám người ánh mắt lần nữa tập trung tại gốc kia Ly Hỏa Ngô Đồng cùng nó phía dưới ngũ sắc thần thổ bên trên, trong mắt đều tràn đầy hỏa nhiệt. Cùng lúc đó, Phó Trường Sinh thức hải bên trong vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, "Đinh ngươi cùng tộc nhân cùng một chỗ là trong tộc mua thêm rất nhiều tài nguyên tu luyện, gia tộc điểm cống hiến thay đổi là 13 vạn." Chương 587 liên tiếp đột phá, tình báo, rút thưởng, 1, chương 587 liên tiếp đột phá, tình báo, rút thưởng, 1, thủy vân đầu tiên. Liễu Mi Trinh luyện chế ra Cố Vân Đan về sau, Phó Trường Sinh liền dự định bế quan bắn bọt kim đan 6 tầng, tuyển định một tòa ở vào đạo tràng tương đối yên lặng động phủ làm nơi bế quan, phất tay bày ra mấy tầng cấm chế, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Tâm niệm vừa động, sau một khắc liền đã xuất hiện tại ngũ hành không gian bên trong tòa kia quen thuộc nhà gỗ nhỏ, khởi động phòng luyện công ông. Quanh mình cảnh tượng có chút bặm mẻo. Hắn bước ra một bước, thân ảnh đã xếp bằng ở trong đỉnh giữa hồ. Đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ tinh thuần ôn hòa nhưng lại mênh mông vô cùng dược lực hồng lưu trong nháy mắt tràn vào tứ chi bất hải, cuối cùng hợp thành hướng đan điền. Hắn lập tức vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Công dựa theo đặc biệt chu thiên tuần hoàn bắt đầu. Trong đỉnh giữa hồ bên ngoài, kia bị phòng luyện công tụ đến nồng đậm linh khí cũng nhận dẫn dắt, như là bách xuyên quy hải tràn vào trong cơ thể của hắn. Phó Trường Sinh tâm thần không minh, vật ngã lưỡng vòng, toàn lực luyện hóa Cố Vân đan dược lực, cũng đem nó cùng hút vào linh khí cùng nhau rèn luyện, áp xúc, dung nhập đan điền biển kia xoay chậm chậm trong kim đan. Kim đan bên trong, gốc kia xanh tươi sen mầm, đạt được như thế lượng lớn tinh thuần năng lượng tầm bổ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Mảnh thứ 5 lá sen càng thêm khỏe mạnh, sinh ra trong suốt, mà tại hắn bên hông, một điểm mới trồi non lặng yên nô ra, hấp thu năng lượng, chậm rãi răng ra. Tu chân không tuyến nguyện. Một ngày này, Phó Trường Sinh trong đan điền kim đan đột nhiên chấn động, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng. Kim đan nội bộ, gốc kia thanh liên mảnh thứ 6 lá cây rốt cục triệt để trưởng thành, phiến lá răng ra, xanh biếc biếc, cùng cái khác 5 mảnh lá sen hòa lẫn, hình thành một cái càng thêm hoàn mỹ hài hòa tuần hoàn. Một cỗ xa so với trước đó bàng bạc tinh thuần pháp lực từ trong kim đan mãnh liệt mà ra, lưu chuyển toàn thân, cọ rửa kinh mạch lực thiếu, từ dưỡng nhục thân thần hồn. Kim đan 6 tầng. Đột phá quá trình nước chảy thành sông, không có chút nào vướng víu. Phó Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng xanh lưu chuyển, hắn tinh tế trải nghiệm tự thân biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. So với đột phá trước đó, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từ thân pháp lực vô luận là tổng lượng vẫn là độ tinh thuần, đều có một cái bay vọt về chất. Nếu nói trước đó pháp lực của hắn thâm hậu trình độ đã là cùng giai nhân tài kết xuất, bây giờ càng là đạt đến một cái có thể xưng kinh khủng tình trạng, viễn siêu phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ không chỉ gấp 10 lần. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, cảm ứng một cái trong đan điền cựu diệp kiếm chi. Theo hắn tu vi tăng lên, cùng cái này thiên địa kỳ vật liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Bây giờ lại muốn triệu hoán thượng cổ danh kiếm hình chiếu, cần thiết trả ra đại giới rõ ràng giảm nhỏ, quá trình cũng càng thêm nhẹ nhõm thông thuận, có khả năng thời gian duy trì cùng phát huy uy lực, tất nhiên tùy theo tăng nhiều. Bằng vào ta bây giờ tu vi, lại phối hợp rất nhiều thủ đoạn, cho dù đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, nên cũng có thể toàn thân trở ra. Phó Trường Sinh trong lòng tính toán, một cỗ sự tự tin mạnh mẽ rồi nhưng mà sinh. Hắn cũng không lập tức xuất quan, mà là tiếp tục nhắm mắt, vững chắc lên vừa mới đột phá tu vi, thích đứng lấy bạo tăng lực lượng, đem kim đan 6 tầng cảnh giới triệt để lệnh vững chắc. Trong mấy mắt, trong không gian 30 năm thoáng một cái đã qua. Phó Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lưu chuyển ánh sáng xanh dần dần thu lại, quanh thân bàng bạc khí tức cũng hướng tới nhẹ nhàng nội liễm. Kim đan 6 tầng cảnh giới đã triệt để vững chắc, đối mới tăng lực lượng trưởng khống cũng đạt tới hòa hợp như ý tình trạng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thân ảnh liền từ hệ thống phòng luyện công trong đỉnh giữa hồ biến mất, sau một khắc, đã về tới Thủy Vân động thiên gian kia đơn sơ lại xưa cũ bế quan động phủ bên trong. Triệt hồi động phủ cấm chế, đẩy ra cửa đá, ngoại giới tia sáng tràn vào. Trong động không tuyết nguyệt, nhưng căn cứ thể nội khí huyết cùng ngoại giới linh khí nhỏ bé cảm ứng, hắn biết được ngoại giới ước chừng đi qua 10 năm quan cảnh. Đi ra động phủ, chỉ gặp chính giữa đạo trường, chỉ có Phó Vĩnh Yêu một người chính hết sức chăm chú trôi nổi tại kia mặt to lớn trấn phủ đạo bia trước, thanh khâu nghệ thiên bản trôi nổi tại trước người nàng, vẩy xuống thanh huy. Vô số tinh mịn màu bạc trận văn đang không ngừng nếm thử cùng đạo bia trên lưu lại cổ lao cấm chế tiến hành câu thông cùng phân tích. Nghe được sau lưng cửa đá mở ra động tĩnh, Yêu Yêu ngạc nhiên quay đầu lại, "Cha, ngài xuất quan." Nàng lập tức phi thần tới, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Phó Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt đảo qua yên tĩnh đạo tràng, "Những người khác đâu? Đều đang bế quan." "Đúng vậy a cha." Yêu Yêu vội vàng đáp lời, "Ngài bế quan không lâu sau, chúng ta lại lần nữa đi đám kia Nguyệt Quang Thủy Mẫu xảo huyệt dựa theo tứ cô phương pháp, lại lấy mấy lần yêu đan, cũng không thương tới về căn bản." Mẫu thân đem những này yêu đan đều luyện thành Cố Vân đan, phẩm chất cực tốt. Tam thúc, tứ cô, Mạc Lan cô bọn hắn ăn vào đan dược về sau, đều cảm giác bình cảnh bừng lòng, liền lần lượt bế quan. Nàng dừng một chút, tiếp tục bẩm báo, "Còn có, cha dựa theo phân phó của ngài, ta đã thành công tại Thủy Vân động thiên bố trí 2 tòa truyền tống trận. Phân biệt liên thông Nô Châu Huệ Châu phủ gia tộc chủ thành cùng Cảnh Châu Vân Sơn quận chúng ta đất phong." Phó Trường Sinh nghe vậy, khẽ bước cảm. Hắn vốn là cố ý đem Thủy Vân động thiên làm ngày sau kim đan tu sĩ nơi bế quan. Truyền tống trận ắt không thể thiếu. "Cha, còn có mấy món sự tình muốn bẩm báo ngài. Một là liên quan tới Cảnh Châu bên kia, huyết sắc cấm địa ra biến cố lớn. Nàng đem huyết sắc cấm địa di động, tà ma xuất thế, cam gia hủy diệt, cùng triều đình cuối cùng tại Thương Lương Sơn bày ra ngũ giai đại trận tạm thời phong ấn các loại sự tình đơn giản tự thuật một lần. Kỳ quái hơn chính là Vĩnh Chiêu đệ đệ." Yêu Yêu nhíu lên đôi mi thanh tú, 10 năm trước, hắn theo Vĩnh Truyền Thúc tiến vào huyết sắc cấm địa bên ngoài lịch luyện, kết quả lại hất ra Vĩnh Truyền Thúc, một mình xâm nhập, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Vĩnh Truyền Thúc cùng Vĩnh Kỳ ca dẫn người tìm nhiều lần, thậm chí thỉnh động chân phong, tô huyền hai vị khách khanh chân nhân đều không thu hoạch được gì, phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Thanh âm của nàng mang theo lo lắng. Đón lấy, nàng lại báo cáo một chút gia tộc công việc vặt, Ngọc Lâm phủ bên kia hết thảy bình ổn, linh quáng sản xuất ổn định. Đông Hoang Nghi Nam Sơn cứ điểm phát triển cũng không tệ, Âu Dương gia già xử lý ngay ngắn rõ ràng, cùng La gia giao dịch vãng lai cũng rất thuận lợi. Cuối cùng, nàng nghiêm sắc mặt, nói ra, một chuyện trọng yếu nhất là ngũ phẩm La gia La Hải Đường tiền bối, thông qua Âu Dương gia già truyền đến mấy lần tin tức, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, hy vọng có thể cùng cha ngài tự mình gặp mặt một lần. Nhìn hắn ngữ khí, tựa hồ có chút vội vàng trọng yếu. Phó Trường Sinh tĩnh tĩnh nghe xong, huyết sắc cấm địa dị biến, Vĩnh Chiêu mất tích, La Hải Đường gấp gặp, những chuyện này đều cần hắn tự mình xử lý. Hắn nhìn về phía Yêu Yêu, ôn thanh nói, vi phụ đã biết, mỗi ngày, những năm này vất vả ngươi. Chuyện chỗ này, ngươi cũng cần chuyên tâm bế quan một thời gian, tiêu hóa những năm này tích lũy, tranh thủ tại trận pháp cùng tu vi trên tiến thêm một bước.
Vâng, cha.
Yếu yêu nhu thuận gật đầu. Phó Trường Sinh không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, liền tới đúng chỗ tại đạo tràng biên giới trước truyền tống trận. Trận pháp quang mang sáng lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hắn đã bước ra truyền tống trận. Nơi đây chính là Cảnh Châu Vân Sơn quận, Phó gia Ngự Yêu Thành. Trở về gia chủ phủ mật thất về sau, Phó Trường Sinh ý niệm rơi vào thức hải trên bản này, nói thẳng, hồi đoái tình báo ông. Bảng rung động, đại lượng hoàng quang phun trào. Ngay sau đó, từng hàng văn tự phơi bày ra, một Đông Hoang Vương đỉnh thú liệt thần điện trưởng lão Ngao Thanh bởi vì truy long nguyên trọng thương, hắn bản mệnh linh bảo viêm long phách sơn phủ thần thức bị xóa đi, bị tứ giai đỉnh phong yêu thú vân long hồn ướt, vân long hổ động phủ tại truy long nguyên phủ cận hai, thủy vân động tiên trong chủ điện sinh mệnh thụ tinh linh như lấy ớt một tinh khí tầm bổ, 30 năm sau có thể đản sinh một viên sinh mệnh chi chủ lẫn chứa to lớn sinh cơ, có thể thịt. Bạch cốt, kéo dài tuổi thọ 3, phó trưởng lễ ủ chế thất ngự tiểu như gia nhập một giọt nguyệt quang thủy mẫu bản nguyên tinh phách, dược lực có thể tăng lên 3 thành, cũng đối thần hồn có ngoài định mức tầm bổ hiệu quả. Chương 587 liên tiếp đột phá, tình báo, rút thưởng, 2, chương 587 liên tiếp đột phá, tình báo, rút thưởng, 2, 4, thủy vân động thiên nội điện góc tây nam đổ sụp thiên điện dưới mặt đất, chôn giấu một tôn tổn hại tứ tượng trấn ma đỉnh trong đỉnh phong ấn một sợi thượng cổ. Ma niệm, cần nguyên anh kỳ tu vi mới có thể triệt để luyện hóa năm, phó Mạc Lan huyền thủy khôi lỗi nếu có thể dung nhập minh hà thuyền đỏ mảnh vỡ, có thể tiến hóa thành tứ giai, mà lại có được ngũ giai tiềm lực 6, thiên âm bộ lạc cấm địa cổ lão truyền tống trận, cần lấy ngũ giai lôi thuộc tính yêu đan là nguồn năng lượng khởi động, lại mỗi lần truyền tống nhân số có hạn 7, phó Vĩnh Vận trong ngộng đoạt được công pháp tên là Ngộng Hồn Bí Điện thật là bị phong ấn tà ma mồi nhử. Muốn lấy phó Vĩnh Vận tu luyện đến kim đan kỳ lôi kiếp, di hoa tiếp mục, bài trừ phong cấm 8, thủy vân động thiên vườn linh dược ngũ sắc thần thổ như rời cắm đến ngoại giới, cần lấy tiên tiên ngũ hành trận trấn áp địa khí, nếu không linh tính trong 1 tháng tan hết 9, phó trưởng Ly Thanh Loan Phượng điều tức tỉnh thanh loan huyết mạch lúc, cần lấy ly hỏa chi tinh bảo vệ, nếu không khả năng bị huyết mạch phản vệ đốt người 10. Hoàng gia Ngọc Minh thạch khoáng mạch chỗ sâu. Bạn sinh lấy một tổ phệ kim nghĩ kiến chúa đã đạt tứ giai 11, phó gia chi thứ đệ tử phó Vĩnh Phục, thân phụ ẩn tính linh văn thân thiện thể chất, tại chế phù một đạo có được tuyệt hảo thiên phú. Nhưng, hắn vẽ phù lúc sẽ vô ý thức dẫn động giữa thiên địa tản mát thiên nhiên linh văn chi lực gia trì bản thân, mặc dù có thể tăng lên cực lớn phù lục phẩm chất cùng sát suất thành công, lại không biết khai thông chuyển hóa chi pháp, càng không biết hắn hữu hiểm. Tiếp tục rút ra phía dưới, tự thân linh căn bản nguyên đem không chịu nổi gánh nặng, như không người phát giác cũng tăng thêm chỉ điểm, ngày sau tất bởi vì linh lực triệt để khô kiệt, bản nguyên hao hết mà chết 12. Bích nhãn linh hồ biến dị về sau, đời thứ 3 con non bên trong tất ra một cái tam vị thiên hồ huyết mạch, nhưng cần lấy ngưng thần thảo tiếp tục nuôi nấng 13, ám đường ảnh thất lần sau truyền lại tình báo giả lúc, sẽ trong lúc vô tình tiết lộ ảnh sát lâu tại phó gia. Khác một tên ẩn nút người danh hiệu Hôi Nha 14, phó Vĩnh Nghị chi tử phó xanh nhận sơ suất khoáng mạch chi mạch bên trong, Loan Ngọc bên cạnh bạn sinh lấy một gốc điệu tâm hỏa liên đã bị quặng mỏ đổ sụp vùi lấp 15, phó Vĩnh Kỳ phái ra phong hành chuẩn bên trong, có một cái đã bị huyết vụ ăn mòn, dị biến là huyết khôi 16, phó Vĩnh Nghị cuốn tại kim đan tâm ma kiếp bên trong, đem hôi phi yên diệt. Nhưng nếu có thể thuận lợi vượt qua kiện nạn này thì sẽ có thu hoạch bất ngờ. 17. Hết thể đổi 20 đầu tình báo. Phó Trường Sinh ánh mắt rơi vào thứ 16 đầu lúc, lại là con ngươi co rụt lại. Hắn thấy, Vĩnh Nghị đứa nhỏ này tính cách cứng cỏi, nhất tâm hướng đạo, vậy mà lại khốn tại tâm ma kiếp, cũng thế, trong tộc chỉ cung cấp thất tâm đan, cũng không có bất luận cái gì bài trừ tâm ma phụ trợ linh vật. Mà là hắn đoán không tệ. Vĩnh Nghị hẳn là lâm nguy khi còn bé. Phó Trường Sinh ý niệm rơi vào Sơn Hà trấn tộc đỉnh mười mấy sợi đặc thù thế gia khí vận bên trên, nói thẳng, ban cho Phó Vĩnh Nghị một sợi thế gia khí vận. Phó gia phía sau núi động phủ bên trong, Phó Vĩnh Nghị mi phong nhíu chặt, thái dương thấm ra mồ hôi mịn. Trong cơ thể hắn vùng đan điền, nguyên bản mênh mông như hồ thể lòng pháp lực đã bị áp xúc đến cực hạn, trung tâm một điểm sáng chói kim quang đống nhiên sáng lên, lập tức điên cuồng thôn vệ quanh mình hết thể năng lượng. Kịch liệt đau nhức xé rách lấy kinh mạch, nhưng lại sau đó một khắc bị bảng bạc sinh cơ chữa trị. Không biết qua bao lâu, kia một điểm kim quang đột nhiên vững chắc, hóa thành một viên long nhãn lớn nhỏ, hòa hợp không tì vết kim đan, xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều dẫn động quanh thân linh khí triều tịch dao động. Xong rồi, Phó Vĩnh Nghị trong lòng vừa lướt qua một tia mừng rỡ, dị biến nảy sinh. Kia kim đan chấn động mạnh một cái. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, vỡ vụn, rõ ràng đi nữa lúc, đã không phải quen thuộc bế quan đạo phủ. Trong miếu đổ nát, âm lanh ở mức, mạng nhện trải rộng. Năm gần 6-7 tuổi Phó Vĩnh Nghị co quắp tại băng lãnh, che kín cho bụi thần tượng bàn thờ dưới, thân thể nho nhỏ bởi vì kịch liệt đau nhức cùng rét lạnh mà không chỗ ở run rẩy. Hắn vết thương chẳng chịt, xương sườn tựa hồ đoạn mất mấy cây, mỗi một lần hô hấp đều mang đến nỗi đau xé rách tim gan. Thái dương vỡ tan, tiên huyết mơ hồ ánh mắt, ngưng kết tại tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phụ thân kia không lưu tình chút nào quyền cước, mẹ kế kia ánh mắt lạnh như băng, kế đệ kia cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Từng màn tại hắn mơ hồ trong ý thức giao thế thoáng hiện. Cha, vì cái gì không tin ta? Hắn im lặng khóc nức nở, nước mắt hỗn hợp có máu loang trượt xuống, lại ngay cả phát ra âm thanh lực khí cũng không có. Ý thức như là nến tàn trong gió, chợt sáng chợt tắt. Thân thể nhiệt độ ngay tại một chút xíu sói mòn, hắc ám giống như nước thủy triều từ xung quanh bốn phương tám hướng mà tới, muốn đem hắn triệt để thôn vệ. Ngay tại hắn cảm thấy mình sắp triệt để chìm vào kia vĩnh hằng băng lãnh cùng hắc ám lúc, bàn thờ phía trên, tôn này tượng bùn thần tượng, cặp kia nguyên bản trống rỗng đôi mắt vô thần, tựa hồ cực kỳ yếu ớt điện, như có như không lấp lóe một cái. Ngay sau đó, một cỗ yếu ớt lại dị thường tinh thuần, mang theo sinh cơ bừng bừng màu xanh biết năng lượng, như là đầu mùa xuân luồng thứ nhất gió mát, lặng yên không một tiếng động từ thần tượng cái bệ tràn ngập ra, chậm rãi đem tiểu Phó Vĩnh Nghị bao phủ trong đó. Cỗ này năng lượng ôn nhu rót vào hắn tổn hại thân thể, gãy xương chỗ truyền đến cảm giác tê ngứa cảm giác, kịch liệt đau nhức lại chậm rãi giảm bớt, băng lãnh tứ chi cũng bắt đầu hồi loãng. Một cỗ khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác thay thế tử vong băng lãnh, để hắn như là sắp đông chết lữ nhân bỗng nhiên đạt được ấm áp che chở. Tại cỗ này sinh cơ tầm bộ dưới, hắn nguyên bản sắp tán loạn thần trí, như kỳ tích ngừng tụ lại một tia thanh tĩnh. Đây là cái gì? Con nhỏ hắn cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ bản năng cảm thấy ấm áp, cảm thấy tựa hồ còn có thể tiếp tục sống. Nhưng mà ngay tại cái này bản năng cầu sinh bị một lần nữa nhóm lửa sát nát hoành. Cảnh tượng trước mắt đống nhiên vặn mèo vỡ vụn, tiêu cứu mạng sinh cơ miếu hoang thần tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn y nguyên nhìn đến chính mình nằm tại miếu hoang bàn thờ dưới, nhưng thân thể lại không còn là cái kia trọng thương ngã gục hài đồng, mà là hắn sau khi thành niên bộ dáng, chỉ là toàn thân vẫn như cũ bị vô hình gông xiềng trói buộc, không thể động đậy. Mà cửa miếu cùng cửa sổ không biết khi nào đã bị thật dày băng lãnh tấm ván gỗ từ bên ngoài đóng đinh, cuối cùng một tia sáng bị triệt để ngăn cách, toàn bộ miếu đổ nát nội bộ lâm vào một mảnh tuyệt đối, làm cho người hít thở không thông hắc ám. Nô Phó Vĩnh Nghị đống nhiên dãy rủa, lại phát hiện chính mình như là bị ác mộng ở, không phát ra được thanh âm nào, cũng không thể động đậy mảy may. Đúng lúc này, kia băng lãnh thuộc về hắn mẹ kế thanh âm, như là như rắn độc rõ ràng từ bị đóng đinh cửa miếu bên ngoài chui đi vào, mang theo không che giấu chút nào ác độc cùng một tia nhẹ nhõm. Đương ra, lần này cuối cùng thanh tịnh. Tên mắt con này trướng mắt lâu như vậy, cuối cùng xử lý xong. Cửa sổ đều đóng đinh, coi như mạng hắn đại hiện tại không tắt thở, qua không được mấy ngày cũng phải tươi sống chết đói, chết khát ở bên trong. Đến thời điểm ai cũng không biết rõ là chúng ta làm, sẽ chỉ cho là hắn chính mình chạy trên núi bị dã thú tha đi, hoặc là chết cóng trên đói. Một cái khác say cướp, thuộc về hắn phụ thân thanh âm hàm hồ đáp lời, ừm. Đi đi, trở về uống rượu. Cái này phá địa phương suối quẩy. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại vô biên vô tận, tuyệt vọng hắc ám cùng tĩnh mịch, cùng kia bị chôn sống kinh khủng ngạt thở cảm giác, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt đem Phó Vĩnh Nghị vừa mới ngưng tụ lại kia một tia thanh tĩnh cùng cầu sinh khát vọng bao phủ hoàn toàn. Chương 587 liên tiếp đột phá, tình báo, rút thưởng, 3. Chương 587 liên tiếp đột phá, tình báo, rút thưởng, 3, tâm ma kiếp chân chính sát chiêu, giờ phút này mới ầm vang giáng lâm. Nó không phải đơn giản hồi ức tái hiện, mà là đem người kéo vào nhất tuyệt vọng hoàn cảnh, vô hạn phóng đại loại kia bị trí thân phản bội, bị thế giới bứt bỏ, cầu sinh không cửa, chỉ có thể ở trong bóng tối chờ đợi chậm chạp tử vong cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chỉ tại triệt để phá hủy độ kiếp người đạo tâm, để hắn bản thân sụp đổ, kim đan tiêu tán. Phó Vĩnh Nghị hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên, kim đan kịch liệt rung động, quang mang cấp tốc cảm đạm, phản phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một sợi huyền diệu khó lường, khó nói lên lời lực lượng, tinh chuẩn giáng lâm tại Phó Vĩnh Nghị kia sắp trầm luân thần hồn bản nguyên phía trên. Ông, như là thần trung mộ cổ, đinh hai nhức óc. Phó Vĩnh Nghị toàn thân run lên bần bật, tan rã ánh mắt trong nháy mắt tập trung, mê mang cùng tuyệt vọng bị một cỗ thanh lãnh sáng giác ngộ triệt để xua tan. Là, cái này đều là huyễn cảnh, là tâm ma. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo trước nay chưa từng có kiên định, ta sớm đã không phải năm đó cái kia bất lực hài đồng. Ta chính là Phó gia Phó Vĩnh Nghị, hôm nay làm kết kim đan. Mộng cảnh vẫn tại tiếp tục, miếu hoang âm lãnh, thân thể kịch liệt đau nhức còn tại, nhưng hắn thị giác đã siêu nhiên trên đó. Hắn lạnh lùng nhìn lấy kia đối ngoan độc vợ chồng thân ảnh mơ hồ, trong lòng lại không gợn sóng, chỉ có đạo tâm một mảnh thông minh. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, ánh mắt rơi vào tôn này che kín cho bụi, liền đầu lâu đều đã đánh rơi vô danh thần tượng phía trên. Trong trí nhớ sớm đã mơ hồ hình tượng giờ phút này vô cùng rõ ràng năm đó, hắn trọng thương sắp chết, đói khổ lạnh lẽo, chính là co quắp tại cái này thần tượng về sau, dựa vào nuốt chửng một viên kỳ dị chi thạch, mới như kỳ tích chống nổi mấy ngày nay. Vô luận cái này thần tượng là có hay không có linh nghiệm, nó thật là hắn cứu mạng chỗ, là mệnh vận hắn chuyển hướng chứng kiến. Tại cái này tâm ma trong ảo cảnh, Phó Vĩnh Nghị thần sắc trang nghiêm, sửa sang lại một cái rách dưới quần áo, đối tôn này không đầu thần tượng, vô cùng trịnh trọng địa, chậm rãi bốn gối hạ bái. Một giờ đầu, ta năm đó che đậy phong vũ tri ân. Hai giờ đầu, ta từ nơi sâu xa một chút hy vọng sống tri ân. Ba giờ đầu, ta rèn luyện đạo tâm, minh xét bản ngã tri ân. Ba bái chi khấu, cẩn thận tỉ mỉ, tràn đầy thành kính cùng cảm kích. Ngay tại hắn cái cuối cùng đầu đập hạ trong nháy mắt dị biến nảy sinh. Tôn này nguyên bản tĩnh mịch, không có chút nào linh tính không đầu thần tượng, lại có chút rung động một cái, diện tích bề mặt mệnh thật dày cho bụi gì rào rơi xuống. Ngay sau đó, một điểm yếu ớt lại vô cùng thuần túy, ẩn chứa một loại nào đó cổ lão mà nặng nghề tín niệm lực lượng vi quang, từ thần tượng tàn phá thân thể bên trong chậm rãi sáng lên, phản phất ngủ say vạn của một loại nào đó tồn tại, nơi này tâm cùng thành giao hội sát na, bị ngắn ngủi tỉnh lại. Điểm này vi quang nhẹ nhàng lóe lên, như là huỳnh hỏa, lặng yên không một tiếng động chui vào Phó Vĩnh Nghị mi tâm, dung nhập hắn vừa mới ngưng kết, còn tại tâm ma kiếp bên trong giãy giụa bất ổn kim đan bên trong. Ngoại giới bế quan trong tính thất, Phó Vĩnh Nghị nhục thân bị chấn. Trong đan điền, viên kia nguyên bản phẩm chất ổn định tại tứ phẩm, quang hoa lưu chuyển lại hơi có vẻ hỗn tạp kim đan, như là bị đầu nhập hồng lâu quan sát, bị kia một đạo kỳ dị mà thuần túy tín niệm chi lực điên cuồng rèn luyện. Kim đan mặt ngoài tạp chất bị trong nháy mắt luyện hóa loại bỏ, thể tích có chút thu nhỏ, lại trở nên càng thêm ngưng thực, thuần túy. Trên đó ánh sáng đông nhiên nội liễm, chợt bộc phát ra càng thêm sáng chói, càng thêm hùng hực, phẩm chất nhảy lên mấy cái cấp độ kim mang. Tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm. Cuối cùng, viên địa kim đan vững vàng dừng lại tại nhị phẩm cấp độ. Ánh sáng tinh khiết không tì vết, đan thể hòa hợp hoàn mỹ, cự ly kia trong truyền thuyết nhất phẩm kim đan cũng chỉ có một tiếng xa. Cùng lúc đó, tâm ma huyễn cảnh như là bị đánh nát kính tử ầm ầm tiêu tán. Phó Vĩnh Nghị bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân bàng bạc mênh mông kim đan linh áp không bị khống chế quyết tán ra đến, chấn động đến tính thất trận pháp ánh sáng của tiệm. Hắn thành công phá kiếp mà ra, mà lại ngưng kết chính là viễn siêu mong muốn nhị phẩm kim đan. Cảm thụ được trong đan điển biên kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cùng thiên địa linh khí câu thông hiệu suất viễn siêu lúc trước sáng chói kim đan, Phó Vĩnh Nghị trên mặt tràn đầy khó có thể tin mừng rỡ cùng kích động. Hắn lần nữa đối hư không trịnh trọng cúi đầu. Cái này cúi đầu, ta chính là kia từ nơi sâu xa hạ xuống huyền diệu lực lượng trợ hắn thanh tỉnh, cùng tôn này vô danh thần tượng sau cùng quả tạo. Phó gia ở giữa bầu trời, kiếp vân điên cuồng hội tụ, trầm thấp đè nén lôi minh như là chống trận lôi vang, chấn người trong lòng hốt hoảng. Kia mực màu đen tầng mây chỗ sâu, màu tím đen điện xà điên cuồng toán loạn, ngưng tụ ra thiên uy chi khủng bố, viễn siêu Phó gia dĩ vãng bất kỳ lần nào kim đan lôi kiếp. Hà Khánh Như vừa mới buông xuống tâm trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng, sắc mặt trắng bệch, hai tay khẩn trương giảo cùng một chỗ, nhìn qua phía sau núi cái kia đạo bị lôi vân tỏa định bế quan sơn cốc, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Cái này lôi kiếp như thế nào đáng sợ như thế? Phu quân hắn, thanh âm của nàng mang theo run rẩy, vài chục năm chờ đợi dày vò vừa mới kết thúc, nàng thực sự không cách nào lại tiếp nhận bất luận cái gì không tốt kết quả. Mẫu thân, đừng lo lắng. Một bên Phó Thanh Tuyên đội vàng đỡ lấy tay của mẫu thân cánh tay, mặc dù nàng đáy mắt cũng có một tia ngưng trọng, nhưng ngữ khí lại tràn đầy tự tin cùng lạc quan, cha nhất định có thể thành công. Nàng chỉ vào kia lôi vân phía dưới sơn cốc, ngài nhìn, trong cốc cửu chuyển ngự lôi trận đã toàn lực mở ra. Chỉ gặp sơn cốc chu vi, chín cái to lớn thanh đồng trận trụ tản mát ra sáng chói linh quang, cấu thành một cái vô cùng phức tạp to lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, tự hành hấp thu quanh mình thiên địa linh khí, tản mát ra cứng cỏi vững chắc khí tức. Cái này ngự lôi trận sớm đã không phải năm đó bộ dáng. Phó Thanh Tuyên trong giọng nói mang theo tự hào, mấy năm trước ta tấn thăng tứ giai trận pháp sư về sau, liền tham dự trong tộc hạch tâm trận pháp cải tiến hạng mục, cái này cựu chuyển ngự lôi trận chính là quan trọng nhất. Nàng hai con ngươi bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác linh quang, chính là nàng khổ tu mà thành trận pháp linh đồng có thể làm cho nàng rõ ràng hơn địa động xem xét trận pháp vận chuyển chỗ rất nhỏ. Chúng ta dẫn vào ngũ hành tương sinh lôi lực dẫn đường năng lượng chuyển hóa các loại đa trọng hoàn toàn mới trận lý. Trận này hiện tại không chỉ có thể ngạnh kháng lôi kiếp, càng có thể đem bộ phận lôi kiếp chi lực dẫn đạo đến dưới mặt đất linh mạch tiêu tán, thậm chí còn có thể chuyển hóa một phần nhỏ là tinh thuần nhất lôi đỉnh tinh khí trả lại độ kiếp người, giúp đỡ rèn luyện kim đan. Phó Thanh Tuyên thuộc như lòng bàn tay, ý đồ dùng kiến thức chuyên nghiệp trấn an mẫu thân, ngài đừng nhìn trên trời lôi kiếp thanh thế dọa người, chúng ta trận pháp này bây giờ liền nguyên anh cấp thiên lôi đều có thể ngăn cản một trận. Cha căn cơ vững chắc, lại có trận này bảo vệ, nhất định có thể bình yên vượt qua. Hà Khánh Như nghe nữ nhi trật tự rõ ràng, tràn ngập tự tin rằng giải, nhìn xem sơn cốc kia kiên cố vô cùng, ánh sáng sáng chói trận pháp vòng bảo hộ, trong lòng lo nghĩ rốt cục bị đuổi tản ra không ít. Nàng cầm thật chặt tay của nữ nhi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, nhìn về phía kia ánh chớp lấp lóe phía sau núi. Đúng, phu quân nhất định có thể. Chúng ta Phó gia trận pháp bây giờ cũng là nhất đẳng lợi hại. Ầm ầm, áp đủ đến cực hạn kinh khủng lôi kiếp rốt cục giáng lâm. Một đạo tráng kiện như rồng, giữ tận cùng bạo màu tím đen lôi đỉnh, xé rách thương khung, mang theo hủy diệt hết thể dọa người thiên uy, hung hăng bổ về phía dưới sân gốc. Nhưng mà kia trải qua Phó Thanh Tuyên các gia tộc trận pháp sư tỉ mỉ cải tiến cựu chuyển ngự lôi trận quả nhiên không phải tầm thường. To lớn lồng ánh sáng kịch liệt rung động, trên đó phủ văn điên cuồng lưu chuyển, cứ thế mà đem đạo thứ nhất lôi đỉnh uy lực suy yếu 3-4 thành. Còn lại lôi lực xuyên thấu qua lồng ánh sáng, đã không giống lúc ban đầu như vậy không thể ngăn cản. Trong sân gốc, Phó Vĩnh Nghị ánh mắt trầm tĩnh, không hề sợ hãi. Hắn sớm đã tế ra từ gia tộc trong bảo khố mượn tới phích lôi kính mặt kính lôi quang đại phóng, chủ động đón lấy kia đánh rất tiếp lôi. Ông, phích lôi kính phát ra một tiếng vui sướng bù bù, lại như cùng cá voi hút nước, đem cái kia đạo bị trận pháp suy yếu sau kiếp lôi chi lực thu nạp hơn phân nửa. Kính thân điện quang lượn lờ, đem nó chuyển hóa làm càng thêm ôn hòa tinh thuần năng lượng, trả lại cho Phó Vĩnh Nghị. Cùng lúc đó, núp tại sơn cốc một góc, tương tự tiểu báo, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn vảy màu bạc hỗn độn thú cũng mở hai mắt ra, trong con ngươi của nó lóe ra màu hỗn độn và mang. Đối kia tản mát lôi đỉnh há hốc miệng ra. Chương 587 liên tiếp đột phá, tình báo, rút thưởng, 4, chương 587 liên tiếp đột phá, tình báo, rút thưởng, 4, một cỗ vô hình thôn phệ chi lực lan ra, những cái kia liền phích lôi kính cũng không kịp hấp thu, hoặc là trận pháp chưa thể hoàn toàn triệt tiêu tán toái lôi hồ, lại như cùng nhận dẫn dắt, nhao nhao không có vào hỗn độn thú trong miệng. Nó thân mặt ngoài thân thể ngân lân lấp loé, thoải mái mà run run người, phản phất tại nhấm nháp mỹ vị món ngon. Đây cũng là Phó Trường Sinh lưu lại chuẩn bị ở sau một trong, lấy hỗn độn thú trời sinh thôn vệ lôi kiếp, chuyển hóa năng lượng đặc tính, đến tiến một bước chia sẻ lôi kiếp áp lực, đồng thời cũng có thể trợ nó trưởng thành. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Từng đạo càng ngày càng kinh khủng lôi đỉnh liên tiếp rơi xuống. Cựu chuyển ngự lôi trận ánh sáng cùng thiểm, nhưng thủy chung cứng cỏi bất diệt, lần lượt suy yếu thiên phạt chi lực. Phích lôi kính như là trung thành vệ sĩ, không ngừng tu nạp, chuyển hóa lôi đỉnh, mặt kính thậm chí bởi vì gánh chịu quá nhiều năng lượng mà trở nên nóng hổi đỏ lên, nhưng như cũng vững chắc. Hỗn độn thú càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thân thể như là động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy tản mát lôi có thể, nó khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên, nguyên thân ngân lân càng phát ra sáng chói, ẩn ẩn có hướng tầm thứ cao hơn thuế biến dấu hiệu. Phó Vĩnh Nghị thân ở trong trận, thừa nhận trải qua tầm tầm suy yếu sau lôi kiếp tẩy lễ. Hắn lấy nhị phẩm kim đan tinh thuần pháp lực bảo vệ quân thân, dẫn dắt đến còn lại lôi đỉnh chi lực rèn luyện kim đan, rèn luyện nội thân. Mỗi một lần xét đánh đều mang đến đau khổ kịch liệt, nhưng cũng để hắn kim đan càng thêm ngưng thực, nhục thân cứng cáp hơn, cùng giữa thiên địa lôi linh chi khí càng thêm thân thiện. Rốt cục, đạo thứ 9 cũng là mạnh nhất một đạo lôi đỉnh, như là thiên thần cuối cùng thẩm phán, ầm vang rơi xuống. Oeng! Cả tòa sơn cốc chấn động mạnh một cái, cựu chuyển ngự lôi trận phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, lồng ánh sáng sáng tối chập chờn, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, trận cơ chỗ 9 cái thanh đồng trụ trên hiện đầy nhỏ xíu vết rạn, hiển nhiên đã tới cực hạn. Phích lôi kính gào thét một tiếng, kính quang ảm đạm, bay ngược về Phó Vĩnh Nghị trong tay, cần ôn dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục. Hỗn độn thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên hút một hơi, đem cuối cùng tản mát to lớn lôi có thể một ngụm nuốt vào, lập tức nằm sấp dưới đất, quanh thân bị một cái ngân quang lấp lóe quang kén bao khỏa, bắt đầu hướng tứ giai thủy biến. Mà Phó Vĩnh Nghị cứ thế mà chống đỡ cuối cùng này một đạo kiếp lôi sức mạnh còn sót lại, toàn thân cháy đen, góc miệng chảy máu, nhưng cái eo vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn trong đan điền nhị phẩm kim đan trải qua thiên lôi cuối cùng rèn luyện, trở nên vô cùng vững chắc, hòa hợp, tản mát ra bảng bạc mênh mông lực lượng. Trên bầu trời kiếp vân như cùng đi lúc đồng dạng cấp tốc tiêu tán, ấm áp ánh nắng một lần nữa về xuống. Ngay sau đó, tí tách, ẩn chứa tinh thuần sinh cơ cùng linh khí mưa rào từ trên trời giáng xuống, tắm rửa trên người Phó Vĩnh Nghị. Hắn bên ngoài thân cháy đen cấp tốc chốc ra, lộ ra tân sinh, càng tăng mạnh hơn mềm dai làn da, thương thế bên trong cơ thể phi tốc khép lại, kim đan tham lam hấp thu mưa rào năng lượng, triệt để vững chắc tại kim đan sơ kỳ cảnh giới. Không chỉ có như thế, cái này tiên đạo chúc phúc mưa rào cũng chiếu xuống trong sân gốc, thấm vào lấy phía dưới linh mạch. Phó gia đầu này vốn là bởi vì nhiều lần kim đan lôi kiếp mưa rào tẩm bổ mà tăng lên linh mạch, lần nữa phát ra vui sướng ù ù, lòng đất linh khí kịch liệt phun trào, phẩm chất vậy mà lại kéo lên cao một tiểu giai, thình lình đạt đến ngũ giai trung phẩm. Càng thêm nồng đậm tinh thuần linh khí từ trong địa mạch tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Phó gia sơn môn, để tất cả tộc nhân đều mừng rỡ, thu hoạch không ít. Cùng lúc đó, tại ngũ hành không gian bên trong Phó trưởng sinh thức hải bên trong vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, đinh ngươi trong tộc tăng thêm một tên kim đan chiến lực, thu hoạch được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội, xin hỏi, phải chăng hối đoái đặc thù rút thưởng? Phó trưởng sinh trong lòng mặc niệm. Ông. Trên bản này kim quang lên tiếng tăng gọn, hóa thành vô số tinh mịn như nòng nọc màu vàng kim phù văn, chạy xiết phun trào, đụng vào nhau xen lẫn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn mà mông lung luân bản hư ảnh. Trên bàn quay, mấy chục cái ngăn chứa lấp loé không yên, mỗi cái ngăn chứa bên trong đều mơ hồ có thể thấy được khác biệt hình thái bảo vật hình dáng, tản mát ra hoặc nóng bỏng, hoặc băng hàn, hoặc nặng nề, hoặc lăng lệ kinh người khí tức. Phó trưởng sinh câu thông thể nội hy vọng cổ, hy vọng lần này phần thưởng có thể đối trước mắt thế cục có chỗ giúp ích. Luân bản tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại, kia mơ hồ kim đồng hồ xẹt qua từng cái làm lòng người động bảo vật hư ảnh, cuối cùng vững vàng ở lại tại một cái lóe ra chói mắt màu xanh trắng lôi quang ngăn chứa lên. Kia ngăn chứa bên trong cũng không phải gì đó to lớn vật, ngược lại giống như là một viên thông trầm, nội bộ ẩn chứa vô tận cuồng bạo năng lượng lôi cầu hư ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phó trưởng sinh cảm thấy mình túi chứa vật có chút trầm xuống, nhiều thêm một món dị vật. Hắn lập tức đem nó lấy ra, chỉ gặp một viên ước chừng hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân hiện ra màu xanh đậm viên châu tĩnh nằm tại lòng bàn tay. Châu thể cũng không bóng loáng, ngược lại hiện đầy thiên nhiên hình thành, huyền ảo vô cùng lôi đình đường vân, từng tia từng sợi màu xanh trắng điện quang trong đó bộ sáng tối chập chờn, phát ra cực kỳ nhỏ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh đôm đốp âm thanh. Một cỗ chí dương chí cương, chu tả phá ma hủy diệt tính khí tức đập vào mặt, để Phó trưởng sinh thần hồn đều cảm thấy một trận hơi sợi đầy. Cùng lúc đó, liên quan tới vật này tin tức lưu tràn vào thức hải của hắn, ngũ giai hạ phẩm thanh lôi chu tả châu duy nhất một lần tiêu hao bí bảo nguồn gốc từ thượng cổ lôi tu đại năng hái cửu thiên thanh sắt thần lôi, hỗn hợp đất một tinh thúy, tại sấm chớp mưa bão hạch tâm cô động mà thành đặc tính. Một chu tả phá ma. Đối âm hồn, quỷ vật, ma đầu, sát linh hết thể tà ma chi vật có tuyệt cường khắc chế lực, chạm vào liền tan nát, uy lực cực lớn. 2. Chôn vùi thần hồn, bộc phát chi uy có thể trực kích thần hồn bản nguyên, đối tu sĩ nguyên thần cũng có to lớn uy hiếp, kim đan cảnh tu sĩ nếu không có đặc thù hộ hồn pháp bảo, cũng khó đối cứng kỳ phong. 3. Ất mộc sinh cơ, lôi sát bên trong ẩn chứa một tia ất mộc tinh túy sinh cơ, tại bị diệt bên trong giấu giếm một tuyến tịnh hóa cùng khôi phục cơ hội, có thể trình độ nhất định phòng ngừa đối cảnh vật chung quanh tạo thành mãi mãi phá hư, lại đối người sử dụng phản phệ nhỏ bé. Thôi động pháp môn, lấy tự thân tinh huyết nhỏ tại phong ấn phù lục phía trên, thần thức khóa chặt mục tiêu, ném ra là đủ. Dùng cẩn thận. Uy năng cực lớn, địch ta không phân. Ngũ giai bí bảo, Thanh Lôi Châu. Phó trưởng sinh trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Vật này uy lực có thể xưng kinh khủng, nguyên anh đỉnh phong cấp bậc một kích toàn lực, hơn nữa còn là chuyên khắc tà ma thần lôi, tại trước mắt hoàn cảnh dưới, không thể nghi ngờ là một trường cực kỳ cường đại át chủ bài. Vô luận là dùng tại đối phó khả năng tồn tại cường đại tà ma, vẫn là tại thời khắc mấu chốt làm tuyệt sát thủ đoạn, đều giá trị vô cùng vô tận. Nhưng mà duy nhất một lần cùng kích phát cần cẩn thận miêu tả, cũng để cho hắn minh bạch, vật này nhất định phải dùng tại trên lưới lao, tuyệt đối không thể khinh động. Hệ thống lần này ngược lại là ban cho một kiện cấp thì vũ sát khí. Phó trưởng sinh tự lẩm bẩm, xem chừng nâng cái này Mai Thanh Lôi Châu, cảm thụ được gần chứa trong đó, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, này châu chi uy, có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng. Hắn cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát. Căn cứ trước đó hối đoái tình báo, trong đầu đã có một cái nhằm vào giường nằm chi địa màu máu mê vụ tà ma vạn toàn kế sách. 10 năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Đối phó Vĩnh Bận mà nói, 10 năm này lại là một trận dài dằng dặc mà quỷ dị ác mộng cùng tu vi báo tắp sen lẫn lưu trình. Đêm ấy ly kỳ một cảnh, cũng không phải là tình cờ điểm cuối cùng, mà là hết thảy bắt đầu. Từ đó về sau, ngày qua ngày, năm qua năm, chỉ cần hắn khép lại hai mắt, chìm vào giấc ngủ, cái kia từ màu máu mê vụ ngưng tụ mà thành bình thản đạo nhân hư ảnh liền sẽ đúng giờ xuất hiện tại trong đầu của hắn. ngẫu cảnh vẫn như cũ kia phiến mông lung màu máu làm bối cảnh, đạo nhân kia cũng vẫn như cũ duy trì bộ kia ôn hòa trưởng giả bộ dáng, chăm chỉ không ngừng truyền thụ lấy bộ kia huyền ảo vô cùng, nhưng lại cùng hắn huyết mạch ẩn ẩn cộng minh quỷ dị pháp môn. Mỗi một lần trong ngẫu thụ pháp đều vô cùng rõ ràng, phản phất thật sự có một vị cường giả tuyệt thế tại tự thân vì hắn quán đỉnh truyền công. Mà mỗi một lần từ dạng này trong ngẫu bừng tỉnh, Phó Vĩnh Bận đều sẽ hãi nhiên phát hiện, chính mình kia nguyên bản cần năm này tháng nọ khổ tu mới có thể gian nan tăng trưởng tu vi, tựa như cùng bị vô hình cự thủ thôi động, ngang nhiên đột phá một tầng quan hải. Trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn, tử phụ sơ kỳ, tử phụ trung kỳ. Hắn tu vi lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí dùng mình tốc độ điên cuồng kéo lên. Ngắn ngủi 10 năm, hắn vậy mà từ một cái mệt nhoài tại trúc cơ trung kỳ phổ thông tu sĩ, một đường hát vang tiến mạnh, vượt qua vô số người suốt đời đều không thể vượt qua hừng câu, thẳng tới tử phụ đỉnh phong. Chỉ kém kia lâm môn một cước, liền có thể nếm thử ngưng tụ hư đan, bước vào giả đan chi cảnh, chân chính sở đến kim đan bên đường lớn duyên. Như thế tiến cảnh, đừng nói là tại Phó gia, chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng đủ để kinh thế hai tụ, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Đó căn bản không phải cái gì thiên tiêu, đây là yêu nghiệt, là quái vật. Phó Vĩnh Bận sợ. Lúc ban đầu tu vi tăng vọt mang tới kinh hỉ cùng tham luyến, đã sớm bị cái này vĩnh viễn, không bị khống chế tiến giai mang đến to lớn sợ hãi bao phủ hoàn toàn. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lực lượng này tới cỡ nào quỷ dị, cỡ nào không bình thường. Cái này qua tặng phía sau, tất nhiên ẩn giấu đi hắn không cách nào tưởng tượng đáng sợ đại giới. Hắn vô số lần muốn xông ra tính thất, đem đây hết thể cáo chi trong tộc trưởng lão, thậm chí nghị phong tới lương ti nha môn, thẳng thắn 10 năm này ác ngộng. Nhưng mỗi một lần, bước chân đều tại ngưỡng cửa trước ngưng trệ. Hắn không dám. Hắn tất cả hy vọng đều ký thác vào phụ thân Phó Trường Sinh trên thân. Phụ thân kiến thức bên bác, tu vi thông thiên, có lẽ chỉ có phụ thân xuất quan mới có thể vì hắn giải đáp nghi hoặc, chặt đứt này quỷ dị liên hệ. Nhưng mà gần nhất một năm, ác ngộng trở nên càng thêm thâm trầm kinh khủng. Hắn thích ngủ thời gian càng ngày càng dài, mộng cảnh cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua phảng phất bị vặn mèo. Thường thường trong mộng cảm giác vượt qua hơn 10 năm xuân thu, trải qua vô số lần tu luyện cùng nội đạo, khi tỉnh lại mới phát hiện ngoài cửa sổ mới lướt qua mấy ngày thời gian, mà lên một lần chìm vào giấc ngủ. Hắn lại bồ đoàn bên trên ngủ say dòng dã nửa năm, làm hắn khó khăn từ kia dài đến nửa năm mộng cảnh chuyển pháp bên trong tránh thoát, lại lần nữa nhìn thấy thế giới hiện thực ánh nắng lúc, một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng triệt để chiếm lấy tinh thần của hắn. Lần tiếp theo chìm vào giấc ngủ, hắn có lẽ liền rốt cuộc không tỉnh lại. Có lẽ liền sẽ triệt để trầm luân tại kia màu máu mộng cảnh, trở thành kia tà ma ý chí kéo dài, một bộ mê thất tại hiện thực cùng mộng cảnh trong khe hẹp cái xác không hồn. Cho nên, hắn không thể ngủ, tuyệt đối không thể ngủ tiếp. Phó Vĩnh Vận đem chính mình gắt gao khóa tại tinh thất nhất chỗ sâu. Hắn triệt bỏ tất cả bộ đoàn nệm êm, chỉ ngồi tại băng lãnh cứng rắn ngọc gạch bên trên. Hắn tìm tới vô số để thần tỉnh não linh dược, mặc kệ dược tính như thế nào mãnh liệt, một vị rót vào trong miệng. Hắn dùng bén nhọn đâm nhói chính kích thích thần kinh, thậm chí không tiếc lấy yếu ớt dòng điện pháp thuật lướt qua toàn thân. Hắn hai mắt trợn to vải bố lót trong đầy tơ máu. Gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngày đêm giao thế, móng tay bởi vì dùng sức nắm chặt mà thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, chảy ra vết máu loang lổ. Hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, thẳng đến phụ thân xuất quan. Nhất định phải chờ tới phụ thân trở về. Chương 588 vô hạn đột phá, Trảm Nguyên Anh. Ngập trời ban thưởng. 1. Chương 588 vô hạn đột phá, Trảm Nguyên Anh. Ngập trời ban thưởng. 1. Buồn ngủ cảm giác lần nữa giống như thủy triều phun lên, cậy mạnh đánh thẳng vào Phó Vĩnh Vận căng cứng thần kinh. Ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần tan rã. Ta lại muốn ngủ. Không thể ngủ. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn mềm nhũn, ánh mắt triệt để mất đi tiêu cự, lại liền như vậy đứng đấy, lần nữa bị đẩy vào kia vô tận ác mộng bên trong. Trong một cảnh, màu máu vẫn như cũ. Kia đạo nhân thân ảnh tựa hồ so di vãng càng thêm lương thật mấy phần, gặp hắn trở về trên mặt lộ ra một loại gần như vui mừng bình thản tiêu dung. Lần này, truyền thụ cho không còn là tử phụ cảnh pháp môn, mà là trực chỉ đại đạo kim đan vô thượng bí pháp. Đạo âm lượn lờ, bày tỏ không cần ngoại vật, chỉ dựa vào tự thân hùng hậu căn cơ liền có thể nước chảy thành sông, ngưng tụ kim đan huyền diệu đường tắt. Mấy chục năm thời gian, phản phất tại trong mộng một cái chớp mắt tức thì. Phó Vĩnh Vận đắm chìm trong kia mênh mông chi thức cùng lực lượng tăng lên ảo giác bên trong, bản thân ý thức bắt đầu mơ hồ biên giới dần dần tan rã. Hắn bắt đầu cảm thấy, mảnh này màu máu, chỉ có đạo nhân cùng hắn thế giới mới là chân thực, mà kia ngẫu nhiên bừng tỉnh nhìn thấy tinh thất, ánh nắng, phụ thân, có lẽ đó mới là ngắn ngủi lão anh trong mơ. Ngay tại ý thức của hắn sắp triệt để mê thất, muốn cùng mảnh này mộng cảnh vĩnh hằng đồng hóa một khắc này. Ông, từ nơi sâu xa, từng sợi tinh thuần to lớn, nhưng lại ấm áp tường hòa kỳ dị năng lượng, phản phất xuyên thấu mộng cùng hiện thực hàng rào. Từ vô tận hư không mà đến, lặng yên rót vào hắn thiên linh, bao phủ toàn thân của hắn. Cái này năng lượng cùng hắn trong mộng tu luyện ra kia cố quỷ dị pháp lực hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại quang minh chính đại, phù hộ thương sinh bàng bạc khí vận, để hắn thành công từ trong mộng tránh ra. Hô Phó Vĩnh Bận lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chờ hắn từ trong mộng cảnh chậm tới, mở mắt nhìn thấy chính là phụ thân Phó Trường Sinh. Phụ thân, Phó Vĩnh Bận như là người chết chìm bắt lấy sau cùng gỗ nổi, kéo lại Phó Trường Sinh ống tay áo. Rốt cuộc không lo được bất luận cái gì cấp bậc lễ nghĩa, nói năng lộn xộn đem 10 năm này quỷ dị mộng cảnh, đạo nhân không bị khống chế tu vi tăng gọn, cùng gần nhất thời gian rối loạn, dài đến nửa năm ngủ say. Tất cả chi tiết không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Vật, không cần kinh hoàng, hết thảy có vi phụ tại. Phó Trường Sinh trấn an nói, căn cứ trước đó tình báo đề cập, vận ma tương đối đặc thù, tăng thêm được ban cho vận mệnh pháp chủng cho nên sẽ gặp được rất nhiều cái sự, xử lý thỏa đáng, đó chính là cơ duyên. Vậy, ta hiện tại cùng ngươi nói ngưng kết kim đan chi pháp, ngươi lại cẩn thận lắng nghe. Thời gian không kịp. Phó Trường Sinh cũng không có quá nhiều giải thích, đi thẳng vào vấn đề. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phó Vĩnh Vận tìm hiểu tới đến về sau, phát hiện phụ thân bảo hắn biết pháp môn cùng hắn trong mộng hoàn toàn tương phản. Phụ thân, đây là vì sao? Nhưng vào lúc này, vâng, một cỗ bàng bạc mênh mông, viễn siêu hắn tưởng tượng tinh thuần pháp lực, không có dấu hiệu nào từ hư không hạ xuống ở trên người hắn. Căn bản không cần hắn tận lực dẫn đạo, kia tử phủ đỉnh phong hàng rào tại cỗ lực lượng này trước mặt mỏng như cánh ve, trong nháy mắt bị phá tan. Đan điền khí hải điên cuồng xoay tròn, co vào, trung tâm một điểm sáng chói chói mắt kim quang đống nhiên sáng lên, cũng lấy tốc độ kinh người ngưng tụ, cố hóa. Kim đan, mà lại là phẩm chất cực cao, hòa hợp không tì vết nhất phẩm kim đan. Toàn bộ quá trình nước chảy thành sông, thông thuận làm cho người khác khó có thể tin, phản phất hắn trong ngộng khổ tu trăm năm liền vì các loại đối cái này một khắc dựa chín cũng dụng. Cường đại linh áp từ hắn thể nội không bị khống chế khuyết tán ra đến, chấn động đến trong tinh thất cấm chế ánh sáng chớp liên tục. Chính Phó Vĩnh Vận đều sợ ngây người, kinh ngạc nhìn nội thị lấy trong đan điền biển kia xoay chậm chậm, tản ra bàng bạc lực lượng kim đan, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng một tia mở mịt luống cuống. Cái này đột phá tới quá nhanh, quá dễ dàng, ngược lại để tâm hắn sinh bất an, vô ý thức nhìn về phía phụ thân. Phó Trường Sinh trong lòng sáng tỏ, cái này kim đan cùng giấc mộng kia bên trong chi sư thoát không khỏi liên quan, tĩnh tâm ngưng thần, không được kinh hoàng. Kim đan sơ thành, lôi kiếp khoảnh khắc liền đến. Đây là thiên đạo khảo nghiệm, cũng là rèn luyện kim đan, vững chắc cảnh giới cơ hội, càng là gột rửa ngoại tà, nghiệm chứng căn bản thời điểm. Phó Trường Sinh cổ tay khẽ đảo, một mặt cổ pháp vô hoa biên giới có khắc huyền ổ dữ liệu văn gương đồng xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là phích lôi kính có thể dẫn tiên lôi, phân hóa kiếp lực, hộ ngươi kim đan, giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Phó Trường Sinh đem bảo kính đưa tới Phó Vĩnh Vận trong tay, ngữ khí không thể nghi ngờ, mang theo tuyệt đối tự tin, tiến về diễn võ trường an tâm độ kiếp. Có vi phụ ở đây hộ pháp cho ngươi, không người có thể nhiễu, cũng vô tà có thể gần. Phó Vĩnh Vận nắm chặt kia mặt ôn nhuận lại ẩn chứa cường đại lôi lực bảo kính, phụ thân trầm ổn lời nói cùng trong tay chữ nặng pháp bảo cho hắn lớn lao dũng khí. Hắn trọng trọng gật đầu, đè xuống thể nội bởi vì bỗng nhiên đột phá mà có chút dao động pháp lực, ánh mắt trở nên kiên định. Vâng, phụ thân. Hài nhi định không phụ kỳ vọng. Dứt lời, hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang xông ra tinh thất, bắn thẳng đến hướng gia tộc phía sau núi chuyên dụng tại độ kiếp diễn võ trường. Bầu trời phía trên, kiếp vân quần quần không ngớt, uy áp dọa người. Quy mô của nó cùng hủy diệt khí tức, hoàn toàn chính xác viễn siêu bình thường kim đan, thậm chí đủ để cho một chút mới vào nguyên anh tu sĩ vì đó biến sắc. Dù cho trước một bước từ tình báo biết được, đây là màu máu mê vụ kia tà ma bố trí cục diện, Phó Trường Sinh cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn ánh mắt quét về phía phương xa kia phiến bị ngũ giai phong ma đại trận bao phủ Thương Lương Sơn phương hướng. Tại hắn thần thanh mục minh thần thông tâm mắt dưới, có thể thấy rõ, kia nhìn như hướng về phía con trai mình mà đến thao thiên kiếp lực, hắn hoạch tâm chỗ sâu lại quấn quanh lấy một tia cực kỳ mịt mờ, cùng kia màu máu tà ma đồng nguyên cùng chất quỷ dị ba động. Cái này lôi kiếp, càng giống là một cái bị tỉ mỉ vặn bẻo môi giới, một cái bị đánh cắp lực lượng thông đạo. Cho ta mượn mà lôi kiếp, đi ve sầu thoát xác, hỏa thủy đông dẫn tiến hành, ngược lại thật sự là giỏi tính toán. Đáng tiếc, ngươi tính sai một điểm. Ngươi chỉ biết thiên kiếp có thể mượn, lại không biết phụ uy khó dò. Ầm ầm. Áp vũ đến cực hạn kiếp vân rốt cục phát ra chấn thiên động địa gào thét, một đạo thô to làm cho người khác tuyệt vọng màu tím đen lôi đỉnh, như là thiên thần tức giận chi tiên, xé rách trời cao, mang theo hủy diệt hết thảy kinh khủng khí tức, hướng phía dưới nhỏ bé Phó Vĩnh Vận hung hăng đánh rớt. Phía dưới tất cả quan chiến phó gia đệ tử đều hãi nhiên biến sắc, một chút tu vi hơi yếu người thậm chí bị cỗ này thiên uy ép tới sủi lơ trên mặt đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Phó Vĩnh Vận con ngươi đột nhiên co lại, đem toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào phích lôi kính. Mặt kính lôi quang tăng gọn, chuẩn bị nên đòn cái này hủy thiên diệt địa một kích. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ hoài nghi mình con mắt. Kia thanh thế to lớn, đủ để hủy núi đoạn nhạc kinh khủng lôi đỉnh, tại sắp bổ chúng Phó Vĩnh Vận đỉnh đầu phích lôi kính lúc, lại như cùng bị một loại nào đó lực lượng vô hình chống rông xóa đi chín thành chín uy lực. Chỉ còn lại một đầu nhỏ bé yếu ớt dây tóc, phảng phất nói đùa địa quang, ba một tiếng nhẹ vang lên, đánh vào trên mặt kính, tóe lên mấy điểm yếu ớt điện hỏa hoa, thậm chí liền để Phó Vĩnh Vận cánh tay lắc lư một cái đều làm không được. Cái này Chính Phó Vĩnh Vận cũng ngây ngẩn cả người, mờ mịt nhìn xem trên mặt kính trong nháy mắt tiêu tán kia sợi yêu ớt địa quang, lại ngẩng đầu nhìn về phía vẫn như cũ đen chìm kinh khủng, phảng phất kìm nén càng lớn lửa giận kết vân. Cái này lôi thanh đại vũ điểm tiểu quỷ dị tình huống, để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Cùng lúc đó, ở xa ngoài mấy trăm dặm Thương Lương Sơn oanh, một đạo đồng dạng trắng kiện, thậm chí càng thêm cuồng bạo, màu sắc thâm thúy như mực màu tím đen lôi đỉnh, không có dấu hiệu nào xé rách hư không, phảng phất vượt qua không gian cự ly, vô cùng tinh chuẩn, mang theo thiên đạo chu tà huy hoàng chi uy, hung hăng đánh rất tại ngũ giai phong ma đại trận ánh sáng lao phía trên. Đây là chuyện gì? Chương 588 vô hạn đột phá, Trảm Nguyên Anh. Ngập trời ban thưởng. 2, chương 588 vô hạn đột phá, Trảm Nguyên Anh. Ngập trời ban thưởng. 2, đóng tại này Cảnh Châu ngũ phẩm tuần tiên sứ Diệp Chân Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thiên lôi tại sao lại trực kích phong ma trận? Cái này khí tức, là Nguyên Anh tiên tiếp. Không đúng, là sông kia tà vật tới. Không được. Hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết, nguyên thân pháp lực không giữ lại chút nào mà tuôn ra, ý đồ ra cố trận pháp, đồng thời khàn giọng giống to: nhanh, toàn lực duy trì đại trận, hướng triều đình cầu viện. Nhưng hết thể đều quá muộn. Cái kia quỷ dị lôi đình phảng phất tự mang phá giải hết thể âm tà phong cấm thuộc tính, ánh sáng lao phía trên nguyên bản lưu chuyển không thôi phủ văn tại cái này chí dương chí cương thiên uy trước mặt phát ra thê lương gào thét, vẹn vẹn chống đỡ không đến một khắc đồng hồ, liền tại Diệp Chân Nhân kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, ở bang nổ tung. Vô số ẩn chứa phong cấm chi lực phủ văn mảnh vỡ như là vỡ vụn như lưu ly tứ tán bắn bay. Giống bị đè nén thật lâu kinh khủng gào thét rung khắp thiên địa, vô biên vô tận màu máu mê vụ như là vỡ đê hồng hoang cự thú, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt thôn phệ Thương Lương Sơn đỉnh núi. Trong sương mù kia vặn bẹo bóng ma điên cuồng bành trướng, tản mát ra so trước đó bị phong ấn lúc càng thêm năng lượng, càng thêm nóng nảy, càng thêm cường đại khí tức. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Bản tọa rốt cục ra. Một cái bén nhọn, chói tai, tràn đầy vô tận oán độc cùng mừng như điên thanh âm từ huyết vụ nhất chỗ sâu truyền ra, chấn động khắp nơi, làm cho người thần hồn run rẩy, đáng chết phong cấm, đáng chết lưỡng ti chó săn. Vây nốt ta mối thù, phong ấn mối hận, liền dùng cái này cảnh châu ngàn vạn sinh linh tiên huyết, dùng cái này toàn bộ đại chu hoàng triều hủy diệt đến hoàn lại đi. Đều cho bản tọa đi chết. Xong, xong. Diệp Chân Nhân con ngươi co rụt lại, nội các kia hơn 10 vị nguyên anh chân quân, đi qua 10 năm, không biết rõ đang mưu đồ cái gì, chậm chạp chưa thể hiện thân nơi đây, dẫn đến. Nhưng vào lúc này, bạo. Phó trưởng sinh ánh mắt băng lãnh, trong miệng khẽ nhả một chữ. Đã sớm bị hắn lấy bí thuật lặng yên chôn thiết lập tại Thương Lương Sơn phế tích các nơi, cùng địa mạch sát khí hỗn làm một thể ngũ giai thanh lôi châu lên tiếng mà bạo. Những này bảo châu cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là trong nháy mắt đâu động trong địa mạch còn sót lại lôi đỉnh chính khí, hóa thành một mảnh bao trùm cả ngọn núi cuồng bạo màu xanh lôi ngục. Chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực, đối với âm tà hế vật có thiên nhiên cực hạn khắc chế. Ngao, kia tà ma vội vàng không kịp chuẩn bị, đang chìm ngâm ở thoát khốn mừng rỡ cùng hủy diệt trong dục vọng, căn bản không nghĩ tới dưới chân còn chôn lấy như thế chí mạng cả bấy. Nó kia từ huyết vụ cùng oán niệm ngưng tụ thân hình khổng lồ, trong nháy mắt bị vô số nói màu xanh lôi quang xuyên qua, xé rách, tịnh hóa, phát ra thê lương đến cực điểm, vô cùng thống khổ rú thảm. Nồng đậm huyết vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, trong đó kia vặn vẹo bóng ma cũng rõ ràng ảm đạm, rút nhỏ mấy vòng, tản ra kinh khủng uy áp đống nhiên rơi xuống. Mặc dù vẫn như cũ cường hành, nhưng còn xa không bằng mới như vậy làm người tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, Phó trưởng sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, thể nội hy vọng cổ bù bù, bàng bạc nguyện lực ra chỉ tự thân, trong đan điền bốn lá cựu diệp kiếm chi điên cuồng chập chờn, chi lá trên kia đạo kiếp hoàng kim thứ tư lá bộc phát ra sáng chói kiếm mang, cùng trong cõi u minh thượng cổ kiếm khí trường hà câu thông. Bằng vào ta chi niệm, gọi ngươi chi danh, chẳng yêu trừ ma, chính này càn khôn. Kiếm đến. Trong lòng của hắn phát ra mãnh liệt hò hét, không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, toàn lực thôi động triệu hoán chi lực. Cùng lúc đó, hắn đầu vai thất thải quang hoa lóe lên, thất thải lưu ly thú hiện hiện, chú cái miệng nhỏ, một đạo lưu ly hào quang rót vào Phó trưởng sinh thể nội thần thông lưu ly chúc phúc. Phó trưởng sinh khí tức trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp từ kim đan 6 tầng ngang nhiên đột phá đến kim đan hậu kỳ. Bàng bạc pháp lực lao nhanh lưu chuyển, đủ để trèo chống thời gian dài hơn tiêu hao. Ông, hư không rung động, một thanh xưa cũ trưởng kiếm hư ảnh bỗng nhiên phá không mà tới, thân kiếm khắc đầy thần bí phù văn, toàn thân tản ra hạo nhiên chính khí cùng chuyên môn khắc chế tà ma huy hoàng thần uy, chính là nào đó trôi ngủ say thượng cổ danh kiếm chi hình chiếu. Mặc dù cũng không phải là bản thể, nhưng hắn ẩn chứa phá tà chi lực, chính là trước mắt cái này trọng thương tà ma khắc tinh. Phó trưởng sinh một phát bắt được kia như có như không chua kiếm, quanh thân kiếm ý ngút trời, liền muốn vừa người nhào tới. Phó gia chủ, không thể. Một bên ngũ phẩm tuần thiên sứ Diệp Chân Nhân thấy tê cả da đầu, gấp giọng khuyên can, kẻ này mặc dù tổn thương, căn cơ còn tại, không phải nguyên anh không thể địch. Đi mau, lưu đến núi sinh tại. Việc này triều đình tự có nguyên anh chân quân đến xử lý. Hắn gặp phó trưởng sinh không những không lùi, ngược lại khí thế càng tăng lên muốn trùng sát đi lên, chỉ cảm thấy người này điên rồi. Đối mặt loại này căn bản là không có cách đối đầu tồn tại, vậy mạnh chỉ có một con đường chết. Hắn tự nhận hết lòng quan tâm giúp đỡ, đột nhiên dậm chân một cái, Diệp Mộ chức trách đã hết, phó gia chủ tự giải quyết cho tốt. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo đột quang, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hốt hoảng thoát đi hiện trường. Cái gì triều đình bốn trách, đều so không lên lập tức giữ được tính mạng trọng yếu. Phó trưởng sinh cầm trong tay chuôi này tản ra huy hoàng chính khí, phù văn lưu chuyển thượng cổ danh kiếm hình chiếu, ánh mắt sắc bén như chim ưng, tập trung vào phía trước khí tức mặc dù rơi xuống nhưng như cũ hung lệ ngập trời màu máu tà ma. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, ý thức chìm nhập minh không gian. Thiên Long Thần, giúp ta. Minh chỗ sâu, nguy nga Thiên Long Thần miếu phát ra mông lung quang huy, ngồi ngay ngắn thần tọa chi thượng Thiên Long Thần giống hai con người bỗng nhiên sáng lên, một cỗ tinh thuần, uy nghiêm, ẩn chứa vô thượng phá tà thần lực màu vàng kim thần quang vượt qua hư không, bỗng nhiên giáng lâm, ra chỉ tại kia thượng cổ danh kiếm hình chiếu phía trên. Ông, thân kiếm run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng cao vút réo rắt kiếm mình, nguyên bản liền hạo nhiên bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt dung hợp thần thánh không thể xâm phạm thần đạo chi lực, kiếm quang tăng gọn, hóa thành một đạo kim bạch sen lẫn sáng chói của sáng, đem quanh mình tràn ngập màu máu mê vụ đều bức lui ra. Thần đạo chi lực, cái này sao có thể? Kia màu máu tà ma phát ra một tiếng bén nhọn kinh hãi tê mình, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng sâu tận xương tủy kiếm kỵ. Nó kia vặn bẹo con ngươi màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm phó trưởng sinh trong tay chuôi này quang mang vạn trượng cổ kiếm, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ngươi đến tột cùng là ai? Trả lời nó, là phó trưởng sinh xé rách trời cao một kiếm. Chém. Phó trưởng sinh người theo kiếm đi, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kim bạch kinh hồng, chủ động giết vào ngập trời trong huyết vụ. Kiếm quang lướt qua, huyết vụ như là gặp được liệt dương băng tuyết, phát ra suy suy chói hai tiếng vang, không ngừng tan rã bốc hơi. Sâu kiến, sao dám làm tổn thương ta? Tà ma vừa kinh vừa sợ, thân thể cao lớn lăn lộn, vô số từ máu đen cùng oán nghiệm ngưng tụ xúc tu như là mưa to gió lớn quất hướng Phó Trường Sinh, mỗi một kích đều ẩn chứa ăn mòn thần hồn, ô uế pháp bảo lực lượng kinh khủng, càng là sen lẫn làm cho người huyễn tượng mọc thành bụi quỷ dị tiêu gạo. Phó Trường Sinh thân hình như điện, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trong tay thần kiếm hoặc bổ, hoặc chặt, hoặc chọn, hoặc lâm, kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng. Kim màu trắng kiếm quang như đồng du long, mỗi một lần lấp lóe, tất có một đầu màu máu xúc tu bị chém đứt, tinh hóa. Thần lực đối tà ma khắc chế hiệu quả cực kỳ rõ rệt, thường thường kiếm quang vừa chiếu, kia tà ma lực lượng liền tự hành tán loạn ba phần. Nhưng mà tà ma dù sao từng là có thể so với nguyên anh tồn tại, mặc dù bị thương nặng, thủ đoạn vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Nó khi thì phun ra ra đầy trời tanh hôi huyết tiễn, mũi tên như cùng sống vật, truy tung cắn xé, khi thì biến hóa ra vô số kêu rên oan hồn hư ảnh, xung kích Phó Trường Sinh thần thức, thậm chí có thể ngắn ngủi bận bẹo không gian, để Phó Trường Sinh kiếm thế thất bại. Phó Trường Sinh đem thân pháp thôi động đến cực hạn, thần thanh mục minh thần thông để hắn có thể nhìn rõ hư ảo, tinh chuẩn tìm tới tà ma công kích yếu kém điểm. Thần kiếm hộ thể, vạn tà bất xâm. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp huyết vụ bốc lên, kiếm quang tung hoành, song phương lại đánh đến khó hòa giải, vang minh tiếng nổ bên tai không dứt, ba đạo khủng bố quét sạch bốn phương, đem Thương Lương Sơn phế tích lần nữa cày bình bài thước. Chương 588 vô hạn đột phá, Trảm Nguyên Anh. Ngập trời ban thưởng. 3, chương 588 vô hạn đột phá, Trảm Nguyên Anh. Ngập trời ban thưởng. 3, tà ma càng đánh càng là kinh hãi, nó phát hiện chính mình lực lượng tại thần quang khắc chế hạ tiêu hao cực nhanh, mà đối phương lại càng đánh càng hăng, chôi này cổ quái kiếm cùng trên đó thần lực để nó bó tay bó chân, thương thế lại có thừa nặng xu thế. Không thể dây dưa nữa xuống dưới. Tà ma sinh lòng thoái ý, nảy sinh tạm lánh phong mang, đợi khôi phục sau lại đến trả thù suy nghĩ. Nó đột nhiên hội tụ sức mạnh còn sót lại, hóa thành một đạo che khuất bầu trời sóng máu, làm bộ muốn lao vào, kỳ thực là nghĩ bức lui Phó Trường Sinh, chế tạo bỏ chạy cơ hội. Ngay tại nó lực lượng bộc phát, tâm thần hơi điểm một sát na này ngay tại lúc này. Phó Trường Sinh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn chờ đợi chính là cái này cơ hội. Hắn không chút do dự tế ra áp đáy hòm đòn sát thủ cựu huyền chân quân tặng cho viên kia nguyên anh phù bảo. Một viên xưa cũ ngọc phù phóng lên tận trời, trong nháy mắt tiêu đốt tất cả. Một cỗ viên siêu kim đan cấp độ, thuộc về nguyên anh chân quân kinh khủng pháp lực ầm vang bộc phát, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng hư không màu xanh chỉ mang. Cái này chỉ mang không nhìn không gian cự ly, ẩn chứa cựu huyền chân quân một tia đạo vận, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng tà ma hạch tâm đoàn kia nhất là nồng đậm, không ngừng núp nhích bản nguyên huyết hạch. Không, tà ma phát ra tuyệt vọng đến cực điểm thét lên, nó cảm nhận được chân chính tử vong uy hiếp, liều mạng muốn trốn tránh, phòng ngự, nhưng hết thảy đều quá muộn. Phốc phốc, màu xanh chỉ mang như là dao nóng cắt mỡ trâu, tùy tiện xuyên thủng tất cả huyết vụ phòng ngự, tinh chuẩn mệnh trung huyết hạch. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Sau một khắc oanh, không cách nào hình dung kịch liệt bạo tạc từ huyết hạch chỗ bộc phát ra. Vô tận đoán niệm, huyết sát chi khí bị phù bảo bên trong ẩn chứa thuần khiết nguyên anh đạo lực cùng lưu lại thần lực điên cuồng tinh hóa, chôn bụi. Kia tà ma phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng oán độc rít lên, thân thể cao lớn như là như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc khô khát, tiêu tán. Làm cho người buồn nôn màu máu mê vụ phi tốc rút đi, trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Ánh nắng lần nữa bảy xuống, chiếu sáng cảnh hoang tàn khắp nơi Thương Lương Sơn. Làm cho người hít thở không thông tà ác khí tức, không còn sót lại chút gì. Tà ma, đền tội. Mà liên tại tà ma bị triệt để tịnh hóa trong nháy mắt đó, một cỗ tinh thuần vô cùng, bên mông bằng bạc, nhưng lại ôn hòa công chính, kỳ dị năng lượng, phản phất nguồn gốc từ thiên địa quy tắc ban thượng, lại như kia tà ma bị tịnh hóa sau còn sót lại nhất bản nguyên lực lượng, vượt qua không gian, như là thể hồ có đỉnh, ầm vang rót vào phía dưới vừa mới vượt qua kia hình thức hóa lôi kiếp Phó Vĩnh Vận thể nội. Ách a. Phó Vĩnh Vận căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đang điền một trướng, vừa mới ngưng kết kim đan như là đói khát bọt biển điên cuồng hấp thu cỗ này trên trời rơi xuống chi lực. Hắn tu vi bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng vọt. Kim đan một tầng, kim đan tầng 2, kim đan 3 tầng. Thế như trẻ tre, không có chút nào bình cảnh. Một mực xung kích đến kim đan tầng 4 đỉnh phong, cự ly kim đan 5 tầng chỉ có cách nhau một đường lúc, cố lực lượng này mới chậm rãi bình ổn lại. Phó Vĩnh Vận cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét, viễn siêu lúc trước cường đại pháp lực, cùng biên kiêm ngưng thật mấy lần, kim quang sáng chói kim đan, cả người đều lâm vào to lớn chấn kinh cùng mở mịt bên trong. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia hốt hoảng thoát ra mấy trăm dặm diệp chân nhân, cuối cùng không yên lòng, hay là trong lòng còn có may mắn, lặng lẽ lấy thần thức nhìn lại Thương Lương Sơn phương hướng. Cái này nhìn một cái, lại làm cho hắn suýt nữa cả kinh từ độn quang trên ngã xuống đi. Chỉ gặp kia phiến giữa thiên địa, nguyên bản ngập trời tế nhật màu máu mê vụ cùng kia làm người sợ hãi tà ma khí tức, đã biến mất vô ảnh vô tung. Ánh nắng phổ chiếu phía dưới, chỉ có một người cầm kiếm mà đứng, áo bào mặc dù hơi có lộn xộn, dáng người lại thẳng tắp như tùng, quanh thân khí tức bên hầm, chính là Phó Trường Sinh. Mà kia kinh khủng tuyệt luân, để hắn nghe ngóng rồi chuẩn tà ma, không ngờ. Đền tội. Cái này sao có thể? Diệp chân nhân bỗng nhiên dừng lại đột quang, miệng há đến có thể nhét vào một cái trứng gà, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng hãi nhiên. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, liên tục xác nhận, kia tà ma khí tức sát thực triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Lấy kim đan 6 tầng tu vi, chém ngược có thể so với nguyên anh, để triều đình đều đau đầu không thôi thượng cổ tà ma. Đây là cỡ nào nghịch thiên chiến lực, cỡ nào kinh người thủ đoạn. Diệp chân nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn về phía Phó Trường Sinh ánh mắt triệt để thay đổi, lại không nửa phần lúc trước đối đãi xa xôi địa khu gia tộc tu sĩ khinh thị, thay vào đó là thật sâu tính sợ cùng khó có thể tin sợ hãi thán phục. Kẻ này, không, này quân, thật là thần nhân vậy. Như thế tiên phú, thực lực như thế, chớ nói tại cái này Cảnh Châu, chính là đặt ở Tàng Long nằm hổ hoàng đều, cũng tuyệt đối là thiên chi tiêu tử, phượng mao lân giác tồn tại. Chỉ sợ chỉ có những cái kia đỉnh tiêm vương hầu gia tộc kỳ lân tử, hoặc là nội các mấy vị kia đại lao thân truyền, mới có thể tới so sánh. Hắn cơ hồ có thể đoán được, dùng cái này chiến hiện ra công tích cùng tiềm lực, phó trưởng sinh chi danh chắc chắn tấu lên trên. Tấn thăng tứ phẩm tuần thiên sứ, đối với hắn mà nói chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian, mà lại tuyệt sẽ không quá lâu. Thậm chí lại hướng phía trước một bước kia, bước vào vậy chân chính chấp trưởng đại chu quyền hành nội các hậu tuyển danh sách, cũng không phải không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân Nhân nơi nào còn có nửa phần chạy trốn tâm tư, trên mặt trong nháy mắt chất lên vô cùng nhiệt tình, thậm chí mang theo vẻ lĩnh hót tiêu dung, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay trở về Thương Lương Sơn phế tích, xa xa liền chắp tay hô to, thanh âm tràn đầy kính nể cùng chúc mừng, "Phó gia chủ, thần thông cái thế, kiếm trạng tà ma, đây là bất thế chi công." Diệp Mỗ bội phục đầu rạp xuống đất, "Chúc mừng phó gia chủ, là ta Cảnh Châu, là đại chu hoàng triều trừ này lớn hại." Diệp Mỗ vì lúc trước thất lễ tiến hành, hướng phó gia chủ bồi tội. Hắn lời nói này chân tình ý cắt, trong lòng càng là chấn động không thôi. Phó trưởng sinh một mình chém giết kẻ này, phần này đầy trời đại công ơn, đủ để cho phó gia tích lũy triều đỉnh điểm cống hiến trong nháy mắt đạt tiêu chuẩn, thậm chí vượt xa khỏi tấn thăng ngũ phẩm thế gia yêu cầu. Ngũ phẩm thế gia a, đây chính là chân chính bước vào đại chu trung thượng tầng ngưỡng cửa tiêu chí, theo truyền thuyết, đạt tới ngũ phẩm thế gia, thậm chí có tư cách tiếp xúc thậm chí thu hoạch được thông hướng một ít đặc biệt dị giới chân quý cơ hội. Đây là bao nhiêu gia tộc tha thiết ước mơ cơ duyên. Cùng lúc đó, Diệp Chân Nhân vô ý thức thông qua tuần thiên sứ lệnh bài xem xét công văn bảng danh sách, chỉ gặp phó trưởng sinh danh tự như ngồi trung phi kiếm, lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua vô số danh tự, vọt thẳng vào trước 50 liệt kê. Kia công văn chỉ số, thình lình so với hắn cái này tại ngũ phẩm tuần thiên sứ vị trí bên trên cần trọng, góp nhặt hơn trăm niên lão bài chân quân còn phải cao hơn một mảng lớn. Diệp Chân Nhân nhìn xem kia chướng mắt xếp hạng và chỉ số, góc miệng nhịn không được co quắp một cái, trong lòng vừa là hâm mộ lại là đắng chát, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại chứng kiến truyền kỳ quật khởi rung động. Sau trận chiến này, phó trưởng sinh chi danh chắc chắn vang vọng tuần thiên ti, thậm chí toàn bộ đại chu triều đình. Cùng lúc đó, phó trưởng sinh thức hải bên trong vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, đinh ngươi trong tộc tăng thêm một tên kim đan chiến lực, thu hoạch được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội, xin hỏi phải chăng hối đoái? Đinh ngươi là đại chu diệt trừ một mầm hoa lớn, công đức vô lượng, thu hoạch được 3 lần đặc thù rút thưởng cơ hội, xin hỏi phải chăng hối đoái? Phó trưởng sinh trong mắt vui mừng. Kể từ đó, vậy hắn liền có 4 lần đặc thù rút thưởng cơ hội, đây chính là trước nay chưa từng có. Bất quá, trước mắt hắn tạm thời không có đặc biệt cần chi vật, quyết định trước tiên đem màu máu mê vụ tà ma sự kiện kết sau lại nói. Đánh giá sau đó không lâu, triều đình phong thưởng liền muốn hạ đạn. Mấy tháng sau, chương 588 vô hạn đột phá, Trảm Nguyên Anh, ngập trời ban thưởng. 4, chương 588 vô hạn đột phá, Trảm Nguyên Anh, ngập trời ban thưởng. 4, một đạo màu vàng kim dụ lệnh vượt thiên sơn và thủy, trực tiếp rơi vào Ngô Châu phó gia. Phó trưởng sinh tiếp vào đưa tin, không dám thất lễ, lập tức khởi hành tiến về Cựu Huyền Chân Quân thanh tu chi địa. Vân vụ lượn lờ đỉnh núi tiên trong các, Cựu Huyền Chân Quân nhìn trước mắt khí tức càng thêm trầm ngưng, hai đầu lông mày ẩn có nhuệ khí phó trưởng sinh, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. "Trường sinh, ngươi đã đến." Cựu Huyền Chân Quân phất chân lắc nhẹ, ra hiệu hắn không cần đa lễ, "Ngươi tại Thương Lương Sơn kiếm trạm thượng cổ tà ma sự tình, bệ hạ đã biết được." Phó trưởng sinh thần sắc bình tĩnh, không người nói, "Đây là vạn bối thuộc bổn phận sự tình, cũng là may mắn chi công, không dám nhận bệ hạ mong nhớ." Cựu Huyền Chân Quân mỉm cười, lắc đầu, "Không cần quá khiêm tốn. Kia tà ma chi họa, triều đình sớm có ghi chép, hắn thực lực quỷ dị, bình thường nguyên anh chân quân cũng khó thế, nhưng ngươi có thể lấy kim đan chi cảnh đem nó triệt để chu diệt, như thế công tích, há lại may mắn hai chữ có thể khái quát." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên trịnh trọng lên, bệ hạ tim rồng cực kỳ vui mừng, đặc biệt hạ xuống ngân thưởng. "Ban thưởng ngươi tiến vào Đại Chu Thiên Long Chỉ tu luyện một lần cơ hội." "Đại Chu Thiên Long Chỉ?" Phó trưởng sinh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cựu Huyền Chân Quân thấy thế, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, trong mắt thậm chí hiện lên một tia không dễ dàng phát giác âm mộ. "Ngươi có biết, tu sĩ ngưng kết kim đan về sau, đạo cơ liền cơ bản định hình, hậu thiên muốn lại đi cải thiện, khó như lên trời. Nhưng cái này Thiên Long Chỉ, chính là ta Đại Chu hoàng triều lập quốc căn bản, hội tụ vô số tuế nguyệt tích lũy hoàng triều khí vận, long mạch tinh hoa cùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi thiên tài địa bảo chi lực. Hắn ao nước có được hóa mục nát thành thần kỳ chi vô thượng vĩ lực, có thể xâm nhập kim đan bản nguyên, tẩy luyện đạo cơ, tái tạo căn cốt, cường hóa thân hồn. Thậm chí có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt, đền bù tiên thiên không đủ, đánh xuống thông hướng cảnh giới cao hơn vô thượng căn cơ." Cửu Huyền Chân Quân ngữ khí mang theo cảm khái, chính là lão phu tu hành ngàn năm, cũng bèn bèn bởi vì trước kia một trận đại công, có thể tiến vào một lần, được lợi đến nay nha. Hắn nhìn về phía Phó Trường Sinh, lời nói thâm thiế, "Ao này mỗi giáp mới có thể mở ra một lần, mỗi lần có thể đi vào người, bất quá 10 ngón số lượng. Không phải tại hoàng triều có đầy trời đại công, hoặc thân phụ tư chất lịch tiên chi hoàng thất dòng chính, tuyệt đối không thể đến này cơ duyên. Bệ hạ lần này ấn thưởng, quả thật bỏ thế long ân. Nhưng có thể hay không trình độ lớn nhất hấp thu cái này cơ duyên vô cùng to lớn, lại nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Thiên Long Chỉ năng lượng bàng bạc mênh mông, nhưng cũng bá đạo vô cùng, nếu không đến hắn pháp, nhẹ thì lãng phí cơ duyên, nặng thì khả năng tổn thương kim đan bản nguyên." Nói, đầu ngón tay hắn sáng lên một điểm linh quang, nhẹ nhàng điểm hướng Phó trưởng sinh mi tâm. Vương lòng tâm thần, lão phu cái này liền chuyển cho ngươi bệ hạ hôn đồng ý ngự lòng quy nguyên quyết, đây là chuyên môn là luyện hóa thiên long chỉ năng lượng sáng tạo vô thượng pháp môn, càng có lão phu năm đó một chút tâm đắc trải nghiệm cùng như lợi khiếu môn, ngươi cần cẩn thận cảm ngộ, nhớ cho kỹ. Đa tạ chân quân trọng thượng. Này pháp huyền diệu vô tận, Vãn bối định không phụ bệ hạ cùng chân quân kỳ vọng, kết lực ứng phó. Ừm, một năm dưới sau chính là Thiên Long Trì lại mở ngày, ngươi lại trở về nắm chặt thời gian tham ngộ tu luyện.
Vâng, chân quân.
Phó trưởng sinh trở về đất phong, lập tức tuyên bố bế quan, khuynh chân tại tĩnh thất bên trong, tâm thần chìm vào thức hải chỗ sâu. Cửu Huyền chân quân truyền lại Ngự Long Quy Nguyên Quyết dĩ nhiên tinh diệu tuyệt luân, chính là vô số tiên hiển trí tuệ kết tinh, càng là chuyên môn là Thiên Long Trì chế tạo riêng, nhưng hắn trung quy là mặt hướng thông thường thiên tài công pháp, mà hắn thân phụ hệ thống, sở cầu, xưa nay không là đầy đủ mà là cực hạn. Hệ thống, điều ra công pháp thôi diễn bảng, tăng thêm Ngự Long Quy Nguyên Quyết. Phó trưởng sinh trong lòng mặc niệm. Trong chốc lát, thức hải bên trong kim quang đại thịnh, vô số từ phù văn và số liệu tạo thành quang lưu bắt đầu điên cuồng vận chuyển, phân tích, dựng lại. Ngày đó thâm ảo pháp quyết bị triệt để phá giải thành cơ sở nhất đơn nguyên, hắn ưu điểm, khuyết điểm, vận hành nguyên lý, năng lượng chuyển hóa hiệu suất, hết thảy đều tại hệ thống tuyệt đối lý trí phân tích không chỗ che thân. Thôi diễn mục tiêu, Ngự Long Quy Nguyên Quyết ưu hóa cải tiến phân tích bên trong nguyên công pháp ưu điểm, tính ổn định cực cao, phù hợp long khí đặc tính, đối kinh mạch phụ tải nhỏ, tính an toàn mạnh nguyên công pháp được điểm, năng lượng hấp thu tốc độ nhận hạn chế, bình cảnh ở vào thứ 3 chu thiên tuần hoàn, đối long nguyên tụy tình cảm ứng cùng bắt giữ hiệu suất thấp, không đủ 12, tổng thể năng lượng hấp thu hạn mức cao nhất bị giới hạn kim đan dung tích. Không cách nào siêu hạn hấp thu, thần hồn cộng minh tần suất hơi thấp, chưa thể sử dụng tốt nhất lợi dụng ao nước tôi thần chi hiệu. Phó trưởng sinh ánh mắt sắc bén, cấp tốc khóa chặt mấy chỗ mấu chốt được điểm. Thiên Long Chỉ mở ra thời gian có hạn, mỗi một hơi thở đều vô cùng chân quý, hấp thu tốc độ chậm, hiệu suất thấp không thể nghi ngờ là lớn nhất lãng phí. Mà không cách nào siêu hạn hấp thu cùng bắt giữ long nguyên thủy tinh, càng là phung phí của trời. Ưu hóa phương hướng, thứ nhất, giữ lại năng lượng dẫn đạo phủ văn danh sách, ưu tiên tăng lên hấp thu tốc độ, mục tiêu tăng lên 300 trở lên, đột phá nguyên thứ 3 chu thiên tuần hoàn bình cảnh. Thứ hai, cường hóa thần thức cảm giác mô đủ lệ, dung nhập thần thanh mục minh thần thông đặc tính, tăng lên đối long nguyên thủy tinh cảm ứng độ chính xác cùng bắt giữ sát suất thành công, mục tiêu tăng lên đến 80 trở lên. Thứ ba, dẫn vào hỗn độn thôn tiên quyết bộ phận thôn vệ luyện hóa nguyên lý, tại không tổn thương kim đan bản nguyên điều kiện tiên quyết, lâm thời tạo dựng giả lập đan khiếu tăng lên trên diện rộng đơn lần hấp thu hạn mức cao nhất, mục tiêu tăng lên 500. Thứ tư, điều chỉnh thần hồn cộng minh tần suất, ghép đôi thiên long chỉ năng lượng ba độ mát chỉ số, sử dụng tốt nhất tôi luyện thần hồn hiệu quả. Thứ năm, bảo trì nguyên công pháp tính ổn định cùng tính an toàn, ưu hóa kinh mạch phụ tại phân bố, bảo đảm cao tốc hấp thu hạ tuyệt đối an toàn. Thôi diễn chỉ lệnh đã xác nhận, bắt đầu chiều sâu ưu hóa thôi diễn, tiêu hao gia tộc điểm cống hiến thôi diễn hoàn thành. Công pháp mới tạo ra, hỗn độn Ngự Long Thiên Quyết, thiên giai thượng phẩm, một cỗ xa so với Ngự Long Quy Nguyên Quyết càng thêm phức tạp, càng cao hơn hiệu, cũng càng thêm bá đạo lăng lệ công pháp tin tức tràn vào phó trưởng sinh não hải. Mới hành công lộ tuyến càng thêm tinh giản lại hiệu suất cao, năng lượng dẫn đạo phù văn rực rỡ hẳn lên, tràn đầy thôn phệ cùng luyện hóa cường hành ý vị, đồng thời đối thần thức vận dụng đạt đến mức cực hạn, càng là đã bao hàm nhiều loại đặc biệt nhằm vào long nguyên tụy tinh bắt giữ cùng luyện hóa bí thuật. Phó trưởng sinh cẩn thận cảm ngộ môn này thoát thai hoán cốt công pháp mới, chó ngợp mặt tình quang bùng lên. Cái này hỗn độn Ngự Long Tiên Quyết không chỉ có hoàn mỹ bảo lưu lại nguyên công pháp tất cả ưu điểm, càng đem hắn nhược điểm bù đắp thậm chí cường hóa đến khoa trương tình trạng. Hấp thu tốc độ đâu chỉ nhanh mấy lần. Kia lâm thời giả lập đan khiếu khái niệm càng là thiên mã hành không, đủ để cho hắn thôn tính biến hút, viễn siêu người khác. Mà đối long nguyên thủy tinh bắt giữ, cơ hồ tới tay đến bắt giữ tình trạng. Kể từ đó, lần này Thiên Long Chỉ chuyến đi, thu hoạch của ta đem viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng, thậm chí khả năng siêu việt Cửu Huyền Chân Quân năm đó ghi chép. Phó trưởng sinh trong lòng dâng lên cường đại tự tin. Hệ thống tôi diễn, lần nữa cho thấy hắn nghịch thiên cải mệnh cường đại năng lực. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn gia tộc điểm cống hiến cũng xuống làm 3 vạn. Hắn không do dự nữa, lập tức mở ra phòng luyện công tiến vào hồ sen hồ tâm đỉnh vận chuyển mới được hỗn độn Ngự Long Tiên Quyết quen thuộc hắn hành công lộ tuyến, điều chỉnh tự thân trạng thái, chuẩn bị lấy hoàn mỹ nhất tư thái, nên đón trận kia khoáng thế cơ duyên. Tính thất ý mắng, thời gian phảng phất ngưng trệ. Phó trưởng sinh khoanh chân ngồi tại phòng luyện công huyền hóa hồ sen trong đỉnh giữa hồ, thể xác tinh thần triệt để chìm vào huyền ảo hỗn độn Ngự Long Tiên Quyết. Công pháp một khi vận chuyển, liền cùng bình thường ngồi xuống khác biệt quá nhiều. Hồ tâm đỉnh quanh mình, nguyên bản bình tĩnh không lay động ao nước bắt đầu y mắng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cũng không phải là chân thực dòng nước, mà là từ tinh thuần đến cực điểm linh khí cùng đạo vận bị công pháp cưỡng ép hội tụ, lôi kéo hình thành dị tượng. Trong đỉnh, phó trưởng sinh quanh thân lỗ chân lông thư giãn, mỗi một cái khiếu huyệt đều phản phất hóa thành vi hình lỗ đen, tham lam thôn phệ lấy đến từ phòng luyện công vô hạn cung ứng tinh thuần năng lượng. Trong cơ thể của hắn, mới tạo dựng hành công lộ tuyến như là từng đầu thức tỉnh thái cổ của long, lao nhanh gào thét. Pháp lực không còn là ôn nhuận dòng suối, mà là hóa thành nóng rực, bạo liệt, mang theo hỗn độn khí tức hồng lưu, lấy vượt sang Ngự Long Quy Nguyên Quyết hiệu suất cùng tốc độ ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, mỗi một lần tuần hoàn đều mang đến như tê liệt căng đau cảm giác, nhưng lại tại công pháp tự thân chữa trị cùng phòng luyện công thần kỳ che chở cho trong nháy mắt khép lại, trở nên càng thêm cứng cỏi rộng lớn. Thần thanh mục minh thần thông tự chủ kích phát, thức hải của hắn một mảnh thanh tĩnh. Nội thị phía dưới, tự thân kinh mạch, kim đan mỗi một tơ biến hóa rất nhỏ đều thấy rõ. Hắn tinh chuẩn điều tiết khống chế lấy pháp lực tốc độ chạy cùng lực trùng kích, không ngừng điều khiển tinh vi lấy hành công chi tiết, có thể dùng hỗn độn Ngự Long Thiên Quyết lấy hoàn mỹ nhất, nhất phù hợp hắn tự thân đạo cơ phương thức vận chuyển. Đối Long Nguyên Thủy Tinh cảm ứng cùng bắt giữ bí thuật, thì tại thức hải bên trong lặp đi lặp lại thôi diễn, mô phỏng. Tuy không chân thực Long Nguyên Thủy Tinh luyện tập, nhưng này huyền diệu thần thức vận dụng pháp môn, cùng đối Long khí đặc tính cực hạn phân tích, đã để hắn đem bộ bí thuật này rèn luyện đến như là bản năng. Thời gian tại cực hạn chuyên chú trong tu luyện phi tốc trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm rưỡi trong phòng luyện công 4 năm rưỡi, ngoại giới bất quá 1 năm rưỡi. Phó Trường Sinh dưới thân hồ tâm đình bạch ngọc mặt đất, không biết khi nào lại bị tiêu tán bá đạo kình khí khắc họa ra vô số đạo sâu cạn không đồng nhất huyền ảo đường vân, kia là công pháp tự hành vận chuyển lúc, đạo vận bên ngoài lộ vẻ vết tích. Thân thể của hắn khi thì thông thấu như lưu ly, có thể thấy được thể nội kim đan cuồn xoáy, phun ra nuốt vào lượng lớn linh cơ, khi thì lại thâm thúy như vũ trụ lỗ đen, đem hết thể tia sáng, khí tức đều thôn phệ vào thể, tản mát ra làm người sợ hãi thôn phệ chi lực. Một đoạn thời khắc, trong cơ thể hắn lao nhanh gạo thép pháp lực hồng lưu bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức lấy một loại càng thêm huyền diệu, càng thêm nội liễm phương thức bình tĩnh lại. Tất cả bên ngoài lộ vẻ dị tượng trong nháy mắt thu liễm nhập thể, hồ tâm đỉnh quanh mình vòng xoáy linh khí chậm rãi bình phục. Phó Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Đáy mắt chỗ sâu, phản phất có một kim một hỗn độn hai đạo vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất, chợt biến mất, khôi phục thành không hề bận tâm tâm thúy. Hắn thở phào một hơi, khí tức như tiễn, càng đem phía trước không khí xé rách, phát ra ngắn ngủi rít lên. Hỗn độn ngự long thiên quyết đến tận đây đã tu luyện đến trước mắt cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn biến mãn. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thể nội kim đan nhẹ nhàng chấn động, một cỗ xa so với 4 năm rưỡi trước càng tinh khiết hơn, càng thêm cô đọng, cũng càng là bá đạo pháp lực chảy xuôi mà ra, vận chuyển ở giữa hòa hợp không tì vết, như cánh tay sai sử. Đối với kia chưa thấy qua thiên long chỉ năng lượng, hắn có một loại trực giác mãnh liệt bọn chúng đã không còn là xa lạ cơ duyên, mà là chờ đợi bị hắn cỗ này sớm đã chuẩn bị xong vật chứa thỏa thích thôn vệ thực yến. Nhất là đối kia long nguyên thủy tinh khát vọng, cơ hồ hóa thành một loại tính thực chất cảm ứng, phản phất chỉ cần thân ở thiên long chỉ bên trong, những cái kia tinh túy nhất bảo bối liền tuyệt đối không thể đào thoát hắn bắt giữ. 4 năm dưới khổ tu, đã xem môn này từ hệ thống thôi diễn mà ra thiên giai thượng phẩm công pháp triệt để hóa nhập bản năng, mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một sợi thần thức đều đã là một khắc này làm xong vạn toàn chuẩn bị. Phó Trường Sinh đứng dậy, đứng thẳng ở trong đỉnh, quanh thân khí tức trầm tĩnh, lại ẩn hàm một cỗ muốn thôn thiên phệ địa bảng bạc chi thế. Thiên Long Chỉ, hắn nóng lòng không kịp đợi. Bất quá trước lúc này, hắn dự định trước hối đoái một lần đặc thù rút thưởng, nếu là có thể rút đến phụ trợ luyện hóa Thiên Long Chỉ chi vật, kia không thể tốt hơn.